Chương 62, thứ 62 Bạo Vân phủ Diêu sao cổ đại kiếm một bút tin tức rất nhanh liền truyền khắp trường quay, chờ trạm vạng kết thúc công việc thời điểm, đâu chỉ là Diêu Nhược Hân muốn ăn đại tiệc, mà khác đồng dạng sao cổ bồi thảm diễn viên gạo cội nhóm, cũng tại xuất xa ồn ào nhường Vân phủ Diêu mời khách ăn cơm. Nhưng thật đại gia nói đùa thành phần chiếm đa số, cũng không phải thật sự muốn Vân phủ Diêu mời ăn cơm. Được Vân phủ Diêu lại lập tức ý thức được, đây đúng là cái cùng lão tiền bối nhóm kéo gần quan hệ cơ hội tốt. Một đống lớn diễn viên gạo cội, cái nào tại trong giới không chọn người mạnh, Vân phủ Diêu nếu có thể đạt được bọn họ nhất trí tán thành hòa hảo cảm giác, về sau trong giới lộ ít nhất có thể lại bằng phẳng vài phần. Vân phủ Diêu vung tay lên, sảng khoái nói, "Thỉnh, chúng ta đêm nay ăn đại tiệc." Vân phủ Diêu trực tiếp thỉnh toàn đoàn phim ra ngoài ăn một bữa. Lao tiền bối nhóm cũng không tốt ý tứ, chết sống không đi giá quý phòng ăn, liền tìm cái mùi vị không tệ quán lẩu, mọi người cười nói náo nhiệt cả đêm. Đợi cơm nước xong, một đống diễn viên gạo cội đối Vân phủ Diêu xưng hô đều không còn là tiểu Vân A, mà là biến thành tòa ánh sáng A. Tòa ánh sáng Vân phủ Diêu. "Đi đi." Chờ ăn xong về khách sạn sau, Vân phủ Diêu nhìn xem đại tiệc tiêu dùng giấy tờ, lại xem sao cổ A bập tờ. Dài dài thở dài, lại sầu được. Ăn cả đêm, lại mới ăn khoản tiền kia 1/5. Vân phủ Diêu đều phiền muộn. Trong lúc mơ hồ, trong lòng nàng còn có chút chính nàng cũng không phát hiện thấp thỏm bất an. Vân phủ Diêu biến thành bật lượt thì phát hiện mình đang nằm tại tiểu thảm thượng, thảm đặt ở phòng ngủ phòng khách nhỏ trên bàn trà, bên cạnh chính là TV. Ung Quân Hành đang ngồi ở trên sofa đọc sách, canh chừng trước mặt TV, hiển nhiên là đang đợi nàng tỉnh lại. Nhưng mà Vân phủ Diêu đêm nay không dám biến thành TV, bởi vì dùng TV nói chuyện, thật sự quá hủy không khí. Làm cái suy luận, nàng vốn là nghĩ đầy cõi lòng ấy nay nói một câu. Ta đêm nay dùng 1.000, kết quả TV cũng có lẽ sẽ gọi ra cái quảng cáo nam, vô bản gào thét, 1.000, 1.000, nguyên bản 3.000, 2.000, chỉ cần 1.000. Lập tức cái gì bầu không khí cùng ấy nấy đều không có, chỉ muốn đương trường qua đời. Bật lửa bật dậy, tại tiểu thảm thượng nhảy vài cái, lập tức hấp dẫn Ung Quân Hành ánh mắt. Ung Quân Hành kinh ngạc buông xuống thư, ôn nhu hỏi, bảo bối đêm nay không thay đổi TV sao? Vừa nói xong, Ung Quân Hành trong lòng liền ùa lên vui sướng, chẳng lẽ bảo bối đêm nay muốn cùng hắn cùng nhau ngủ? Hắn nghĩ như vậy, nhịn không được thân thủ tiếp được nhảy dựng lên bật lửa. Thân mật cho nhà mình bảo bối một cái mà ngoạ. Bật lửa cọ cọ gương mặt hắn đáp lại, sau đó nó nhảy nhót hai lần, tả hữu nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì. Ung Quân Hành lập tức sẽ hiểu, đứng dậy đi đến bên cạnh, ấn sáng máy tính bảng, đặt ở nhà mình tiểu bảo bối trước mặt. Bật lửa nhảy nhót vài cái, gõ ra hai chữ đến, cổ phiếu. Ung Quân Hành mở ra, sau đó nở nụ cười, tuấn mỹ khuôn mặt ôn nhã lại thanh quý. Hắn nói, đối, chúng ta thật nhiều ngày không thấy cổ phiếu, may mắn bảo bối nhớ. Ung Quân Hành nói xong đi lấy một đài ghi chép lại đây, bắt đầu xem xét trước mua vào kia mấy chi cổ phiếu. Bật lửa thì đứng ở bên cạnh, cũng ngửa đầu nhìn sang, sau đó nó nhìn chằm chằm những kia kiếm đến mức, ngốc. Đây là mấy cái linh. Đếm sai lầm đi. Bật lửa không dám tin lại đến một lần, phát hiện mình không có tính sai, trong lòng nhất thời ngược lại hít một hơi, toàn bộ cơ đều muốn bối rối. Ung Quân Hành cũng nhìn thấy cái kia mức, nhưng chỉ là vô tình cười cười, nói ra, hơn 200 vạn, có thể cho bảo bối mua một cái ngọc bích dây chuyền. Bật lửa xoay người, ngây ngốc nhìn hắn. Ung Quân Hành kỳ diệu liền đã hiểu nó ý tứ, ôn nhu sờ sờ nó đầu nhỏ nói, lần này là chúng ta đầu nhập số tiền nhiều a. Hơn nữa sao cổ có phiêu lưu, cũng không phải mỗi lần đều sẽ kiếm như thế nhiều. Ung Quân Hành lại bắt đầu dịu dàng nhỏ nhẹ cho nhà mình bảo bối nói sao cổ tri thức, bật lửa tiểu bảo bối không yên lòng nghe, chân nhỏ chân tại máy tính bảng thượng hoa nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không thể gõ ra một chữ. Sự tình đến trước mắt, bật lửa mới phát hiện, nguyên lai nó trước nghĩ đến hảo hảo, cái gì đều không sợ, cũng không cảm thấy Ung Quân Hành sẽ hoài nghi mình ý nghĩ, đều là bản thân an ủi. Chân chính đến muốn nói ra chân tướng thời điểm, nó nguyên lai là sợ, rất sợ rất sợ. Không phải sợ bị thương hại, mà là sợ. Hiện tại vui vẻ ấm áp sinh hoạt, vừa đi không trở về. Nó sợ bị Ung Quân Hành bài xích, sợ bị Ung Quân Hành xa cách, sợ nó cùng Ung Quân Hành thân mật quan hệ một đêm biến mất, rốt cuộc không trở về được từ trước. Nó sợ mỗi đêm đi vào giấc ngủ sau, rốt cuộc nhìn không tới Ung Quân Hành ôn nhu hai mắt, nghe được hắn mềm mại gọi nó một tiếng, bà bối. Bật lửa cơ hồ cảm giác mình muốn không thở nổi, thân thể đều lại như sơn nhạt. Nó thậm chí có trong nháy mắt sinh ra hối hận. Không biết, không nói, cứ như vậy là đi, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, như vậy liền sẽ không sợ. Nhưng cuối cùng, bật lửa dãy rủa thật lâu sau, vẫn là di chuyển nặng nề thân thể, từng chữ gõ ra một hàng câu hỏi. Nếu dùng 5 vạn nguyên sao cổ, có thể mua nào cổ phiếu? Bật lửa không biết tranh giành rút lui, nó không dám nói thẳng ra trận tướng, chỉ dám huyền chuyển nhắc nhở ám chỉ. Tâm có lo lắng, liền có uy hiếp. Ung Quân Hành ngưng một chút, không có nghĩ nhiều, suy tư một chút liền bắt đầu giảng giải. Bật lửa lặng lẽ nghe, chờ hắn nói xong, lại di chuyển càng phát nặng nề thân thể, từng chữ gõ xuống thứ hai đi câu hỏi. Nếu như là 8 vạn nguyên đâu? Ngày mai mua vào, trong 1 tháng bán ra, mua nào cổ phiếu mới có thể kiếm được nhiều nhất tiền? Ung Quân Hành lại ngỡ ra, hắn lần này rốt cuộc ý thức được không đúng, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút suy đoán. Cũng không dám nhường chính mình nghĩ nhiều. Ung Quân Hành hít một hơi thật sâu, đè nén trong lòng không nhịn được toát ra suy đoán, tiếp tục tỉnh lại tiếng giảng giải. Bật lửa lặng lặng nghe, tại hắn sau khi nói xong, giống như lao tới pháp trường, quyết tuyệt gõ ra vấn đề thứ 3. Trước mắt có 10 vạn nguyên, 2 tháng sau thêm vào 80 vạn, 3 tháng sau lại thêm vào 200 vạn, toàn bộ trường kỳ cầm cổ, nên mua nào cổ phiếu? Ung Quân Hành chăm chú nhìn vậy được tự, trầm mặc. Bật lửa đồng dạng trầm mặc. Nó yên lặng đứng ở cứng nhắc tiền, nhìn chằm chằm trên màn hình tự, phản phất trong nháy mắt biến thành một tòa tiểu tiểu pho tượng, cứng ngắc đứng sừng ở chỗ đó. Chờ đợi dao rơi xuống, liên trên đầu nó viên kia ngọc bích đều một chút xíu ảm đạm xuống dưới, không hề loại sáng. Ung Quân Hành trong lồng ngực, trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Hắn ý thức được cái gì, tinh tường cảm nhận được ba cái kia vấn đề phía sau hàm nghĩa, lại nhất thời tại không dám đi tin tưởng. Vô số suy nghĩ, như khói cánh hoa tại trong đầu hắn nổ tung, rực rỡ phải làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ung Quân Hành khẩn cấp muốn truy vấn bảo bối của hắn, đây là thật sao? Hắn từng hy vọng xa vời qua sự tình, cư nhiên muốn thành thật. Hắn thật sự không phải là đang nằm mơ. Kia cổ không thể ức chế kích động chi tình, cơ hồ muốn nhường Ung Quân Hành trái tim nhảy ra yết hầu. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi một câu, lại phát hiện mình đã kích động được không thể lên tiếng. Ung Quân Hành nhấc gấp, cánh tay mạnh khẽ động. Động tác kia kinh đến bật lửa, nhường nó tiểu thân thể kịch liệt run lên một chút, theo bản năng co quắp, mang theo nồng đậm bất an cùng thất vọng. Ung Quân Hành mở ra, chỉ một thoáng, trong lòng tất cả kích động cùng bức thiết đều tan đi, chỉ còn lại lo lắng mà đau lòng. Hắn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bật lửa, thanh âm đều mềm mại thành thủy. "Bà bối, đừng sợ, thật xin lỗi, ta dọa đến ngươi." Ung Quân Hành nhìn xem trong tay bà bối, ánh mắt ôn nhu cực kỳ, động tác tại mang theo cực độ cẩn thận cùng mềm nhẹ. Bật lửa chậm rãi trầm tĩnh lại, phồng lên một chút xíu dũng khí, ngửa đầu nhìn Ung Quân Hành khuôn mặt. Ung Quân Hành nhìn đến nó viên kia không hề lóe sáng ngọc bích, đau lòng học rồi. Hắn nhịn không được dùng trán nhẹ nhàng bính bính bật lửa đầu nhỏ, truyền lại trấn an ý đừng sợ, bà bối, không phải sợ. Ung Quân Hành một lần lại một lần ôn nhu an ủi, chỉ muốn đem chính mình tâm đều nâng đi ra cho bà bối nhìn một cái, nhường nó không cần phải sợ. Thằng đến bật lửa trên người cuối cùng không có kia cổ bất an, Ung Quân Hành mới dừng lại trấn an. Hắn chăm chú nhìn lòng bàn tay trong bà bối, nhận thấy được nó như cũng hiểu xỉu, liền một tay nhẹ nhàng nâng cao bật lửa, nhường nó có thể nhìn đến bản thân đôi mắt, một ngón tay hướng mình đôi mắt cùng ngực, ôn nhu nói cho nó biết. Bà bối, ngươi biết không? Ta chỗ này chỉ nhìn được đến ngươi, nơi này cũng chỉ ở ngươi, cho nên, ngươi không cần sợ hãi. Trong mắt ta, trong lòng đều là ngươi nhà, là ngươi ấm áp linh hồn, mà không phải của ngươi bề ngoài hoặc thân phận. Ngươi đến cùng là ai, là tiểu tinh linh, vẫn là một cá nhân, với ta mà nói, đều không trọng yếu. Ung Quân Hành ôn nhu nói nhỏ, nói chính mình tất cả tâm ý ta chỉ cần biết, làm bạn ở bên cạnh ta, vẫn luôn là ngươi, là lần lượt cứu vớt ta ngươi, là đủ rồi. Mặc kệ ngươi là tinh linh vẫn là nhân, tâm ý của ta đối với ngươi, chưa từng sẽ thay đổi. Hắn quyến luyến, chân ái, muốn che chở, là cái này độc nhất vô nhị linh hồn a chưa từng là cái gì khác. Cho nên, đừng sợ, bà bối. Ung Quân Hành tiếng nói ôn nhu đến cực điểm, nhẹ nhàng hôn môi nó chán. Bật lửa kinh ngạc nhìn xem Ung Quân Hành, nhìn hắn chứa đầy đau lòng nhu tình đôi mắt, cảm thụ được trên trán mềm mại hôn môi, tất cả thấp thỏm bất an, do dự dãy rủa, đều vào lúc này chậm rãi biến thành an lòng cùng ấm áp. Nó trong lòng đống nhiên ùa lên lớn lao dũng khí, thả người nhảy xuống Ung Quân Hành bàn tay, tại cứng nhắc tượng thật nhanh gõ ra từng hàng tự. Ta nghĩ nói cho ngươi hết thảy, lại sợ nói cho ngươi, đem rốt cuộc không thể bảo hộ ngươi. Ta không thể nói tên của ta, nói năng lực của ta, nhưng ngươi nếu tin tưởng ta. Bật lửa còn chưa đánh xong tự, Ung Quân Hành liền thò ngón tay, ôn nhu ngăn trở nó tiếp tục gõ. Ung Quân Hành chăm chú nhìn nó, đôi mắt giống như rộng lớn thâm thúy hải, bao dung, mềm mại đem trước mắt bảo bối mềm nhẹ bao khỏa. Bà bối, ngươi không cần nói. Ung Quân Hành giọng nói dịu dàng như nước. Ta sẽ tự mình đi tìm kiếm ngươi, gặp ngươi, bảo hộ ngươi. Tự mình đi tìm kiếm chân tướng. Cho nên, bà bối đừng sợ, hết thảy đều giao cho ta. Ung Quân Hành ôn nhu nhìn hắn bà bối, lời nói tại tình cảm, giống như đem hắn lòng tràn đầy nhu tình, đều hai tay dâng. Bật lửa kinh ngạc nhìn hắn, trong thoáng chốc, tâm chậm rãi tịnh, bị dũng khí cùng kiên nghị tràn ngập lồng ngực. Tâm có sở ý nghĩa, liền có khải giáp. Hết thảy bụi gai đều thành trợ lực. Bật lửa đột nhiên nhảy lên, Ung Quân Hành ăn ý thân thủ tiếp được, ôn nhu cười đem nó nâng đến trước mắt. Bật lửa về phía trước nghiêng khuynh tiểu thân thể, trên trán ngọc bích gắt gao sát bên Ung Quân Hành trán. Lúc này đây, động tác của nó không còn là vừa chạm vào tức cách, mà là gắt gao dựa vào, tràn ngập ỉ lại tựa sát. Ung Quân Hành mềm lòng hồ hồ, cứ như vậy nâng hắn bà bối, chán trao đổi, giúp vào với nhau. Trong phòng ngủ một mảnh an bình ấm áp. Không biết bao lâu, Ung Quân Hành di động đồng hồ báo thức tỉnh, nhắc nhở nên đi vào giấc ngủ. Ung Quân Hành lúc này mới ngẩng đầu, thân mật hôn hôn bà bối đầu nhỏ, vui vẻ cười con mặt mày. Khuya lắm rồi, bà bối, chúng ta đi ngủ đi. Ung Quân Hành giọng nói nhẹ nhàng nói. Hắn lòng tràn đầy đều suy nghĩ, bà bối thật nhiều ngày không cùng hắn cùng nhau ngủ, đêm nay hẳn là sẽ cùng hắn đi. Bật lửa cọ cọ hắn hai má đáp lại hắn, vui vẻ mà tỏ vẻ, tốt đát. Đi, chúng ta ngủ đi. Ung Quân Hành lập tức vui vẻ lên, nâng bật lửa đứng lên liền đi. Thẳng đến hắn đi ra ngoài ba bước xa, mới đột nhiên phản ứng kịp một sự kiện. Bảo bối thích váy nhỏ, túi sách, giày cùng châu đáo trang sức, là nữ hải tử. Bảo bối kỳ thật là nhân. Bảo bối kỳ thật là nhân loại nữ hải tử. Ung Quân Hành biết vậy nên xét đánh ngang trời, ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều bối rối. Hắn Ung Quân Hành, Ung gia gia chủ, kỳ thật cho tới nay đều tại đối một nhân loại nữ hải tử ôm hôn nâng cao cao, chiếm hết người ta nữ hải tử tiện nghi. Ung Quân Hành, Ung Quân Hành, Ung Quân Hành, họ Ung Quân Hành, ta thật xin lỗi bảo bối. Tay hắn trong lòng, bật lửa tiểu bảo bối hoàn vui vẻ nhảy disco một chút, nghẹo tiểu thân thể chỉ xéo giường lớn. Tiểu bảo bối, đi, chúng ta đi ngủ. Ung Quân Hành. Chương 63, thứ 63 bạo cuối cùng, Ung Quân Hành vẫn là cứng ngắc đi tới bên giường. Hắn cứng ngắc đem tiểu bảo bối phóng tới trên gối đầu, cứng ngắc lấy quần áo đi tắm rửa, thiếu chút nữa tẩy đến thiên trường địa cửu mới ra ngoài. Phòng tắm cửa mở ra thì Ung Quân Hành mặc thay đổi trước đó áo ngủ, biến thành đồ mặc nhà bộ đồ. Quần chiều dài che khuất cổ chân, áo cổ áo đem khuy áo chụp đến cao cấp nhất, liền kém đem cổ đều bọc lại. Ung Quân Hành đứng ở cửa phòng tắm, nhìn ở trên gối đầu nhảy nhót chơi đùa bà bối, chân bỗng nhiên có chút như nhũ ra. Hắn khó khăn nhịn xuống nội tâm ngượng ngùng, khống chế được sắp đỏ được bước hơi lốt hai, cứ ngắc lại chân mềm đi bên giường đi. Hắn cương trên thân thể giường, cương thân thể nằm xuống, đem thảm lông che đến cằm, trái tim phanh 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 mau nhảy ra lồng ngực, đầu óc đều biến thành tương hồ, chính mình cũng không biết mình ở nghĩ gì. Bật lửa vui vẻ nhảy lại đây cọ cọ hắn hai má, Ung Quân Hành phản xạ có điều kiện hất đầu, đối nó đầu nhỏ chính là một cái mạng loạn. Hôn xong mới phản ứng được Ung Quân Hành. Hắn lại chiếm bảo bối tiện nghi, còn chưa có trải qua bảo bối cho phép. Ung Quân Hành hối hận không thôi, xấu hổ đến thiếu chút nữa che mặt. Bật lửa một chút không biết tâm tình của hắn, vui vẻ chịu chịu gương mặt hắn, tại bên cạnh hắn nằm xuống, vui vẻ mà chuẩn bị ngủ mở giấc. Ung Quân Hành cố gắng chậm rãi chính mình người cứng ngắc, hầu kết giật giật, đối tiểu bảo bối nói ngủ ngon. Kết quả lời nói vừa xuất khẩu, kia khàn khàn tiếng nói liền đem Ung Quân Hành chính mình hoảng sợ, vội vàng nhìn tiểu bảo bối. Bật lửa hoàn toàn không chú ý tới thanh âm của hắn, chỉ là chịu chịu lỗ tai của hắn đáp lại một chút, sau đó vui vẻ ngủ một giấc đi. Ung Quân Hành chỉ cảm thấy mình bị đụng chạm lỗ tai nháy mắt tựa như hỏa thiêu, trái tim hăng hái nhảy nhanh hơn muốn gọi ra lồng ngực. Hắn cố gắng an ủi chính mình, chờ một lát, lại đợi một hồi, chờ bảo bối ngủ, hắn liền cách bảo bối xa một chút, lại xa một chút. Chỉ là đang chờ đợi bảo bối ngủ trong thời gian, Ung Quân Hành chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, thể xác và tinh thần dày vò, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hỗn loạn mạnh xuất hiện. Bảo bối sẽ cảm thấy hắn là tại chiếm nàng tiện nghi sao? Không, sẽ không, bởi vì bảo bối cũng vẫn luôn rất thích cùng hắn thân mật. Ung Quân Hành nghĩ đến đây, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, dày vò nội tâm giống như chiếm được trấn an. Lập tức hắn lại nghĩ đến, bảo bối kỳ thật là coi hắn là người nhà đối đãi, cho nên mới chưa từng kháng cự hắn thân mật sao? Nhất định là, hắn tại bảo bối trong lòng vẫn luôn rất trọng yếu đâu. Ung Quân Hành lại tự hỏi tự trả lời, người cứng ngắc cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng, dày vò thể xác và tinh thần đều chậm rãi thư sướng. Sau đó, Ung Quân Hành trong lòng sinh ra tò mò. Nếu bảo bối coi hắn là thành người nhà, kia bảo bối coi hắn là thành cái dạng gì người nhà đâu? Là ba bà sao? Ung Quân Hành vừa nghĩ đến cái từ này, lập tức cả người cũng không tốt, chết để lộn xộn đứng lên. Không không không, sẽ không sẽ không. Bảo bối thái độ đối với hắn, vừa thấy liền không phải đối ba bà. Ung Quân Hành tiếng lòng một chặt, khẩn trương nghĩ. Hơn nữa nhìn bảo bối mua sắm khuynh hướng, nàng hẳn là đã sớm trưởng thành, càng không có khả năng đem hắn cái này tuổi nhân làm ba ba. Đối, chính là như vậy. Ung Quân Hành rốt cuộc thuyết phục chính mình, buộc chặt tiếng lòng một chút tùng, cả người đều cảm giác thoải mái sung sướng lên. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại toát ra tò mò. Nếu không phải ba ba, như vậy bảo bối coi hắn là thành cái gì đâu? Chẳng lẽ là ca ca? Cái từ này nhất xuất hiện, Ung Quân Hành sung sướng tâm tình thoáng chốc trầm trọng lên, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có chút không thở nổi. Nếu bảo bối là đem hắn làm ca ca, kia, vậy hắn. Ung Quân Hành chỉ cảm thấy trái tim một mảnh tối nghĩa, đôi mắt nhìn giữa không trung, kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có đầu quả tim hiện ra đau nói cho hắn biết, hắn tại khổ sở, rất khổ sở, rất khổ sở. Vì cái gì sẽ khổ sở? Bởi vì, Ung Quân Hành rơi vào hoảng hốt, kinh ngạc ngẩn người một hồi, đột nhiên phản ứng kịp. Không đúng. Bảo bối không thể nào là coi hắn là ca ca. Bởi vì nàng biến thành tivi sau, vẫn là gọi hắn tên đầy đủ. Bảo bối vẫn luôn gọi hắn Ung Quân Hành, mà không phải ca ca. Được dựa theo bảo bối tính cách, nếu quả thật coi hắn là ca ca, như vậy bảo bối biến thành tivi sau, nhất định sẽ gọi hắn ca ca, mà không phải tên. Ung Quân Hành lập tức tâm sinh mừng như điên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ở trong phòng ngủ tới lui lui đi lên vài vòng, tốt phát tiết chính mình kích động. Hắn ngủ kích động một hồi, mới đột nhiên phản ứng kịp, kia bảo bối là coi hắn là thành cái gì đâu? Không phải ba ba, không phải ca ca, kia, chẳng lẽ là? Ung Quân Hành mặt đột nhiên đỏ. Một mảnh kia đỏ ửng, từ gương mặt hắn đỏ đến lỗ tai, lại từ cổ đỏ đến lồng ngực, phảng phất đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc hơi. Ánh mắt hắn lướt sũng, cả người đần độn nhìn xem giữa không trung, khóe miệng không biết khi nào dương lên một vòng ngây ngốc cười. Thật sự sẽ là hắn nghĩ cái kia câu trả lời sao? Bảo bối kỳ thật là coi hắn là thành, trở thành nam. Ung Quân Hành không dám nghĩ tới hai trước kia. Trong lòng hắn tại thẹn thùng, thân thể lại rất thành thực vụ trộm nghiêng đi thân, nhìn trên gối đầu tiểu bảo bối. Hắn nhìn xem viên kia có chút lóng lánh hào quang ngọc bích, ánh mắt ôn nhu giống như xuân thủy, mềm mại được rối tinh rối mù. Bảo bối. Đây là hắn bảo bối, là thượng thiên ban ân bảo bối của hắn a. Ung Quân Hành trong lòng một mảnh ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Hắn nhịn không được vươn tay, hư hư miêu tả bảo bối hình dáng, trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ. Bảo bối chân thật diện mạo sẽ là bộ dáng gì đâu? Bảo bối năm nay bao nhiêu tuổi đâu? Nếu như là bảo bối chính miệng kêu tên của hắn, thật là có bao nhiêu dễ nghe đâu. Ung Quân Hành liền ngốc như vậy cười nhìn chăm chú vào tiểu bảo bối, suy nghĩ hơn nửa cái buổi tối, gần nhanh bình minh mới ngủ đi qua. Hắn trong ngộng phiêu đãng du dương nhạc khúc, cũng không nhớ cụ thể mơ thấy cái gì, lại nhớ trong ngộng loại kia tốt đẹp ngọt ngào cảm giác. Thẳng đến một ý niệm ở trong ngộng xuất hiện, Ung Quân Hành mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn quên cùng bảo bối phân giường ngủ. Ung Quân Hành lập tức nhìn gối đầu, phát hiện bảo bối còn đang ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ kín màu nâu sàn, có ánh sáng chiếu vào bật lửa viên kia ngọc bích thượng, nhường bảo thạch lóe ra sáng ngời ánh sáng mang, chói mắt lại mê người. Ung Quân Hành nhìn một chút, không tự giác gợi lên khóe miệng, theo bản năng liền tưởng đi thân thân bảo bối đầu nhỏ. Đầu của hắn đều cúi xuống, mới bỗng nhiên phản ứng kịp chuyện tối ngày hôm qua, tuấn mỹ khuôn mặt đằng một chút liền đỏ. Ung Quân Hành do dự một hồi, đến cùng không dám thân. Hắn nghĩ cúi đầu bính bính bảo bối chán, thân thể cứng ngắc một hồi, cũng không dám chạm vào. Cuối cùng, hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ bảo bối đầu nhỏ, vui vẻ lại thỏa mãn cười con mặt mày. Trời đã sáng, nên rời giường đi làm, Ung Quân Hành liền không lại làm cái gì phân giường ngủ. Hắn thả khinh động làm đứng dậy, lặng lẽ đi phòng tắm, bắt đầu rửa mặt. Có lẽ là mộng cảnh quá mỹ hảo, có lẽ là tối qua trải qua giống như là một hồi mộng đẹp, Ung Quân Hành rửa mặt thời điểm, tâm tình đều tại phấn khởi, vui vẻ được muốn ca hát. Ra phòng tắm, Ung Quân Hành bước chân nhẹ nhàng tiến phòng giữ quần áo đổi chỉnh trang, mặc chuẩn bị khi đi, hắn lại dừng lại. Ung Quân Hành xoay người trở lại trước gương, cẩn thận đánh giá chính mình quần áo, ôn nhã thanh quý trên mặt, biểu tình có chút trầm ngâm. Hắn từ một hàng kia xếp sang quý cao định trong trang phục, lấy ra một bộ thiết kế cực kỳ lịch sự tao nhã bộ đồ mặc vào, lại đứng ở trước gương chiếu chiếu. Ung Quân Hành không hài lòng lắm nhăn lại mày, cởi trên người bộ đồ, lại chọn một bộ thiên hưu nhàn khoản bộ đồ, mặc tiếp tục tả chiếu phải chiếu. Ung Quân Hành như cũ không hài lòng lắm nhíu mày lại, bắt đầu chọn thứ ba bộ quần áo. Ung Quân Hành không biết chọn bao lâu, chờ hắn đông nhiên phản ứng kịp bảo bối còn tại phía ngoài thời điểm, cơ hồ là hoảng sợ lay một chút mặt đất xếp thành núi nhỏ quần áo, cầm lấy trước hết thay lịch sự tao nhã bộ đồ, vội vàng mặc liền chạy ra ngoài. Chờ Ung Quân Hành chạy đến trước giường thì ngắn ngủi vài bước đường, trên trán đều gấp ra một tầng hãn. Kết quả hắn túi đầu vừa thấy, bảo bối ngủ say sưa, không hề có thức tỉnh dấu vết. Ung Quân Hành. Ung Quân Hành nhẹ nhàng thở ra, cầm thanh lịch cạ dạ vặt biên hệ biên chú ý trên gối đầu bảo bối, trong lòng lại sung sướng vừa khẩn trương, lại chờ đợi lại thất lạc. Bảo bối lúc nào sẽ tỉnh? Bảo bối vì sao còn chưa tỉnh? Bảo bối hôm nay còn có thể tỉnh sao? Ung Quân Hành hệ tốt cạ dạ vặt đợi một hồi, gặp bảo bối vẫn là không tỉnh, vừa mới sung sướng lập tức đều biến mất, trước đó tinh thần phấn chấn cũng không có, cả người tựa như một gốc xương đánh quân tử lan, ủ rũ. Hắn thất lạc nâng bảo bối đi xuống lầu, ủ rũ an điểm tâm, liên bình thường muốn xem báo chí cũng không nhìn. Dung quản gia kỳ quái đánh giá hắn, suy nghĩ đây là thế nào, ngày hôm qua cũng không ra chuyện gì à? Ung Quân Hành không chú ý tới lao quản gia ánh mắt, hắn ăn được một nửa, nhớ tới vừa mới thay quần áo sự tình, nhịn không được nói ra, Dung thúc, quần áo của ta có phải hay không có chút thiếu đi? Lại làm cho người ta đưa một ít lại đây đi. Dung quản gia biểu tình cổ quái. Quá ít. Nhà hắn mặc quần áo ăn mặc chỉ biết dựa theo nhà thiết kế phối hợp bộ đồ xuyên, chưa từng sẽ đối phục sức dùng nhiều tâm tư đại thiếu gia, đột nhiên nói cho hắn biết, cảm giác mình quần áo quá ít. Đây là nhà hắn đại thiếu gia sao? Hơn nữa gần nhất một đám thu trang là 10 ngày trước vừa đưa đến, hoàn tất cả đều không xuyên qua, việc này, đại thiếu gia còn nhớ rõ sao? Dung quản gia vẻ mặt quỷ dị đánh giá nhà mình đại thiếu gia, cảm thấy hắn không thích hợp, rất không thích hợp. Ung Quân Hành ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến một nửa, chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua còn chưa nói cho Dung quản gia, vì thế hắn nói, bảo bối kỳ thật là nữ hài tử. Giọng nói kia yêu ngạo, giống như nhà mình bảo bối là nữ hài tử, là cái gì phi thường khó lường sự tình đồng dạng. Dung quản gia kỳ quái nhìn hắn, nghĩ thầm, việc này ta biết à, nhìn bảo bối mua sắm yêu thích liền biết, bảo bạ cổn nhất định là đáng yêu nữ hài tử, ai chỉ là bảo bối là tiểu tinh linh, giới tính là nam hay là nữ, giống như cũng không trọng yếu đi. Dù sao đều là trong nhà nhất chọc người thương yêu đối tử. Ung Quân Hành quay đầu nhìn thấy Dung quản gia biểu tình, không khỏi sung sướng giơ lên khóe miệng, giọng nói nhảy nhót nói, bảo bối là nhân loại nữ hài tử. Dung quản gia ngây dại, hắn ngơ ngác sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng kịp ý tứ trong lời nói này, lập tức khiếp sợ nhìn phía Ung Quân Hành, đôi mắt đều trừng lớn. Nhân loại nữ hài tử. Dung quản gia thanh âm cất cao ba cái độ, giọng nói tràn ngập không dám tin. Hắn chừng nhà mình đại thiếu gia hỏi tới, ngài xác định sao? Ngài làm sao mà biết được? Ung Quân Hành hiếm thấy mà dẫn dắt chút ít khoe khoang, tiểu kiêu ngạo mà nói, bảo bối tối qua chính miệng nói cho ta biết. Hắn đứng ở đó, nhìn xem Dung quản gia ánh mắt nhảy nhót được loẹt loẹt sáng, phản phất liền chỉ còn chờ Dung quản gia hâm mộ nói lên một câu, bảo bối lại trước nói cho ngươi. Dung quản gia liếc thấy ngay nhà mình đại thiếu gia tâm tư. Ơ, này hoàn khoe khoang thượng. Dung quản gia nhướng mày, nhớ tới hắn vừa mới nói y phục ít sự tình, cười híp mắt nói, kia được quá tuyệt vời. Đại thiếu gia ngài như vậy thích bảo bối, hiện tại biết bảo bối là nhân loại cô gái, có phải hay không nên lập tức triển khai theo đuổi thế công, sớm ngày đem bảo bối mang về, làm chúng ta Ung gia nữ chủ nhân. Dung quản gia bày ra suy tư biểu tình, thanh âm càng không ngừng đạo, đại thiếu gia ngài không nói qua yêu đương, cũng không thích hơn người, biết như thế nào theo đuổi nữ hài tử sao? Nếu là không biết, ta cho ngài xuất một chút chủ ý a. Nhớ năm đó ta cùng lao gia tử, đây chính là trong vạn đuổi hoa qua bờ lạ bờ lạ. Ung Quân Hành đôi mắt chậm rãi trợ to, hắn không biết theo Dung quản gia lời nói nghĩ đến đâu đi, cả người một bộ mặt đỏ tim đập dồn dập bộ dáng. Nghe còn chưa 2 phút, hắn cũng không dám nghe, mặt đỏ được bốc hơi, chật vật nhấc chân liền đi. Dung quản gia thật vất vả chờ đến cơ hội, đâu chịu bỏ qua hắn, lập tức truy ở phía sau hét lên, ai nha, đại thiếu gia ngài động tâm không phải dễ dàng, khi nào cùng bảo bối lĩnh trường a? Khi nào kết hôn a? Hôn lễ là cổ phong vẫn là hiện đại phong a? Không được, ta phải bắt đầu cho tương lai tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia chuẩn bị phòng. Ân, đại thiếu gia ngài không cảm thấy hiện tại biệt thự này nhỏ chút sao? Chúng ta là không phải chuyển đến trang viên đi. Ai, đại thiếu gia ngài đừng đi a. Ung Quân Hành che mặt đỏ bừng chạy chối chết, Dung quản gia truy ở phía sau không ngừng đều, thẳng đem Ung Quân Hành truy được chạy vào trong xe, thúc giục người lái xe nhanh chóng lái xe đi. Quản gia cười tủm tỉm nhìn theo xe, chờ nhìn không tới đuôi xe, lập tức tại chỗ bật dậy, cao hứng cười lớn đi biệt thự trong hướng. Nhi tử, mau ra đây. Đại thiếu gia có đối tượng đây. Hắn nói yêu đương. Quá tốt, hắn viên này tâm ác, cuối cùng không cần lo lắng đại thiếu gia sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Trên xe, Ung Quân Hành một tay che đỏ lên mặt, một tay đặt tại ngực, cảm thụ được trái tim phanh phanh cấp hiệu, giống như hắn hiện tại sôi trào suy nghĩ. Theo đuổi. Đối, hắn chiếm bảo bối lớn như vậy tiện nghi, đương nhiên muốn đối bảo bối phụ trách. Bảo bối hoàn đã cứu hắn, ân cứu mạng lúc này lấy thân nước hẹn, truy, theo đuổi, đương nhiên muốn theo đuổi. Ung Quân Hành mặt càng đỏ hơn, trái tim cơ hồ sắp nhảy ra. Khi nào linh chứng? Cái này có thể hay không quá nhanh? hắn cùng bảo bối đều còn chưa có chính thức gặp mặt, hiện tại liền đưa ra lĩnh chứng kết hôn, bảo bối có thể hay không cảm thấy hắn thật là doa người. Nhưng là nếu bảo bối đáp ứng kết hôn, hắn liền có thể cùng bảo bối vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không bao giờ tách ra. Nghĩ đến đây, Ung Quân Hành tâm trùng điệp nhảy dựng, cả người đều nhẹ nhàng sắp bay, khuôn mặt tuấn tú đỏ được muốn bốc hơi, mặt mày khỏe miệng lại là đần độn cười. Hắn giống như là đột nhiên bị to lớn hạnh phúc cùng vui vẻ đập trúng, cao hứng được không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, vô cùng chờ đợi ngay sau đó liền có thể đi lĩnh hai cái đỏ sách vở, lại sợ hai chút hạnh phúc cũng chỉ là chính mình ảo tưởng. Ung Quân Hành một hồi cười đến mặt mày ôn nhu, một hồi nhíu mày đầy mặt lo lắng, một trái tim lo được lo mất, liên đến công ty bắt đầu công tác, đều tập trung không được tinh thần. Hắn ký một phần văn kiện liền đi nhìn xem tiểu thảm thượng bật lửa, xử lý xong một phong bưu kiện lại đi nhìn xem tiểu thảm thượng bật lửa, tiếp xong một cú điện thoại tiếp tục đi xem tiểu thảm thượng bật lửa. Ung Quân Hành nguyên một ngày không yên lòng, không ngừng nhìn bật lửa. Bảo bối vì sao vẫn chưa có tỉnh lại? Bảo bối nhanh tỉnh chưa? Rất nghi cùng bảo bối nói chuyện. Ung Quân Hành không cùng bảo bối nói chuyện thứ 12:16:43, nghĩ nàng. Rất nghĩ nàng á ảnh thị thành. Vân Phủ Diêu đang bận rộn quay phim đâu. Nàng hôm nay có một màn diễn xếp rất sớm, căn bản chưa kịp cùng Ung Quân Hành đạo tiếng sớm an, vừa tỉnh liền đuổi tới trường quay. Cũng là đúng dịp, Vân Phủ Diêu hôm nay xuất diễn hoàn rất nhiều, phòng trừng đều không rảnh nhàn ngủ đi tìm Ung Quân Hành, điều này làm cho nàng có chút tiếc nuối. Vân Phủ Diêu, ân, thiếu hắn một cái sớm ăn hôn, buổi tối trở về được đủ thêm. Không thì người nào đó lại muốn làm nũng yêu cầu gấp bội yêu yêu đắt. Đêm đó, Vân Phủ Diêu trong ngộng biến thân thời điểm, không lại lựa chọn bật lửa, mà là biến thành TV. Nên nói lời nói đều nói, nàng đêm nay nên tiếp tục chăm chỉ nhìn điện ảnh, thể nghiệm trăm loại nhân sinh. Ung Quân Hành sớm ngồi ở trên sofa chờ đợi, xem một chút thư liền muốn xem hai mắt TV cùng bật lửa, chờ nhìn đến TV đột nhiên chính mình khởi động sau, lập tức mừng rỡ buông xuống thư. Bà bối. Ung Quân Hành thanh âm ôn nhu lại ngọt ngào, tựa như ngã một lọ nước đường. TV lên tiếng đáp lại hắn, trên màn hình thoáng hiện qua hai cái hình ảnh. Xinh đẹp nữ tử ái muội nói, buổi tối. Tiểu học sinh tinh thần dâng chào đối thầy chủ nhiệm hô to, tốt. TV. Ung Quân Hành nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương, một chút đều không có. Hắn nhịn không được cười đến môi mắt cong cong, ôn nhu nói, bà bối thật đáng yêu. TV trên màn hình lập tức gọi ra một cái đại hồng tâm, phanh phanh đập động hai lần, sau đó nứt ra. Phim hoạt hình tiểu nhân cười ha ha đạo, vui vẻ. TV. Tính, ta còn là câm miệng đi. Ung Quân Hành hơi cười ra tiếng. Hắn nhìn ra bảo bối lại muốn tự bế không nói lời nào, vội vàng ôn nhu dỗ dành, ý đồ nhường bảo bối cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi. Ung Quân Hành đợi một cái ba ngày, thật vất vả đợi đến bảo bối lại đây bên người hắn, hắn không thể cùng bảo bối trò chuyện một buổi tối mới tốt. Chẳng sợ không nói chuyện phiếm, cứ như vậy yên lặng cùng bảo bối ở cùng một chỗ, đều là một loại hạnh phúc. Ung Quân Hành dỗ dành, khen, cùng TV hàn huyên hơn 40 phút, hoàn vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng hắn thật sự khác, chỉ có thể tiếp nối cùng bảo bối nói một tiếng, đi xuống lầu uống nước. TV nhìn theo hắn ra phòng, lập tức điều đến điện ảnh chỉ điểm, chuẩn bị trước chọn xong đêm nay muốn nhìn điện ảnh. Nàng vừa điều đi ra, đã nhìn thấy một bộ sắp toàn quốc công chiếu tân dạp chiếu phim trailer, hình như là bộ nhiệt huyết sôi trào con người rắn giỏi điện ảnh, nghe nói điểm ánh danh tiếng cũng không tệ lắm. TV hứng thú, lập tức lựa chọn chuyển phát, chuẩn bị nhìn xem cảm giác không có hứng thú. Vì thế, chờ Ung Quân Hành bưng một chén nước, vui vui vẻ vẻ trở lại phòng ngủ thì liền thấy hắn yêu thích TV bà bối, đang tại chuyển phát cùng dã con người rắn giỏi. Con người rắn giỏi đua xe, con người rắn giỏi đánh nhau, con người rắn giỏi cởi áo ra lộ ra ngực bụng cơ. Một cái lại một cái con người rắn giỏi, không ngừng từ TV trên màn hình chợt lóe. Ung Quân Hành bước chân một trận, cầm chén nước tay siết chặt, trầm mặc 3 giây, dường như không có việc gì tiếp tục đi phòng khách nhỏ đi. Lại không nghĩ, TV truyền phát xong một lần trailer, phản phất không thấy đủ, hứng thú bừng bừng lại tới nữa một lần. Ung Quân Hành bước chân thoáng chốc dừng lại, hắn ấm áp hai mắt nháy mắt sắc bén đứng lên, chăm chú nhìn trên màn hình một đám con người rắn giỏi, trong lòng báo động chung vang lên. Bảo bối lại phát lại. Vì sao? Chẳng lẽ bảo bối thích, kỳ thật là loại hình này nam nhân. Con người rắn giỏi. Ung Quân Hành gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình một đám con người rắn giỏi, trong lòng trào ra mãnh liệt khó chịu. Con người rắn giỏi thì thế nào, lại nhường bảo bối thích đến mức phát lại. Bảo bối thích bọn họ cái gì? Làm cho người ta tán dương dáng người sao? Vẫn là xuất chúng dung mạo, hay hoặc giả là dũng khí, cường thế tác phong. Ung Quân Hành nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình ngực bụng, ấn đến trong quần áo kia cân xứng cơ bắp, khẽ bông lòng khẩu khí. Hắn sờ nữa sờ mặt mình, như cũng tự phụ tuấn mỹ, trong lòng báo động chung lúc này mới dừng lại. Ung Quân Hành trầm ngâm một hồi, cảm giác mình cũng nên thể hiện ra dũng cảm một mặt, không thể nhường bảo bối cảm thấy hắn là cái yếu đối nhân. Về phần cường thế tác phong, Ung Quân Hành cảm thấy không được, hắn như thế nào bỏ được đối bảo bối cường thế, cái này không thể học. Ung Quân Hành ở trong lòng triển khai quyển vở nhỏ, từng hàng ghi xuống hắn cần bày ra cùng chỗ học tập, sau đó hắn không giấu vết gợi ra đề tài, nhường bảo bối cắt đến một bộ phim hoạt hình tượng, cùng bảo bối xem lên đến. Thời gian qua rất nhanh, sắp đi vào giấc ngủ thì Ung Quân Hành hống liên tục mang làm đúng, rốt cuộc nhường bảo bối đồng ý đêm nay tiếp tục biến thành bật lửa cùng hắn cùng nhau ngủ. Chờ bật lửa đứng lên, bắt đầu ở trên gối đầu nhảy nhót, Ung Quân Hành lập tức bước nhanh vào phòng giữ quần áo, lôi ra một loạt cổ chế đồ mặc nhà, chọn một kiện sâu sắc theo tối xăm, vào phòng tắm. 15 phút sau, Ung Quân Hành đứng ở phòng tắm trước gương, nhìn kỹ chính mình dáng người. Trắng mắt cổ, rõ ràng xương quai xanh, đường cong rõ ràng cơ ngực, cân xứng xinh đẹp cơ bụng. Ung Quân Hành đem mình từ trên xuống dưới, nghiêm túc quan sát một lần, phản phất mỗi một chút đều ở trong lòng quyển vở nhỏ thượng, nhớ kỹ một cái bộ vị tất cả ưu khuyết điểm. Xem kỹ xong, Ung Quân Hành mặc vào bộ kia sâu sắc đồ mặc nhà, đối gương cẩn thận sửa sang lại cổ áo, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài. Ung Quân Hành đi đến bên giường, gặp trên gối đầu bảo bối xoay người nhìn qua, ra vẻ tự nhiên không lưng sửa sang lại một chút thảm lông. Sâu sắc cổ áo túi thấp xuống, lộ ra trắng non cổ cùng xương quai xanh, xuống chút nữa, là như ẩn như hiện lồng ngực, bị sâu sắc cổ áo nổi bật cực kỳ gợi cảm. Trên gối đầu bật lửa tiểu bảo bối bất động, yên lặng nhìn xem bên này. Ung Quân Hành trái tim phanh phanh cấp hiệu, hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy, màu đen tóc ngắn hạ lộ hai đã đỏ bừng. Hắn cố nén trong lòng thẹn thùng, không chế được trên mặt không muốn đỏ lên, ra vẻ chấn định lên giường, nghiêng đi thân, eo lưng đi xuống ép, lại nhường cổ áo túi thấp xuống. Bật lửa tiểu bảo bối quả nhiên nghiêng tiểu thân thể, Ngọc Bích đuổi theo động tác của hắn nhìn lại. Ung Quân Hành trong lòng thoáng chốc thả khởi pháo hoa, rực rỡ một mảnh, đầu cũng bắt đầu chóng mặt. Khoe miệng của hắn không nhịn được giơ lên, khó tả vui sướng xông lên đầu, hầu kết có chút nhấp nhô. Bật lửa tiểu bảo bối lại nghiêng tiểu thân thể, nhìn cổ áo hắn cùng lồng ngực, sau đó nhảy đến cứng nhắc thượng, gõ ra một hàng chữ, giao cho Ung Quân Hành nhìn. Ung Quân Hành hai má bắt đầu có chút phím hồng, đôi mắt sáng long lanh, ngượng ngùng cầm lấy cứng nhắc. Cứng nhắc, che tốt thảm lông, trời lạnh đây, sẽ cảm mạo đã. Ung Quân Hành, Ung Quân Hành. Gió thu thổi, thâm hữu quạng. Hắn nhếch lên khóe miệng, nháy mắt buông xuống, pháo hoa diệt, vui sướng không có, tâm tình vô cùng thất lạc. Ung Quân Hành, bảo bối quả nhiên không thích ta cái này loại hình sao? Ung Quân Hành, thật khó qua. Gặp gỡ. Chương 64, thứ 64 Bạo Vân Phủ Diêu giải quyết cùng Ung Quân Hành thuyết minh thân phận sự sau, liền đem toàn bộ tinh lực dùng ở quay phim thượng. Nàng một lần lại một lần nhớ lại chính mình thể nghiệm vương ai đế nhân sinh ký ức, cố gắng tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn, quen thuộc diễn viên gạo tội nhóm giáo dục các loại tiểu kỹ xảo. Mỗi một ngày đều qua được phi thường rồi rào. Nhân chuyên chú thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy thời gian qua rất nhanh, chỉ trước mắt, chính là hương vong đột phát. Hương vong truyền phát thời gian đồng dạng lựa chọn thứ 7 cùng chủ nhật buổi tối, mỗi đêm 2 tập, video trang web đồng bộ truyền phát. Thứ 7 đêm đó, khoảng cách truyền phát thời gian còn có một cái nhiều giờ, hương vong đột phát từ khóa liền lùi lên mấy bộ hot search ấp trước 10, treo tại hạng ba thượng. Có thể thấy được bạn trên mạng đối với này bộ phim truyền hình đã chờ mong đến trình độ nào. Điểm đi vào có thể nhìn đến, bốn phần chi nhị người đều tại chờ mong ảnh đế Tần Cảnh Diệu, một phần tư nhân tại chờ mong một đám diễn viên gạo cội nhóm, còn dư lại một phần tư chờ mong mới là cho Vân Phủ Diêu, Diêu Nhược Hân, Thu Lăng Hoa, Chu Phụ chờ thế hệ trẻ diễn viên. Bạn trên mạng bình luận trong, có là tại chờ đợi, có là tại kích động, còn có là tại tự giễu, quá dài đãi, không biết hưng vong sẽ như thế nào cải biên đoạn này lịch sử. Đương nhiên, nhất chờ mong vẫn là Vân Phủ Diêu bản hương ai đế, cùng Tần Cảnh Diệu bản tề thái tổ, tổng cảm thấy hội rất kinh hỉ a. A a a, nam thần. A a a, nữ thần. A a a, ba mẹ ta nam thần nữ thần. Xuất hiện đi hưng vong. Mau mau nhanh phát. Từ lúc tốt nghiệp trung học sau, trừ nhìn tiết mục cuối năm, nhà ta TV cơ bản liền không mở ra qua, không nghĩ đến còn hữu dụng nó theo đuổi phim truyền hình một ngày. Vốn cũng không như vậy chờ đợi hưng vong, liền bình thường đi, liền tưởng xem ta nam thần, thuận tiện lại nhìn một chốc Vân Phóng Quang nữ giả nam trang cái dạng gì, kết quả ký túc xá đều đang nói hưng vong, đành phải cùng nhau nhìn. Vốn nghĩ đêm nay tiếp tục chơi game, tối mai sẽ ở trên mạng nhìn. Kết quả vào trò chơi, những người khác lại đều tại nhắn lại hạ tuyến, nói muốn nhìn hưng vong phim truyền hình, ta bị cắt một. Ta bạn gái nói cho ta biết, đêm nay hẹn hò hủy bỏ, nàng muốn trở về nhìn hưng vong, cười khóc. Ta càng chờ mong diễn viên gạo cội, tiểu diễn xương tụ tập dưới tình huống, bộ phim truyền hình này sẽ bộc phát ra cái dạng gì hỏa hoa, thật sự quá mong đợi. Hưng vong đoàn phim đồng dạng chứa đầy chờ đợi, bọn họ tại khách sạn mượn cái phòng họp, Vân Phủ Diêu, Tần Cảnh Diệu, Vương Đạo bọn người đến đông đủ, mọi người cùng nhau nhìn đột phát. Biên kịch bọn người hoàn mở hai đài laptop, chú ý bạn trên mạng đạn mạc phản hồi. 8 giờ đúng. Hương vong đúng giờ phát sóng. Nặng nghề thê lương mảnh đầu khúc vừa mới vang lên, dầm dạp đạn mạc đã mãnh liệt mà ra, tựa như hạo đãng đại quân, hoan hô rốt cuộc phát sóng. Trên màn hình, theo bi thương làn điệu cùng biểu diễn, mảnh đầu khúc ca từ chậm rãi xuất hiện. Bao nhiêu anh tài học kiệt đều vong gian định trong tay. Nhất khang hùng tâm trang trí, nguyên là đại mộng một hồi. Trung thần nước mắt, võ tướng máu, quân vương thán, ngọn lửa đốt, tận thành cho bụi. Làm đau buồn mảnh đầu khúc, trên màn hình đã xuất hiện đệ nhất hình ảnh, thường ngực lửa lớn. Đây chơi ngọn lửa, không chỉ có là tại đốt ngự thư phòng. Phản phất cũng đốt này bầu trời đất ống kính không ngừng hướng về phía trước, nhằm phía bị đốt cháy ngự thư phòng. Ngập trời ngọn lửa hạ, là khoanh tay nhìn lên phía chân trời hương ai đế, cùng có chút không người đứng sau lưng hắn đại thái giám. Ống kính chợt lóe mà chết, hương ai đế tuyệt thế phong tư, kinh hồng thoáng nhìn. Đạn mạc vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, qua một giây, đột nhiên tạc qua, đồng loạt thổi qua một mảng lửa trời. Là hương ai đế. Mau nhìn cái này hương ai đế, mau nhìn cái này hương ai đế a a a. Ta điên rồi. Phát cái gì mảnh đầu khúc, trước hết để cho ta lại nhìn một chốc hương ai đế a. Trên màn hình mảnh đầu khúc còn đang tiếp tục, ống kính nhằm phía ngọn lửa chỗ sâu, này đem lửa lớn cũng tốt giống kéo dài và dặm, vẫn luôn tại đốt. Lưu Lạc Thiên ngai phó tướng, mỉm cười tự sát thái giám cung nữ, chết trận xa trường tướng quân, vừa bãi cười to gian thần, chạm trụ mà chết lao thần, chết bệnh tể tướng, nhẹ nhàng nhảy múa sùi. Một đám nhân vật tại trong hỏa diễm hiện lên, lại từng cái bị ngọn lửa thôn phệ, một loại khỏe mạnh thê lương cảm giác, theo mảnh đầu khúc chạy xuôi tiến mọi người trong lòng. Là mảnh đầu khúc sắp kết thúc thì xuất hiện được cuối cùng một màn, là thái tử chậm rãi leo lên tế đàn, sán lạn dương quang tự đính đầu hắn rơi xuống. Hắn ngửa đầu nhìn phía chân trời, sau đó xoay người quay đầu. Thái tử gò má vừa mới xuất hiện, mảnh đầu khúc dư âm vừa lúc biến mất, màn hình tối sầm lại, hai cái tranh sắc ngân câu chữ lớn ầm ầm rơi xuống, hương vong. Đạn mạc đã nổ. A a a. Cái này gò má tuyệt mỹ. Các ngươi nhìn thấy hương ai đấy sao? Cái này giống như cùng trước kia không giống nhau. nhân vật đều chỉ xuất hiện một hồi mà thôi, nhưng ta lại cảm thấy mỗi cái nhân vật đều tốt có cảm giác. Cái này mảnh đầu khúc dễ nghe, trang bị hình ảnh thật sự có loại lịch sử cảm giác đập vào mặt. Ta nam thần đâu? Ta tần ảnh đế lớn như vậy một cái nam thần á trong đi. Tề Triều nhân vật giống như cũng không có xuất hiện, đừng là ở cuối phim cũng đi. Kia này an bài nhưng liền thật tuyệt. Đạn mạc trong hoàn ầm ầm, phim truyền hình đã bắt đầu. Nội dung cốt truyện hoàn toàn là dựa theo thời gian truyền đến, từ Lương Ai Đế mới xuất thế khi bắt đầu, đem hắn thơ hấu khi ăn sung mặc sướng, nuông chiều từ bé, vô ưu vô lự, cùng với hắn nhu thuận hiểu chuyện, săn sóc ôn nhu, toàn bộ hiện ra tại người xem trước mắt. Thêm biểu diễn viên lớn phấn điêu ngọc mài, còn có một đôi sáng ngời trong suốt, tràn ngập linh khí mắt to, diễn xuất đến hiệu quả quả thực manh nổ. Đạn mạc trong một chút nhìn sang, chính là muốn ôm đi manh hải tử. Đột nhiên hiểu Hưng Ai Đế hắn phụ thân tâm tình, này nếu là nhà ta hải tử, ta có thể so với hắn càng sủng. Quá chọc người đau có hay không? Tiểu thái tử thật sự rất nhu thuận đáng yêu. Tốt săn sóc, tiểu thái tử ôn nhu săn sóc hoàn toàn là trời sinh a, muốn ôm đi. Cùng với tương đối, xem cái tại tiểu thái tử hàng ngày trung truyền bá ra, thể thái tổ còn trẻ nội dung cốt truyện, liền không như vậy manh, tổng kết một chút chính là, hùng hai tử đua thơ hấu năm tháng. Cái gì đánh nát cha ruột đồ cổ bình hoa, làm hư mẹ ruột đồ trang sức, nửa đêm trang quỷ sợ tới mức thị nữ hoa hoa khóc lớn, đùa dai tiểu đường đệ chờ đã, chỉ cần hắn vừa mở mắt, toàn bộ trong nhà đều là gà bay chó sủa, cha ruột mỗi ngày bị tức được tâm căn đau. Đạn mạc trong đều cười hỏng rồi. Ha 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 ha. Khó trách sau này có thể tạo phản, trời sinh hùng hải tử a. Ha 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 ha. Bị giam liền thượng tàn tường bỏ phòng, bị mất tiền tiêu vặt liền đem mình món đồ chơi bán cho đường đệ, lão sư bố trí bài tập liền nhường thư đồng viết dùm. Không có người làm không được sự tình đúng không? Ha ha ha. Cho nên sau này ngược lại quân, kỳ thật là một cái hùng hải tử đua, đánh bại mặt khác hùng hải tử câu chuyện sao? Ha 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 ha. Đại gian thần linh thầm thơ hấu nội dung cốt truyện thì tương đối ít, chỉ là cường điệu diễn xuất cha mẹ hắn chết sớm, nhận hết nghèo khó khổ sở, nhìn hết nhân sinh ấm lạnh gian nan. Cùng với hắn trong tương lai tể tướng, hiện tại đại tướng quân dẫn quân trải qua thôn thì nhạy bén ý thức được đây là chính mình thay đổi nhân sinh cơ hội, quyết đoán dựa vào tiểu tâm cơ xông vào đại tướng quân ở lại sân, dập đầu khóc cầu, nói mình muốn tham quân, lại bị đại tướng quân nhìn chung kia sợi thông minh sức lực, thu làm học sinh trải qua. Trừ tương lai ba vị nhân vật phong vân thơ hấu, này nhất tập hoàn diễn xuất Hưng Ai Đế chi phụ ngu ngốc, triều đình hắc ám tàn khốc, trong hoàng cung mạng người so thảo tiện bi ai, cùng với đại hưng hậu kỳ thiên thai nhân họa, cùng dân chúng khốn khổ. Ở loại này đại thế phụ trợ hạ, người xem tự nhiên mà vậy liền càng có thể hiểu được, vì sao nhiều như vậy triều thần coi tiểu thái tử vì cứu tình, nhiều như vậy thái giám cung nữ đối tiểu thái tử khăng khăng một mực, thái phó chờ trọng thần, càng là nhiều lần xưng thái tử có minh quân chỉ tướng. Bạn trên mạng đạn mạc nội dung đều tâm có lưu luyến, liền đại hưng triều hiện tại trạng huống này, tiểu thái tử thật là duy nhất có thể trông cậy vào người. Quá khó khăn, toàn bộ áp lực đều bị chuyển rời đến tiểu thái tử trên người, nghĩ một chút hắn tương lai, ta liền cảm thấy không thở nổi. Thái phó kia nhóm người tức chết ta. Các ngươi đừng tổng giáo nhân đạo làm vua a, ngược lại là giáo giáo như thế nào giết người như người a. Liên đại hưng này hiện trạng, dạy dỗ cái nhân quân có ích lợi gì a? Tiểu thái tử bị giáo được quán ngoan, khó trách sau này đấu không lại gian thần. Ai? Phim truyền hình nội dung cốt truyện tiến triển rất nhanh, đợi đến tập 1 sắp kết thúc thì tiểu thái tử hạ tuyến, 16 tuổi thiếu niên thái tử long trọng gặt hái, đại thiên tử tế thiên. Rộng lớn cao lớn tế đàn, trang nghiêm dung động tế thiên nghi thức, tựa như thiên thần hạ phàm thiếu niên thái tử. Tình cảnh này mới ra đến, đạn mạc liền điên rồi. Chờ phát đến mặt sau, dương quang phá vỡ tầng mây rơi lại địa, khoác một thân hào quang thiếu niên thái tử, đứng ở thật cao trên tế đàn, ôn nhu cười nhẹ, nhìn xuống nhân gian. Kia họa bình thường mỹ cảm cùng sử thi cảm giác, đập vào mặt. Đạn mạc nháy mắt nhiều đến nổ tung, phóng nhãn vừa thấy tất cả đều là một mảnh a, bạn trên mạng triệt để điên rồi. Mợ nó thảo thảo. Đây mới là Hưng Ai Đế a. Đây mới là trong lịch sử Hưng Ai Đế a. Dung mạo tuyệt thế, người khoác thải hạ, đế vương minh nghi, ta khóc bạo. Ta lại thấy được sống Hưng Ai Đế. Vương đạo, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Hưng Ai Đế diễn viên tuyển được quá tốt. Thật sự quá tốt. Ta thiếu chút nữa cho rằng là họa thượng Hưng Ai Đế đi xuống. Khóc chết ta. Bởi vì thích Hưng Ai Đế, ta đọc lịch sử hệ, ta cho rằng không ai có thể diễn xuất trên sách sử Hưng Ai Đế, bây giờ mới biết ta sai rồi. Cảm ơn ngươi Vân Phủ Diêu. Ta ngày mai sẽ đem phim truyền hình giao cho toàn hệ đồng học. Ô ô ô. Trời ạ, hắn không phải mất nước quân sao? Sao có thể cười đến ôn nhu như vậy? Phía trước không biết đoạn này lịch sử đi. Đại Hưng mất nước, thật sự không trách Hưng Ai Đế. Ô ô ô. Nghĩ một chút Đại Hưng hiện tại dân chúng lầm than, lại xem như vậy ôn nhu thái tử, đột nhiên cảm thấy hốc mắt khó chịu. Ta hiểu được thái phó bọn họ vì sao đều trông cậy vào thái tử, bởi vì trong lòng hắn có thiên hạ thương sinh. Hắn tâm có thương sinh, lại cuối cùng cũng không thể cứu thương sinh. Nghĩ một chút Hưng Ai Đế kết cục, ta khóc chết muốn. Như vậy thái tử, Hưng Ai Đế, ngươi khiến hắn cuối cùng tự tiêu. Ta mẹ nó muốn mắng chết đoàn phim cùng sách lịch sử. Đạn mạc nhiều đến hoàn toàn che khuất hình ảnh, một ít dân mạng còn tưởng rằng chờ vài giây số lượng liền ít, ai nghĩ không chỉ không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, phim truyền hình đều tạm được im tiếng. Những kia bạn trên mạng không thể không trọng khải máy truyền phát tin, đem đạn mạc đóng, sau đó chuẩn bị tiếp tục thưởng thức thái tử thịnh thế mỹ nhan. Nhưng mà, không có. Đúng vậy, không có. Thương vong phim truyền hình cậu được, thái tử nhất lộ diện, trực tiếp thượng mảnh cuối khúc. Này đó dân mạng lập tức cũng điên rồi, tức giận đến tại đạn mạc trong tốt mắng một trận, sau đó mở ra hủy bù hot sẽ ở đệ nhất, tiếp tục mắng. Thương vong đoàn phim không làm nhân. Đưa ta thịnh thế mỹ nhan thái tử. Lao. Ta liền xem một chút. Liền xem một chút. Mẹ nó, ta cảm giác phim truyền hình nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu có tiến triển, muốn đi vào quỹ đạo, ngươi liền truyền hình xong. Quá cầu, Hưng Vong đoàn phim làm nhân đi. Tập 1 truyền phát kết thúc, không chỉ có là lấy bộ hot sẽ ấp đệ nhất bị Hưng Vong chiếm lấy, mà khác một ít bột ba hoặc diễn đàn, đồng dạng đang thảo luận Hưng Vong nội dung cốt truyện cùng nhân vật. Trong đó bị nhắc tới nhiều nhất chính là thiếu niên thái tử. Khen hắn có 102 dung mạo, khen hắn hình tượng phù hợp tư liệu lịch sử, khen diễn thái tử diễn viên lại hoàn toàn nhìn không ra là nữ diễn viên, còn có khen Hưng Vong đoàn phim tuyển diễn viên quá tuyệt vời chờ đã, hết thảy đều là khen ngợi. Nguyên bản Chu phụ fans hoàn vẫn luôn không phục, cảm thấy Vân phủ Diêu một cái nữ diễn viên, dựa vào cái gì đoạt bọn họ ca ca nam chính. Các nàng thậm chí thương lượng tốt, chờ phim truyền hình truyền bá ra sau, liền tập thể đi Vân phủ Diêu đẩy bộ phía dưới soát nàng diễn đập Hưng Ai Đế, giúp ca ca xả giận. Kết quả hiện tại phim truyền hình vừa ra tới, chẳng sợ thiếu niên thái tử vừa mới lộ cái mặt, một ít nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩ đi bôi đen Vân phủ Diêu fans, đột nhiên yếu ớt tại trong đàn phát ngôn. Ta không đi bôi đen Vân phủ Diêu, ta cảm thấy ta nói không nên lời. Ta cũng không đi, ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Thuận tiện nói một câu công đạo lời nói, Vương đạo tuyển Vân phủ Diêu diễn Hưng Ai Đế, kỳ thật là tuyển đúng rồi, tuy rằng ta rất khó chịu hắn không tuyển ca ca. Xác thật, ta biết ca ca nhận bộ phim truyền hình này sau, liền đi nhìn xét xử, Vân phủ Diêu thật sự rất phù hợp Hưng Ai Đế hình tượng, đoàn phim không chọn lầm người. Tuy rằng nhưng là, ai, ta thối lui ra khỏi, lần này liền không đi mắng Vân phủ Diêu. Nguyên bản mặt khác fans còn tại chuẩn bị mắng chiến đâu, đột nhiên liền gặp người trong nhà một người tiếp một người rời khỏi, trước khi đi còn không quên lời nói công đạo lời nói, trực tiếp khí bạo. Vì thế, không đợi các nàng đi mắng Vân phủ Diêu, nhà mình trong đàn trước bạo phát nội chiến. Quảng cáo thời gian qua rất nhanh, này đó fans còn chưa nội chiến xong, Hưng Vong tập 2 bắt đầu phát hình. Là duy trì ca ca tỷ lệ người xem, vẫn là đi mắng Vân phủ Diêu, các fans không do dự chút nào, quyết đoán chạy tới trước nhìn phim truyền hình. Nhưng mà các nàng sẽ không nghĩ đến là, chính là này vừa thấy, trận này mắng chiến, triệt để mắng không được. Hưng Vong tập 2, thiếu niên thái tử cùng tuổi trẻ đại gian thần Linh Hầm, có đối thủ diễn. Thiếu niên thái tử vẫn cùng đóng vai tể tướng danh hiệu lớn ảnh đế hoàng thượng, cũng có đối thủ diễn. Đồng dạng, biểu diễn Linh Thầm Chu phụ cùng danh hiệu lớn ảnh đế hoàng thượng cũng có đối thủ diễn. Này ba trận diễn vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 65, thứ 65 bạo Hưng Vong tập 2 rất nhanh phát sóng, thiếu niên thái tử chính thức thể hiện thái độ. Hắn đi lại tại nguy nga trong cung đình, lại không phải còn trẻ đáng yêu ngây thơ bộ dáng. Trên người hắn có uy nghi, cử chỉ đặc biệt ưu nhã, làm việc càng phát ung dung, cũng đã bắt đầu tiến vào triều đình, học tập chính sự. Duy nhất không thay đổi là trong mắt hắn ôn nhu. Phiên phiên giai công tử, ôn nhuận như ngọc. Hắn giống như nhất cổ xuân tới gió mát, thổi qua này tòa nặng nề cung đình, cùng hắc ám triều đình. Trên người hắn thiếu niên tinh thần phấn chấn, mang theo bừng bừng sinh cơ. Trên người hắn thiếu niên khí phách, mang theo thông thấu cứng cỏi. Trên người hắn thiếu niên ngây ngô, mang theo trong lòng thiên chân. Sơ đăng triều đình thái tử, như gió xuân quất vào mặt, nở rộ ra chói mắt quang hoa, nhường càng ngày càng nhiều vốn đã đối với triều đình thất vọng quan viên ý thức được, nguyên lai câu kia thái tử có minh quân chi tư, cũng không phải thái phó đám người thổi phồng, mà là thật sự. Đại hưng tương lai, đại hưng hy vọng, đều ở đây vị thái tử trên người. Tương đôi sớm đã ảm đạm hai mắt, bị điểm sáng. Những quan viên kia nhìn chăm chú vào thái tử, quan sát đến thái tử, lần lượt thử thăm dò thái tử, bọn họ vốn đã như cho tàn tâm, bắt đầu kịch liệt nảy lên, hóa làm đối với tương lai chờ đợi. Gặp được minh quân, bởi vì thái tử bày ra minh quân phong phạm, lặng yên không một tiếng động trùng, một đám lại một đám lao thần, trung thần, đặt ở thái tử môn hạ, bắt đầu vì hắn bày mưu tính kế, giáo dục hắn xử lý triều đình chính sự. Sớm đã nắm quyền gian định nhóm hoàng sợ, bọn họ rõ ràng cảm giác được, thái tử đảng đang nhanh chóng quật khởi, bắt đầu cùng bọn hắn địa vị ngang nhau, một chút xíu cướp đi trong tay bọn họ quyền thế. Gian định nhóm tự nhiên không muốn nhận mệnh chờ chết, bắt đầu cùng thái tử đảng đối chọi gay gắt, ở trên triều đình ngươi tới ta đi, lẫn nhau tính kế. Ngay từ đầu, bởi vì cố kỵ thái tử, song phương đám triều thần tranh đấu tất cả đều tránh được thái tử, cũng không dám khiến hắn nhìn thấy, sợ cho tương lai quân chủ lưu lại ấn tượng xấu, tương lai không chiếm được trọng dụng. Nhưng theo đảng tranh dần dần gay cấn, gian định nhóm rốt cuộc không để ý tới thái tử, thậm chí chủ động đem thái tử làm bia ngắm lợi dụng, nguy cập đến thái tử an nguy. Nay chọc giận tọa sơn quan hổ đấu hoàng đế, hắn lôi đỉnh phẫn nộ, lần đầu tiên đối với chính mình nâng đỡ che chở gian định chi thần nhóm xuống nặng tay, đem dám can đảm mưu tính thái tử mấy cái thần tử chém đầu cả nhà. Gian định nhóm lập tức kinh hoàng không thôi, cảm thấy cái này ngu ngốc lại dễ gạt hoàng đế, bước tiếp theo liền đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, vì thái tử đăng cơ sau tiếp nhận triều đình trải đường đường. Gian định nhóm tuyệt vọng lại oán giận, tử vong uy hiếp hạ, cuối cùng làm ra điên cuồng nhất sự tình, thư cấu hoàng đế. Bọn họ thậm chí muốn bức bách hoàng đế phế thái tử, bức bách hoàng đế thoái vị, lập hoàng thất chi thứ nhất anh hải vì tân quân, từ đây trên vạn người. Hoàng đế giận dữ, hắn một mặt cảm giác mình bị sủng tín các thần tử phản bội, một mặt hận này đó nhân muốn hại chết con trai độc nhất của hắn, rốt cuộc đau hạ quyết tâm, sử xuất tuyệt sát chiêu số, triệu hồi tọa trấn biên cương đại tướng quân. Làm được xưng sát thần đại tướng quân trở về, quan bái tể tướng, gian định nhóm ngày lành triệt để đến đầu. Đại hưng triều hậu kỳ triều đình, bị tân tể tướng giết được đầu người quần quận, vô số quan viên úc còn không mang nổi mình úc, rốt cuộc không để ý tới tranh quyền đoạt thế, tất cả đều đội vàng ném nổi cầu sinh. Thái tử bởi vì hoàng đế bảo hộ, vẫn chưa có thể nhìn đến tể tướng xử lý gian định toàn bộ hành trình, nhưng gần hắn biết được mấy chuyện này, cũng đủ để đảo điên thái tử cho tới nay quan niệm, khiến hắn đối tân tể tướng tràn ngập kính ngưỡng chi tình. Là ở dưới tình huống như vậy, hoàng đế chịu không nổi tể tướng tử chiến lạn đánh, cuối cùng đồng ý tể tướng muốn đích thân giáo dục thái tử yêu cầu. Ngày đó, cảnh xuân ấm, dương quang vẩy vào cửa. Thái tử đạp đầy đất nát kim, tựa như người khoác hào quang thần tử, bước vào ngự thư phòng, gặp được vị này chấn nhiếp cả triều văn võ lao thần. Trên mặt tang thương nếp nhăn, đã là một nửa tóc trắng tể tướng, mới gặp thái tử liền bị hắn phong tư rung động, cảm thấy sợ hãi than. Tể tướng dẫn đầu không người thi lễ, thái tử xoay người lại phủ. Tể tướng thuận thế đứng dậy, ngẩng đầu xem kỹ quan sát thái tử, lại tại tuổi trẻ thái tử trong mắt thấy được đối với chính mình ngưỡng mộ cùng tò mò. Không phải hiện tại ngôi vị hoàng đế thượng hoàng đế trong mắt đề phòng cùng đang nghi, mà là phát tự nội tâm tình yêu. Trải qua hai triều hoàng đế tể tướng, chưa bao giờ tại chính mình nguyện trung thành hai nhậm đế vương trong mắt xem qua ánh mắt như thế. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được bị quân chủ tín nhiệm kính nể, mà không phải hoài nghi phòng bị, tâm tình không khỏi ngũ vị tạp trần. Thái tử lui ra phía sau ba bước, cung kính đối tể tướng thi lễ, sau đó hắn ngẩng đầu cười một tiếng, ôn nhu kêu, thái phó, thái phó, thái phó. Một tiếng thái phó, tể tướng ướt hốc mắt, lã chã rơi lệ. Làm quan trầm phù 40 năm, là vì cái gì? Huyết chiến xa trường 20 năm, lại là vì cái gì? Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Hắn là vì làm quan làm chủ trì, hưởng hết vinh hoa sao? Không, hắn chỉ là muốn cho những kia đói chết bên đường, vì thỉnh cầu hắn cho một miếng cơm ăn dân chúng, một cái thái bình thịnh thế. Hắn chỉ là nghĩ ngăn địch tại biên giới bên ngoài, bảo vệ cái này đại hưng. Hắn chỉ là nghĩ thi triển chính mình khát vọng, thỉnh cầu một cái quân thần tương đắc, không phụ sơ tâm. Nhưng mà tiên đế đang nghi, hắn 20 tuổi trúng tuyển trạng nguyên, vào triều làm quan, nhiều lần trầm phụ, mắt thấy liền có thể quan tới tể tướng, lại bị tiên đế hoài nghi trung tâm, chịu khổ cách trước. Hắn vẫn mà vứt bỏ văn theo võ, lao tới biên cương, vừa đi chính là 5 năm. Tiên đế băng hà sau, luôn luôn truyền con nối dõi gian nan làm nay thánh thượng đăng cơ vì đế, sau vui vẻ được hoàng tử, lập vì thái tử. Hoàng thất dòng họ kinh hãi, nhân con cháu không thể lại bị nhận làm con thừa tự thừa kế ngôi vị hoàng đế mà tâm sinh oán giận, liên tiếp tạo phản, một đường đánh tới kinh thành. Xa tại biên cương hắn, lĩnh ý chỉ xuất binh tiến đến bình loạn. Loạn bình, hoàng đế nhưng ngay cả cửa thành đều không cho hắn vào, một đạo thánh chỉ, khiến hắn lập tức phản hồi biên cương. 3 tháng sau, một đạo ý chỉ hạ xuống, không có đối với hắn ca ngợi, chỉ có quan hàng ba cấp. Bao nhiêu trung quân chi tâm đều bị đông lạnh thành hàn băng, bao nhiêu ngạo khí khát vọng đều bị bảo mòn góc cạnh. Tể tướng từng cho rằng chính mình đời này đều mong không đến một cái quân thần tương đắc, lại không nghĩ quanh co trời xanh cuối cùng là ưu ái hắn. Gặp được thái tử là hắn chi hạnh, là đại hương chi hạnh. Kể từ ngày đó, tể tướng bắt đầu giáo dục thái tử. Hắn dốc túi dạy bảo, đem mình cả đời học thức triều đình cân bằng chi thuật, ngự hạ chi đạo, toàn bộ đều dạy cho thái tử. Thái tử học được rất nghiêm túc, chưa bao giờ cô phụ qua hắn chờ đợi. Mỗi một ngày, tể tướng bước vào đông cung, đều sẽ có một vị thiếu niên sớm chờ ở ngoài điện, ôn nhu cười gọi hắn một tiếng, thái phó. Hoàng đế như cũ ngu ngốc hưởng lạc, triều đình lại ngày càng thanh minh. Tể tướng có trách nhiệm trên người, lại được giáo sư thái tử, ngẫu nhiên sẽ ở thái tử viết văn chương thì mệt đến ngủ thật say. Thái tử chưa từng biết kêu tỉnh hắn. Tuổi trẻ thái tử cuối cùng sẽ ngồi ở tể tướng bên người, chậm rãi vì hắn quạt gió, nhường tại hắn rất nóng trong ngày hè, cũng có thể một giấc tốt ngủ. Tể tướng sương ngủ tỉnh lại, mở mắt ra khi thái tử cuối cùng sẽ đối với hắn cười một tiếng, ôn thanh nói, thái phó, ngủ tiếp một hồi đi. Thái phó, ngủ tiếp một hồi đi. Những lời này, thái tử từ ngày xuân nói đến mùa đông, còn nói đến thứ hai ngày xuân, vừa nói chính là một năm. Ngày hè quạt gió, ngày đông đắp chăn, mỗi lần tể tướng tỉnh lại, luôn sẽ có như vậy một câu ôn nhu khuyên giải an ủi, vang ở hắn bên tai. Thái tử chỉ là nghĩ nói cho hắn biết, thái phó, lại nghỉ ngơi một chút đi, cô sẽ cố gắng học chính sự, ngươi đừng nội. Ngươi đừng nội, nhất thiết cố thân thể. Tể tướng hốc mắt nóng lên. Hắn nhịn xuống nước mắt, nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve thái tử đỉnh đầu. Thái tử cười cong đôi mắt, nhẹ nhàng vì hắn quạt gió, ôn nhu gọi hắn, thái phó. Một tiếng thái phó, vừa kêu chính là toàn bộ dư sinh, lại không biến qua. Đạn mặc trong, một ít người xem tại thét chói tai, một vài khác người xem lại tại bạo khóc. A a a, này một đôi thầy trò tốt có yêu. Quá thích. Quá tốt đẹp loại này thầy trò tình. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, đau lòng lẫn nhau, một ánh mắt liền có thể ăn ý biết ý nghĩ của đối phương, liên thủ áp chế triều đình vô địch thủ. Tể tướng trung quân ái quốc chi tâm, rốt cuộc bị người ôn nhu mà đợi. Hán tiền 40 năm gặp phải nhấp nhô gian nan, phản phất vì chờ đợi cùng thái tử gặp nhau. Trời xanh không có cô phụ tể tướng, thái tử cũng không có cô phụ hắn. Nhưng hắn cô phụ thái tử. Ta nhanh khóc chết. Ta chỉ muốn nghĩ đến mặt sau tể tướng bệnh chết, ta tiếp thụ không được. Hắn vì sao muốn chết, vì sao muốn bỏ lại thái tử một cá nhân. Khóc đến đôi mắt đau, tể tướng tại thời điểm, không ai có thể bắt nạt thái tử. Tể tướng bảo vệ thái tử đau lòng tể tướng. Được tể tướng chết đi, bọn họ tất cả đều bắt nạt thái tử. Thái tử tự sát. Ô ô ô. Linh thầm đi chết đi chết đi chết ta. Ta quả thực không dám nghĩ, mặt sau tể tướng chết thời điểm, thái tử phải có nhiều thương tâm. Nghĩ một chút liền nước mắt ào ào. Còn có một chút người xem thì bị Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn rung động đến, liên khóc đều không để ý tới. Thiếu niên thái tử trên người tinh thần phân chấn, khí phách, ngây ngô, thiên chân, cùng hắn trong mắt ôn nhu tạo thành một loại độc đáo mị lực, bị Vân Phủ Diêu suy diễn được vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Phủ Diêu lại thật sự diễn sống vị thiếu niên này thái tử. Một mảng lớn rậm rạp đạn mặt trong, có ít nhất 1/3 đều tại biểu đạt chính mình trợn mắt há hốc mồm. Trời, đây là diễn được. Này rõ ràng là xuyên hồi cổ đại, đem trong lịch sử thái tử chụp được đến a. Quá chân thật, ta cảm giác trong phim truyền hình cung đình chính là thật sự có như vậy một vị thái tử sinh hoạt tại trong cung đình. A a a, ta muốn xuyên qua đi vào. Ta muốn nhìn thái tử một chút, nghe hắn nói một câu, gặp một lần nụ cười của hắn a a a. Thái tử ôn nhu cười rộ lên thời điểm, ta tâm đều muốn tan. Quá thích cái này thái tử, ta thật sự quá thích hắn. Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn thật sự siêu thần. Quá thần, căn bản nhìn không ra biểu diễn dấu vết, nàng rõ ràng chính là thái tử bản thân. Ta phụ thân hỏi ta thái tử diễn viên là ai, ta nói với hắn là nữ diễn viên, ta phụ thân nhường ta thiếu ở trên mạng nhìn giả tin tức, nói này rõ ràng là cái vị thành niên nam diễn viên. Ta, mẹ ta cũng không tin. Ta nói được Yết Hầu cũng làm, lấy Vân Phù Diêu ảnh chụp cho ta mẹ nhìn, mẹ ta cũng không tin đây là nữ diễn viên diễn. Quá tuyệt. Đây chính là thái tử nhân vật trần nhà. Vân Phù Diêu đắp nặn một cái không thể siêu việt thiếu niên thái tử. Ngoa tạo. Vân Phù Diêu vậy mà cùng sắm vai tể tướng hoàng thượng Tiêu Diễn a. Đây chính là hoàng thượng a, danh hiệu lớn thị đế a. Vân Phù Diêu diễn kỹ này không cầm giải thưởng, đều là có tấm màn đen. Cho quỷ, Vân Phù Diêu là thật sự lợi hại. Trước giờ chỉ có hoàng thượng nghiền ép mặt khác diễn viên phần, tuổi trẻ diễn viên ở trước mặt hắn căn bản nhịn không được, kết quả Vân Phù Diêu lại cùng hoàng thượng đấu phải có đến có đi, một chút đều không bị đè xuống. Thật cho Vân Phù Diêu quỷ, nàng diễn kỹ này tuyệt đối treo lên đánh tất cả tiểu hoa. Làm không tốt đại hoa đô có thể treo lên đánh mấy cái. Quỷ, Vân phóng quang ngươi từ đây chính là ta nam thần. Cho nam thần quỷ, từ đây ta chính là ngươi phan cuồng. Vẫn đang khóc, cảm ơn Vân Phù Diêu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nhường hưng ai đế sống lại. Cảm ơn ngươi. Đạn mạc trong tại kích động, phim truyền hình còn đang tiếp tục. Tể tướng vừa mới bắt đầu giáo dục thái tử một năm nay, kỳ thật xảy ra rất nhiều chuyện, phim truyền hình chúng có thể diễn xuất đến, cũng bất quá chỉ có một bộ phận. Biên cương theo tể tướng rời đi, thế cục phát sinh biến hóa, ngoại tộc sinh ra dạ tâm, bắt đầu tấn công Đại Hưng thành trì, chiến tranh bùng nổ. Nhưng Đại Hưng đại quân đến cùng là tể tướng huấn luyện ra, tại hắn lưu lại vài vị phó tướng dưới sự hướng dẫn của, một lần thất bại ngoại tộc xâm lược, lấy được đại thắng. Trong đó, một vị tuổi trẻ tiểu tướng nhân xuất binh 3000 đánh lén ngoại tộc vương trướng, thành công chém giết ngoại tộc đua mà đại làm náo động, bị triệu đến kinh thành tiếp thu phong thưởng. Tại tể tướng ý bảo hạ, thái tử vụ trộm ra cung, đi tể tướng phủ làm quen vị này tiểu tướng. Kia thì tiểu tướng đang tại cho miệng vết thương đổi dược, tuổi trẻ thái tử vừa tiến đến, liền nhìn đến hắn trên người chồng chất vết thương, lại nghĩ đến tể tướng nói biên cương chiến sự, ra ngựa bọc thây hoàn, lập tức đỏ con mắt. Thái tử vừa giúp tiểu tướng bôi dược, biên nghẹn ngào hỏi hắn, như biên cương tái khởi chiến sự, cô có thể làm cái gì? Tiểu tướng nhìn xem thái tử nước mắt, trầm mặc thật lâu sau, mới thấp giọng nói ra, lương thảo, đại quân bên ngoài, quyết không thể đoạn lương thảo. Thái tử hốc mắt rưng rưng, trịnh trọng gật đầu. Hắn đem những lời này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiểu tướng nâng tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng giúp thái tử lau đi nước mắt. Hắn tuổi trẻ hoàn mang theo vết thương trên mặt, không còn là cứng rắn như sắt, những kia lạnh lẽo tựa như bị chậm rãi hòa tan. Tiểu tướng nói, điện hạ đừng khóc, có thi chức tại một ngày, biên cương liền sẽ không tái khởi chiến sự. Thái tử rưng rưng nở nụ cười, rực rỡ như tiêu dương. Hắn trịnh trọng gật đầu, tin tiểu tướng lời nói. Này nhất tin, chính là một đời, đến chết cũng không có biến qua. Thấy như vậy một màn, đạn mạc trong khóc thành một mảnh. Tướng quân làm đến. Hắn làm đến. Hắn chết trận, nhưng hắn làm đến đối thái tử hứa hẹn. Biên cương chiến sự bị hắn bình định rồi. Ô ô ô. Thái tử cũng làm đến, hắn lấy chết uy hiếp lấy được lương thảo. Hắn đem lương thảo đưa đi biên cương. Nhưng tướng quân không thể trở về, bạo khóc. Quá thảm. Thật sự quá thảm. Rất đau lòng thái tử cùng tướng quân. Không công bằng a. Hoàng đế như thế ngu ngốc, lại có tể tướng hỗ trợ. Thái tử như vậy tốt, lại không nhân có thể giúp hắn. Còn sót lại một cái tướng quân, hoàn chết trận. Ô ô. Tiểu tướng lập xuống công lớn, bị phong thưởng, hắn không còn là tiểu tướng, mà là thành biên cương đại quân một thành viên phó tướng. Đưa phó tướng ra kinh thành ngày đó, nghiêng nhìn phó tướng đi xa bóng lưng, tể tướng đối thái tử nói, chờ hắn lại lập quân công trở về, chính là của ngươi đại tướng quân. Hắn sẽ giúp ngươi chấp trưởng quân quyền, bảo hộ ngươi nhất sinh an nguy, là ngươi có thể tin người. Thái tử trọng trọng gật đầu. Hắn như thái phó dặn dò, tin hắn đại tướng quân một đời. Cho đến đại tướng quân chết trận, đại hưng quân quyền đều nắm ở trong tay hắn. Đại tướng quân tại, không ai dám khi hưng ai đế. Đại tướng quân chết, gian thần liền đạp đến hưng ai đế trên đầu. Nhưng kia thì tể tướng suy nghĩ cũng bất quá là, văn có học sinh của hắn Linh Thẩm, võ có đại tướng quân, chẳng sợ hắn về sau không ở đây, thái tử cũng có thể an toàn không nguy hiểm, trấn áp triều đình. Đạn mạc trong đã khóc thảm. Đại tướng quân chết 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 a a a. Hắn chết trận, tiêu nước mắt. Hưng ai đế cơ hồ dùng mệnh đổi lấy lương thảo, không thể cứu đại tướng quân. Thảo thảo thảo. Nghĩ đến trên sách sử hưng ai đế cầm kiếm đặt tại trên của mình, đại tướng quân chết trận khi đều tại nhìn xa kinh thành, ta nước mắt rớt xuống. Tể tướng này lưu học sinh nào? Đại hưng mất nước đều là bởi vì hắn người học sinh này. Này không trách tể tướng, chỉ có thể nói Ninh Thẩm tâm cơ quá thâm trầm, kỹ thuật diễn quá tốt, liên tể tướng đều lừa gạt. Trên sách sử ghi lại Ninh Thẩm, kỹ thuật diễn sắc thật không phải bình thường, liên tâm tư kín đáo tể tướng đều có thể lừa gạt đi qua. Nhưng trong phim truyền hình từ Chu Phụ sắm vai Ninh Thẩm, lại làm cho đạn mạc nội dung dần dần trở nên quỷ dị. Ninh Thẩm đi theo cùng tể tướng hồi kinh, tại tể tướng bắt đầu giáo dục thái tử sau, hắn cũng có cùng thái tử chung đụng cơ hội. Trong phim truyền hình, Ninh Thẩm trải qua thử thái tử, chấm dãi, hắn nhìn về phía thái tử ánh mắt, từ chờ đợi kích động biến thành thất vọng phẫn nộ, cuối cùng biến thành khinh thường, dã tâm bừng bừng. Hắn đối mặt thái tử khi thái độ, cũng dần dần từ cung kính có lợi, biến thành khinh thị có lệ. Mà tại này mấy chàng đối thủ trong kịch, thái tử lại từ đầu đến cuối tác phong nhanh nhẹn, ôn nhu cười nhẹ. Mặc kệ Ninh Thẩm như thế nào ngạo mạn tự phụ, thái tử đều lựa chọn bao dung, chưa bao giờ đem Ninh Thẩm thất lễ để ở trong lòng. Bởi vì đây là thái phó học sinh, thái tử tín nhiệm thái phó, cho nên hắn cũng tín nhiệm Ninh Thẩm. Nhưng mà, bởi vì hai người kỹ thuật diễn thực lực sai biệt, này mấy chàng diễn nhìn tại người xem trong mắt, liền có chút biến vị. Thái tử rất ôn nhu bao dung a, lòng dạ thật sự rộng lớn. Cái này Ninh Thẩm là ngu ngốc sao? Ghen tị thái tử còn tiểu tâm mắt cực đoan yêu đi cực đoan. Ninh Thẩm không phải tâm cơ thâm trầm giả dối đại gian thần sao? Như thế nào cảm giác Chu phụ diễn xuất đến cái này Ninh Thẩm, tại thái tử trước mặt căn bản ngu xuẩn không nhìn nổi. Cảm giác Ninh Thẩm một đôi thượng thái tử liền hàn trí, là lỗi của ta cảm giác sao? Không phải ảo giác, là Ninh Thẩm bị thái tử ép diễn, cho nên lộ ra biểu diễn dấu vết quá nặng, cho ngươi một loại đột nhiên hàn trí, mạnh mẽ trang bức cảm giác. Em, Chu phụ không phải thị đấy sao? Ta cảm giác này mấy chàng trong kịch, hắn hoàn toàn bị Vân phủ Diêu treo lên đánh được rồi. Vân Phóng Quang thật treo lên đánh thị đế. Ta xem như phục rồi Vân Phóng Quang, nàng còn nhớ rõ mình là một tân nhân diễn viên sao? Không chỉ là Vân phủ Diêu treo lên đánh hắn, ta cảm giác hoàng thượng bọn họ này đó diễn viên gặp tội, cũng đều tại treo lên đánh Chu phụ. Đúng là treo lên đánh. Chu phụ sắm vai Ninh Thẩm, tại cùng người khác, đặc biệt những kia tuổi trẻ diễn viên diễn đối thủ diễn thì biểu diễn được phi thường tự nhiên, đem tuổi trẻ gian thần suy diễn được cực kỳ sinh động. Nhưng mà, chỉ cần một đôi thượng hoàng thượng chờ diễn viên gặp tội, Chu phụ lập tức không chịu nổi, nguyên bản tự nhiên sinh động biểu diễn, cũng thay đổi thành dùng sức quá mạnh, nhìn xem khán giả sẽ có điểm ra diễn. Nay tự nhiên dẫn đến vô số người xem thổ tạo, bọn họ tại đạn mặt trong nôn còn chưa đủ, hoàn chạy đến trên lưỡi bổ xây cái Chu phụ không được đề tài, ở bên trong nhất nôn vì nhanh. Hoàn thị đấy đâu, nhìn xem hưng vong trong biểu diễn, Chu phụ diễn kỹ này còn có được ma đâu. Kỳ thật công bằng đến nói, Chu phụ kỹ thuật diễn tại thế hệ trẻ diễn viên trong đã là đứng đầu. Đáng tiếc hắn gặp được một đống diễn viên gạo tội cùng Vân phủ Diêu, trực tiếp bị đát. Ha, Chu phụ fans đi đâu vậy? Không phải thổi Chu phụ kỹ thuật diễn tốt, Vân phủ Diêu so ra kém Chu phụ sao? Bây giờ còn có mặt nói lời này sao? Chu phụ fans bị ba ba vào mặt. Ha ha ha. Thương vong tập hai trong, diễn đến quần thần cùng thái tử mật đàm thời điểm, thái tử ngồi ngay ngắn ghế trên đều không nói lời nào, nhưng hắn khí chàng vẫn luôn ổn đè nặng diễn viên gạo cội nhóm đóng vai quần thần, đặc biệt có tồn tại cảm giác. Vừa thấy chính là chân chính hoàng thất hậu duệ quý tộc, tay cầm đại quyền sinh sát tôn vinh thái tử. Ta lúc ấy nhìn xem thật là bội phục sát đất, Vân phủ Diêu thật sự siêu lợi hại. Được chờ mặt sau phát đến Chu phụ đóng vai Ninh Thẩm, theo tể tướng tham dự cùng quần thần nói chuyện thì Chu phụ Ninh Thẩm lại trực tiếp không có tồn tại cảm giác. Nếu không phải hắn đột nhiên nói câu lời nói, ta hoàn toàn quên còn có hắn người này. Từ ta đây cũng cảm giác, Chu phụ cùng Vân phủ Diêu chênh lệch thật sự quá lớn. Cho nên nói, Chu phụ thật sự không được a. Chu phụ không được a một. Chu phụ thật sự không được a. Rất nhanh, Chu phụ không được từ khóa liền lùi lên hot seat ở cái đôi, nhưng lúc này tất cả mọi người còn tại nhìn phim truyền hình, chú ý thảo luận người cũng không phải rất nhiều. Cũng không như thế nào gợi ra Chu phụ các fans chú ý hưng vong phim truyền hình nội dung cốt truyện là thật sự cực kỳ chặt chẽ, muốn đặt ở mặt khác trong phim truyền hình, nhất tập mà thôi, có thể diễn bao nhiêu nội dung à, các diễn viên tùy tiện kéo dài một chút cũng liền qua đi. Nhưng để ở hưng vong bộ phim truyền hình này trong, kia nội dung cốt truyện thật là siêu siêu đi phía trước chạy như điên. Thái tử Nạp Phi. Trong triều một vị vốn có dân vọng trọng thần, mấy năm trước bị gian định vu hãm hại chết, ở nhà chỉ còn lại phu nhân cùng độc nữ sống nương tựa lẫn nhau, trôi qua cực kỳ gian nan. Tại tể tướng làm trọng thần lật lại bản án sau, dựa theo tể tướng đề nghị, thái tử cầu được một đạo thánh chỉ, nạp vị này độc nữ nhập đông cung. Kỳ thật, dựa theo tể tướng cùng thái tử thương nghị, vốn nên phong vị này độc nữ vì thái tử phi. Nhưng bởi vì tể tướng lật lại bản án, hoàng đế cảm thấy đây chính là tại chỉ trích chính mình không phân biệt trung gian, bởi vậy hắn không chịu nhường độc nữ làm thái tử phi, hoàn bức thái tử về sau không thể lập nàng làm hậu, chỉ chịu khiến nàng nhập đông cung. Vì tốt hơn quan tâm trọng thần thế nữ, tể tướng cùng thái tử chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng mà vị kia độc nữ cũng không cảm kích. Nàng nhập đông cung ngày thứ nhất, liền không cho thái tử sắc mặt tốt. Thái tử thì nhân tiền nhiệm thái phó ngàn phòng bạc phòng, sợ hắn trở nên giống như hoàng đế chỉ biết lực lạc, cho đến thẳng đến Nạp Phi, hắn đều chỉ có một bụng bị tiền nhiệm thái phó truyền đạt tình yêu câu chuyện, đối thê tiếp sự tình, đơn thuần như giấy trắng. Thái tử nhìn thấy độc nữ, không đợi đối phương nói chuyện, chính hắn trước thẹn thùng đến mặt hồng. Hắn gặp mình nói, ngươi đừng sợ, ta tuy không thể lập ngươi vì thái tử phi, nhưng ta cả đời chỉ biết có ngươi một người, sẽ không có nữa người khác. Ta chỉ cùng ngươi một người, bạch thủ giai lão. Độc nữ bình tĩnh nhìn thái tử một hồi, lập tức khinh thường cười một tiếng, xoay đầu đi, một tiếng cũng không phản ứng hắn. Thái tử nhiễm lên hồng hà khuôn mặt, ôn nhu cười một tiếng, không có đem nàng thái độ để ở trong lòng. Kể từ ngày đó, thái tử nghiêm túc thực hiện hứa hẹn của mình. Hắn mỗi ngày vào chiều sớm tiền, đều sẽ đối độc nữ lại nhải một câu hôm nay phía ngoài ấm lạnh, nhường bên người nàng cung nữ hảo hảo chiếu cố, chẳng sợ độc nữ chưa từng cảm kích. Hắn mỗi ngày trở lại đông cung, đều sẽ đem mình hôm nay trải qua sự tình nói cùng độc nữ nghe, chẳng sợ độc nữ chưa từng nói chuyện với hắn. Hắn như ra cung, tất sẽ cho độc nữ mang hồi dân tại ăn vặt, ngân châm, đồ chơi nhỏ, chẳng sợ độc nữ chưa bao giờ chạm này vài thứ. Trung thu cung yến thượng, thái tử nhìn thấu độc nữ đối với mâu thân tưởng niệm, thấy được nàng cố nén nước mắt, liền tại cung yến tán sau, mang theo nàng lặng lẽ xuất cung. Hắn mang theo độc nữ trở về nhà, gặp được nàng ngày tư dạ niệm mâu thân. Độc nữ khóc chạy hướng mâu thân, tại mâu thân trong ngực khóc kể tưởng niệm. Mâu thân ôm thật chặt nữ nhi, rơi lệ nhìn về phía thái tử. Thái tử đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, lặng yên rời đi, đi ngoài cửa chờ. Từ đêm hôm đó sau, độc nữ rốt cuộc bắt đầu cùng thái tử nói chuyện, cũng không hề bày từng lạnh băng mặt. Làm nàng biết được tể tướng biết thái tử mang nàng bụng trộm ra cung, muốn trừng phạt thái tử thì vội vã tiến đến, lại ngoài ý muốn nghe được thái tử cùng tể tướng đối thoại. Nội môn, tể tướng tại túc tiếng răn dạy thái tử, nói muốn phạt hắn, cuối cùng hắn hỏi thái tử, lần sau còn dám làm như vậy? Thái tử dịu dàng trả lời, phải làm. Nàng hoàn như vậy tiểu, liền lẻ loi một mình đi đến đông cung, như cô đều không đau lòng nàng, còn có ai sẽ đau lòng nàng? Không chỉ lần sau, về sau hàng năm đều là muốn làm. Tể tướng trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng, điện hạ a. Thái tử liền ôn hòa khuyên nhủ, thái phó đừng tức giận, cô nhận phạt. Ngoài cửa, độc nữ nước mắt bất chi bất giác tại lăn ra hốc mắt, lệ rơi đầy mặt. Đạn mặc trong, bạn trên mạng đều nhanh điên rồi. A a a a. Thái tử cưới ta. Cưới ta, cưới ta, cưới ta. Cái gì gọi là tình nhân trong ngộng? Đây chính là tình nhân trong ngộng. Nếu ta có thể gặp được một cái thái tử nam nhân như vậy, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm. Thái tử như thế nào có thể như thế ấm? Thật sự quá ấm. Ta thật thương hắn. Lão công. Từ đây đây chính là ta lão công. Ta lớn tuổi điểm, không có việc gì, ta có thể chờ hắn. Ta là nam, không có việc gì, ta có thể biến tính. Cùng nam tính, ta lại hâm mộ sủng phi có thể có thái tử. Ta đột nhiên thật ghen tị cái này sủng phi, dựa theo sự thật lịch sử, thương ai đế thật sự cả đời liền nàng một cá nhân. Thương ai đế đem tất cả yêu, đều cho nàng. Ta điên rồi, ta yêu chết thái tử, ta ghen tị chết cái này sủng phi. Bạo khóc. Kể từ ngày đó, độc nữ không chỉ là sẽ cùng thái tử nói chuyện, nàng còn có thể đối thái tử nở đủ cười, đối nội đối ngoại, nàng lại không bài xích thân phận của bản thân, bắt đầu lấy thái tử phi tử tự cho mình là. Vì thế, thái tử cùng sủng phi yêu nhau, chậm rãi truyền khắp cung đình, truyền khắp cả tòa kinh thành. Một năm kia ngày Tết đêm trước, Sủng Phi nhớ tới mình ở ngoài cung sinh hoạt, vô tình hỏi cung nữ một câu, năm nay ngoài cung lại sẽ có hoa đăng. Thái tử biết, hắn lặng lẽ chuẩn bị một thân dân gian nữ tử trang phục, tại 15 hôm kia sớm tối, lấy ra đưa cho Sủng Phi. Thái tử cười nói, cô mang ngươi nhìn hoa đăng. Sủng Phi ngửa đầu xem hắn, lại xem trong tay quần áo, đôi mắt có chút đỏ, thanh lệ trên mặt lại nở nụ cười. Thái tử lại mang theo Sủng Phi chuẩn em xuất cung, mang theo nàng một đường xem hoa đèn, mua ăn vặt, đoàn đố đèn, nhìn xiếc ảo thuật. Hắn một tay nắm nàng, một tay xách nàng thích đèn con thỏ, cùng nàng đi qua từ phố dài. Sủng Phi tiếng cười như chuông bạc, nàng nhìn thấy xa xa pháo hoa lên không, liền chỉ vào bầu trời đêm, dịu dàng nói, phu quân, ngươi nhìn. Thái tử ngửa đầu nhìn lại, nở nụ cười. Đầy đường hoa đang hạ, nụ cười của hắn rực rỡ như ánh bình minh, tháng qua thế gian ngàn vạn. Sủng Phi bên cạnh đầu nhìn lên hắn, này vừa nhìn, liền rốt cuộc không thể na khai một quang. Đến cuối đời, trong mắt, trong lòng, đều chỉ có người này. Đạn mặt trong, trước đó còn tại nổi điên bạn trên mạng, lúc này lại nước mắt sụp đổ. Đây đại khái là nàng xem qua, trong cuộc đời đẹp nhất hoa đăng. Nếu ta là Sủng Phi, ta cũng sẽ lựa chọn cùng hương ai đế cùng chết. Nếu trên đời lại không có người đàn ông này, sống còn có cái gì ý nghĩa? Khóc chết ta. Khóc thảm, chỉ nhìn sách sử đối với bọn họ tình cảm ít đòi đi lại, liền có thể người xem trong lòng phát ngọn, kia chân thật trong lịch sử, hai người kia tình cảm nên có bao nhiêu ngọn. Ta chỉ cùng ngươi bạch đầu giai lão. Ta sợ hắn cô đơn, cho nên ta muốn đi cùng hắn. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Vì sao có tình nhân liền không thể sống đến lão? Tiêu nước mắt, tích bao nhiêu đời đức, mới có thể đổi lấy như vậy gặp nhau, như vậy tình yêu. Ta đời này làm tốt nhiều thật nhiều việc thiện, kiếp sau có thể gặp được một cái như vậy thái tử sao? Mặc dù tốt thích yêu thái tử, nhưng ta cũng phải nói, lần này Diêu Nhược Hân không được à, nàng đem Sủng Phi diễn được quá tốt. Triều đình thanh chính, thái tử cũng nạp phi sau, hoàng đế lại bắt đầu cả tháng không lên triều, trầm mê hưởng lạc hàng ngày. Lúc này, tể tướng đã triệu hồi rất nhiều chức bị gian định nhóm làm hại mất chức lão thần, làm cho bọn họ quan phục hồi vị. Tại hoàng đế thời gian qua đi 3 tháng rốt cuộc vào triều sau, một vị đã tóc trắng xóa lao giản quan, đột nhiên đứng dậy. Hắn một chút đều không cho hoàng đế lưu mặt mũi, nói có sách, mách có chứng, đương triều gián luôn, chỉ trích hoàng đế không để ý triều chính, không để ý tổ tông Giang Sơn, chỉ biết đắm chìm hưởng lạc, còn tiếp tục như vậy, đại hưng sớm hay muộn mất nước. Vị này ngay thẳng cũ kỹ lao gián quan, liền kém chỉ vào hoàng đế mũi giận mắng hôi quân. Hoàng đế nổi giận, gầm thét làm cho người ta đem lão gián quan mang xuống đầu các đánh. Lao gián quan đã hơn 60 tuổi, không giống tể tướng đồng dạng làm qua võ tướng, thân thể tố chất căn bản không được, một trận bản liền có thể muốn hắn mệnh. Tể tướng bọn người quyết đoán bước ra khỏi hàng cầu tình, hoàng đế không đồng ý, gầm lên làm cho người ta đem lão gián quan mang xuống. Lão gián quan ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt nhìn thẳng hoàng đế, một chút không sợ. Hắn một phen bỏ xuống trên đầu mũ quan, âm vang mạnh mẽ nói, lão phu sở dĩ nguyện ý trở lại kinh thành, vì nói những lời này. Đại hưng 300 năm cơ nghiệp, liền muốn vong tại ngươi cái này ngô ngô nô. Tay. Ngô ngô nô chung. Lão gián quan còn chưa kịp đem một câu cuối cùng mang xong, liền bị nhân dùng lực che miệng lại. Thái tử một bên che lão gián quan miệng, một bên lo lắng nhìn về phía hoàng đế, bi thương tiếng lên tiếng xin xỏ cho, thỉnh phụ hoàng bất giận, những lời này cũng không phải xuất từ văn đại nhân chân tâm. Hoàng đế tức giận tới cực điểm, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cười lạnh đạo, chấm nhìn hắn mắng được chính là lời thật lòng. Sợ là sâu cảm giác hắn văn ra cổ, so chấm đao hoàn cứng rắn. Trong lời này lộ ra ý tứ, hiển nhiên là muốn chém lao gián quan một nhà đầu. Lao gián quan văn đại nhân lập tức tức giận trừng hoàng đế, tức giận đến dùng sức đi tách thái tử tay, hoàn muốn tiếp tục mắng, là thật sự một chút cũng không sợ chết. Hắn văn ra 3 đời làm quan, đều là gián thần, thừa hành nhân tiện là thành chính dũng thẳng, có gan gián luôn. Như là hắn có thể mắng tỉnh hoàng đế, nhường hoàng đế không hề ngu ngốc, phủ cao ốc chi tướng binh, kia làm sao tích vừa chết. Thái tử gấp đến độ nhìn tể tướng một chút, tể tướng lập tức bước đi lại đây, một phen ngăn chặn lao gián quan, che cái miệng của hắn không cho hắn nói tiếp. Thái tử phù phù quỳ xuống, đối hoàng đế dập đầu khẩn cầu, phụ hoàng bất giận, thỉnh cầu phụ hoàng bất giận. Thái tử biết rõ, lúc này lại cãi lại cái gì đều vô dụng, chỉ có thể lần nữa dập đầu khẩn cầu hoàng đế không muốn tức giận hạ sát lệnh. Hoàng đế kỳ thật cũng không nghĩ bỏ qua lao gián quan, được vì thỉnh cầu hắn là thái tử, là hắn đau mười mấy năm, yêu tận xương thủy trong thái tử, hắn không muốn trước mặt mọi người phất thái tử mặt mũi, giảm xuống thái tử uy nghiêm. Vì thế, hoàng đế nô đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Thái tử vội vàng đứng dậy đuổi theo, thậm chí cũng không kịp trấn an mặt sau còn tại nổi giận lao gián quan. Thái tử đuổi tới hoàng đế tẩm cung trước cửa, do dự một hồi, không có đi vào. Hắn nhất liêu vào áo, quỳ tại ngoài điện, dập đầu, nôn từ khẩn thiết vì lao gián quan cầu tình. Thái tử nói lao gián quan ba đời người thanh danh, nói lao gián quan làm quan mấy chục năm, nhiều lần bị bãi quan lại bị khởi lại, lại đối triều đình từ không câu oán hận, như cũ ông có nhất khang vì nước vì dân chi tâm. Nói lao gián quan như bị hoàng đế hạ lệnh chém giết, đối hoàng đế thanh danh chỗ xấu. Hắn nói rất nhiều, cuối cùng tiếng khóc dập đầu đạo: "Phụ hoàng, đại hưng cần như vậy gián thần a? Nếu cả triều văn võ đều không ai dám nữa nói thật, thật là cỡ nào đáng sợ sự tình." Bên trong tầm cung, lâu dài im lặng. Thái tử liền như vậy quỳ trên mặt đất, mặt trời ở sau lưng hắn, chậm rãi tây rời. Cực kỳ lâu, bên trong tầm cung, rốt cuộc truyền ra hoàng đế mệt mỏi thanh âm. Hắn nói, chấp tại một ngày, hắn liền không cho vào triều. Cuối cùng, hoàng đế không có hạ đạt sát lệnh, cũng không có thôi rơi lão gián quan chức quan. Thái tử vui đến phát khóc, thật sâu dập đầu, chân thành cảm tạ chính mình phụ hoàng. Hắn cùng thương đứng dậy, cố bất cập đại thái giám hoàng sợ nâng, vui sướng ra bên ngoài chạy, muốn đem cái tin tức tốt này tự mình nói cho tể tướng cùng lao gián quan. Bên trong tầm cung, hoàng đế trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn, nghe thái tử đi xa, mệt mỏi dài dài thở dài. Hắn đại thái giám nhịn không được đau lòng nói: "Vậy hạ, ngài không cần ủy khuất chính mình. Ngài không nguyện ý nhìn thấy kia lao hóa, liền giao cho nô tỳ, nhường nô tỳ cho hắn cái đẹp mắt, bảo quản nhường ngài vui vẻ." Hoàng đế lắc đầu, hắn tự giễu đạo: "Chấm không phải cái tốt hoàng đế, nhưng thái tử sẽ là cái tốt hoàng đế, chấm phải cấp hắn lưu chút trung quân hữu dụng người a." Tể tướng, hắn tuổi lớn, lao gián quan tuổi tác cũng lớn, nhưng con hắn lại vừa vặn trắng niên, là một vị năng thần. Đại thái giám câm miệng không dám nói tiếp, nhưng trong lòng không nhịn được đau lòng. Hắn tiến lên, yên lặng cho hoàng đế bốc lên bả vai, yên lặng cùng chính mình hầu hạ nửa đời người quân vương. Đạn mặt trong, nguyên bản đã ngừng nước mắt người xem, lại tiêu nước mắt. Gián thần văn thanh trí, vì bảo hộ chấm thanh danh, chạm trụ mà chết lao gián quan không thẹn với xin tha cho hắn thái tử. Hắn lấy vừa chết chế trụ đại gian thần linh thẩm. Khóc lớn. Ra nhanh khóc chết, văn đại nhân quan tâm cả đời thanh danh a. Cuối cùng vì bảo trụ hưng ai đế thanh danh, hắn cam nguyện hy sinh danh tiếng của mình cùng tính mệnh, báo đáp thái tử đối với hắn tình nghĩa. Văn thanh trí chi tử, hộ bộ thị lang văn thừa trực, vì bảo hộ đấu với chấm gian thần, cam nguyện lương beo bẩn danh tự sát tại trong ngục. Văn gia phụ tử hai người đều dùng mạng của mình báo quân ân. Có lẽ đối với thái tử đến nói, hoàng đế thật là vị người cha tốt, nhưng đối với đại hưng đến nói, hắn thật là cái hôn quân. Ta thật sự thật hận cái này hoàng đế. Hắn nếu biết mình không phải cái tốt hoàng đế, vậy thì vì sao không đi làm cái tốt hoàng đế? Nếu hắn nguyện ý thay đổi, thương ai đế cùng văn đại nhân bọn họ sẽ không chết được như vậy thảm. Bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a khóc. Đạn mạc trong khóc bù lu bù loa, cũng có dân mạng bất mãn phát ngôn nói, đừng hiểu rõ kịch bản, đừng hiểu rõ kịch bản. Mặt sau nội dung cốt truyện đều bị các ngươi hiểu rõ kịch bản xong. Mặt khác dân mạng không biết nói gì trả lời, trên sách sử tất cả đều hiểu rõ kịch bản được rồi. Ngươi sơ trung không trình độ sử sao? Đạn mạc trong còn tại cãi nhau, trong phim truyền hình nội dung cốt truyện đã phát triển đến hoàng đế sắp chết bệnh. Đó là tể tướng trở thành thái phó một năm sau, bệnh nặng hơn 2 tháng hoàng đế, rốt cuộc vì chính mình hoang đường nửa đời, đạp hư thân thể, bỏ ra nặng nề đại giới. Hắn bệnh không dậy nổi, trực tiếp vào quan tài. Thái tử nhào vào long sàng tiền, khóc giống thất thanh. Tể tướng thở dài một tiếng, ôn hòa an ủi thái tử, theo sau bình tĩnh địa hạ đạt từng đạo chỉ lệnh, an bài hoàng đế hậu sự. Tin tức truyền ra sau, bách quan lập tức đuổi tới trong cung bái biệt hoàng đế, cho dù là từng thiếu chút nữa bị hoàng đế chém đầu lao gián quan văn đại nhân, cũng đội vàng chạy đến. Tại bách quan lễ bái hoàn tất, lục tục rời khỏi tẩm cung sau, khóc suốt được tê tâm liệt phế, cả người run rẩy đại thái giám, đông nhiên quỳ xuống đối thái tử nhất dập đầu. Hắn khóc nói, nô tỳ không thể hầu hạ điện hạ, thỉnh điện hạ chủ tội. Không đợi mọi người phản ứng kịp, đại thái giám ngẩng đầu, nhìn xem trên long sàng hoàng đế sắp chết, dưng dưng cười nói, bệ hạ, nô tỳ đến hầu hạ ngài. Vừa dứt lời, khóe môi hắn chảy xuống máu đen, ngã xuống đất bỏ mình. Ai cũng không nghĩ đến, đối hoàng đế định nọt nửa đời người, cũng nhân hoàng đế vinh sủng mà diêu võ dương ai nửa đời người đại thái giám, cứ như vậy theo hoàng đế cùng đi. Còn chưa kịp rời khỏi tẩm cung lão gián quan, thấy vậy trầm mặc. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, chỉ biết định nọt lộc quyền, không biết quên nhủ quân vương, hắn cả đời này chỉ có trung quân hai chữ, được giá trị ca ngợi. Thái tử yên lặng nghe, trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ giọt hai má. Bên người hắn đại thái giám lại ngẩng đầu nhìn lao gián quan, cuối cùng nhìn về phía vị kia ngã xuống đất bỏ mình lao thái giám, im lặng lẩm bẩm một câu: "Trung quân, trung quân." Đạn mắt trong, một ít biết lịch sử dân mạng quả thực khóc thảm. Mẹ nó, lao nương nhanh khóc ngủ. Cái này cũng đã chết, cùng hưng ai đế cùng chết a a a. Thân là một cái thái giám, hắn không biết cái gì gọi là vì nước vì dân, nhưng hắn từ đây hiểu được trung quân. Cho nên nhất khổ khó khăn nhất thời điểm, hắn đều chưa từng nghĩ tới phản bội hưng ai đế, thẳng đến cuối cùng cùng hưng ai đế cộng phó hoàng tuyển. Thảo, ta cũng nhanh khóc ngủ. Kỳ thật sách sử trung ghi lại là, vị này đại thái giám đưa ra muốn thay thế hưng ai đế tự thiêu, nhường hưng ai đế âm thầm trốn xuất cung, mai danh nhận tích sinh hoạt, nhưng hưng ai đế cự tuyệt, vì thế, hắn liền theo hưng ai đế cùng chết. Này kịch như thế nào như thế ngược a? Ta bị ngược được đôi mắt đều khóc sưng lên. Này phim truyền hình thật sự chính là bi kịch. Nhưng ta vẫn là muốn đuổi theo, thật sự, bi kịch, quá ngược. Khóc mù. Đạn mạc trong đang khóc, trong phim truyền hình lại nên đón đại hỷ sự, thái tử đăng cơ. Đăng cơ nghi thức cực kỳ long trọng. Bách quan không không hưng phấn kích động, ngay cả toàn bộ kinh thành đều toát lên tiếng nói tiếng cười. Nhân ái thái tử đăng cơ, bọn họ muốn nên đón một vị minh quân, đại hưng, được cứu rồi. Làm thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bách quan triều bái, rất nhiều người kích động đương trường khóc lên tiếng. Cho dù là nghiêm túc ngay thẳng lao gián quan, đều tại lao nước mắt. Hắn cùng tể tướng nhìn về phía tân quân trong ánh mắt là giống nhau như lúc ánh mắt chờ đợi, vui mừng, mong chờ, trung thành. Bọn họ nhìn xem tân quân, giống như là thấy được tương lai thái bình tình thế. Chào dâng nhiệt huyết mảnh cuối khúc chậm rãi vang lên, dũng cảm tiếng nói hát lên. Nhất khang khát vọng khởi nghĩa phái dương, bao nhiêu tâm huyết đúc thành huy hoàng. Phù một khúc thịnh thế tăng ca, trăm năm sau như cũ tại hát. Giống như trước có dân mạng sở liệu, mảnh cuối khúc trong xuất hiện hình ảnh, quả nhiên đều là tề thái tổ thời kỳ nhân vật. Vây quân tại nhân vật dưới chân, cũng không còn là hừng hực ngọn lửa, mà là một mảnh kim qua thiết mã cắt hình, liền tựa như bọn họ chinh chiến nửa đời kết sống. Nhưng mà đạn mạc trong bạn trên mạng lại bắt đầu hoảng sợ. Không phải, này phim truyền hình nội dung cốt truyện như thế nào tiến triển nhanh như vậy? Thái tử đây liền đăng cơ, ngươi không thể lại kéo kéo. Dựa vào, liền tốc độ này, đại hưng mất nước có thể diễn thượng 20 tập sao? Ta tốt hoảng sợ, ta cũng tốt hoảng sợ. Đừng nói 20 tập, ta cảm giác 10 tập sau, thương ai đế liền muốn hạ tuyến a a a. 10 tập, đại hưng 10 tập mất nước, kia thể thái tổ có phải hay không cũng muốn 10 tập liền lĩnh quân bộ. Ta tâm tính sụp đổ. Hiện tại phim truyền hình đều là ít nhất 40 tập khởi bước, các ngươi cũng quá ngắn nhỏ a. Van cầu đoàn phim làm nhân đi. Các ngươi thật muốn 10 tập liền đại hưng mất nước, ta liền đi các ngươi đoàn phim cửa cử động bài tử kháng nghị. Van cầu đoàn phim làm nhân. Tốt xấu cũng muốn 40 tập mới đại hưng mất nước a. Không không không, 80 tập đi. Chỉ cần Vân Phủ Diêu diễn hưng ai đế còn tại, chính là diễn 100 tập ta đều nhìn. Thỉnh cầu diễn 100 tập. Thỉnh cầu diễn 100 tập. Hiếm thấy, người xem lại bắt đầu bởi vì phim truyền hình quá ngắn mà tập thể kháng nghị, hy vọng đoàn phim có thể rót nước lại rót nước, kéo dài lại kéo dài kéo, tóm lại thỉnh cầu đừng 10 tập liền lọt gỗ. Việc này rất nhanh cũng thượng hot seat, đến tận đây, Thương Vong vừa mới đầu phát 2 tập, liền liên tiếp chiếm đoạt hot seat trước 10 danh trong 4 danh ngạch. Thương Vong đầu phát, chặt chẽ chiếm cứ hot seat ở hạng nhất. Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn siêu thần, chiếm đoạt hot seat ở hạng 2. Chu Phụ không được, treo tại hot seat ở thứ 6 danh thượng. Thương Vong phát quá nhanh, vừa mới lùi lên hot seat ở tên thứ 9. Điểm đi vào, liền có thể nhìn đến phù hợp đề tài các loại thảo luận cùng đánh giá. Thương Vong đầu phát bên trong, thét chói tai, thảo luận nội dung cốt truyện, biểu đạt yêu thích chi tình, khóc lóc chờ đã, khắp nơi có thể thấy được. A a a rung động cả nhà của ta. Thương Vong thật sự chụp được quá tốt, ta một chút cũng không dám bỏ lỡ, sợ một chút không thấy, mà sau nội dung cốt truyện ngay cả không dậy đến. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ nhìn TV hệ liệt, ta vì hoàn chỉnh nhìn hoàn toàn tập, liên nhà vệ sinh đều không dám đi, truyền hình xong đều sắp bị tiểu nẹt chết, cười khóc. Thương Vong đây mới gọi là kịch lịch sử, chân chính cải biên tự tư liệu lịch sử phim truyền hình, mà không phải loại biên. Kỳ thật có một chút tình tiết vẫn là phóng đại, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đây đúng là một bộ tốt phim truyền hình. Cũng không nhất định là phóng đại, chân chính lịch sử, ai biết là cái dạng gì đâu. Trong tư liệu lịch sử cũng không nhất định ghi lại được toàn diện. Ta yêu chết Thương Vong, chụp được quá tốt, diễn được cũng quá tốt, thật sự khỏe. Vừa mới nhìn 2 tập, nhưng cảm giác tất cả diễn viên đều tại tiêu diễn. Diễn viên gạo cội cùng diễn viên gạo cội tiêu diễn, diễn viên gạo cội cùng Vân Phủ Diêu tiêu diễn, tuổi trẻ diễn viên cùng tuổi trẻ diễn viên tiêu diễn, đều diễn thật tốt khỏe. Ta mẹ nó khóc đến đầu góc đều mơ màng. Này phim truyền hình diễn được càng tốt, ta khóc đến càng lợi hại, căn bản không dám nghĩ tới những kia trên sách sử ghi lại. Đôi mắt khóc sưng lên, ta đã dự liệu được, chờ hưng ai đế tự tiêu kia tập, ta có thể được khóc đến ngày thứ 2 không cách gặp người, nước mắt. Mà tại Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn siêu thần bên trong, tất cả đều là tại khen Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn. Vân phóng quang kỹ thuật diễn tăng đột có hay không? Nàng diễn Thịnh Cung truyền kỳ thời điểm kỹ thuật diễn liền rất tốt, không nghĩ đến chụp Hưng Vong thời điểm, lại tăng lên như thế nhiều. A a a a, ta cái gì cũng sẽ không nói, chỉ nghĩ a a a a. Vân phóng quang ta yêu người chết mất. Từ hôm nay trở đi, Vân Phủ Diêu chính là ta nữ thần, là ta nam thần, là trong lòng ta duy nhất thần. Song con bê, ta một cái nữ, cảm giác đều muốn bị Vân Phủ Diêu thái tử bẻ cong, làm sao bây giờ? Quả thực tình nhân trong ngộng ồ ồ ồ. Khoảng cách cuối năm thịnh điển còn có một đoạn thời gian, Hưng Vong hiện tại truyền bá ra nhất định có thể để danh. Vân Phủ Diêu nếu là không bị đề danh thị đế, đây tuyệt đối là có tấm màn đen. Cực một cái dưa chuột, Vân Phóng Quang lần này có thể lấy đến thị đế. Diễn kỹ này thật sự siêu thần. Làm bộ kịch ta chỉ phục Vân Phủ Diêu. Diễn viên gạo cội nhóm có thể diễn được như thế thật sớm có đoán trước, đối với bọn họ đến nói, đây chính là ổn định phát huy. Tuổi trẻ các diễn viên tuy rằng so ra kém diễn viên gạo cội nhóm kỹ thuật diễn tinh xảo, nhưng là đều diễn được không sai, đặc biệt Diêu Nhược Hân, cảm giác kỹ thuật diễn tiến bộ rất lớn. Được duy độc Vân Phủ Diêu, nàng buộc phát ra tiềm lực, kỹ thuật diễn, hào quang, thật sự quá chói mắt. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, ta căn bản nhìn không tới người khác. Vân Phủ Diêu không phải đang diễn hưng ai đế, nàng chính là hưng ai đế sống lại. Mỗi lần nàng cười một tiếng, ta nước mắt liền ào ào lưu, nàng càng ôn nhu, ta lại càng đau lòng, nàng như thế nào có thể diễn được như thế tốt. Cảm ơn Vân Phủ Diêu, cảm ơn ngươi nhường ta thấy được sống hưng ai đế. Từ đây ta chính là của ngươi fan trung thành. Về sau của ngươi phim truyền hình, điện ảnh, đại ngôn, tạp chí, cái gì ta đều bỏ tiền xuất lực duy trì ngươi. Chúng ta toàn ký túc xá đều bị Vân Phủ Diêu bằng phấn, nàng khi nào tham gia văn nghệ hoặc là thư diễn, chúng ta muốn đi cho nàng cố gắng. Thỉnh cầu Vân Phủ Diêu ký tên. Quy thỉnh cầu Vân Phủ Diêu ký tên. Ta trả giá cao mua. Thương Vong phát quá nhanh bên trong, bạn trên mạng còn tại tập thể cùng đoàn phim kháng nghị, yêu cầu đoàn phim đem đại hưng mất nước vô lên cái 100 tập lại nói. Duy độc Chu Phụ không được bên trong, đại gia đã ẩm ý thành một nồi cháo. Chu Phụ các fans tuyệt đối không nghĩ đến, các nàng chính là nhìn cái phim truyền hình công phu, nhà mình thần tượng lại liền lên hot seat. Còn bị mắng không được. Chu Phụ fans cũng sẽ chơi, bạn trên mạng mắng các nàng thần tượng, các nàng liền chạy đi mắng Vân Phủ Diêu. bạn trên mạng nói các nàng thần tượng kỹ thuật diễn không được, các nàng liền đi mắng Vân Phủ Diêu nhân phẩm không được. Sao là, có thể là vì cọ hương vong nhiệt độ, có cái bạo liêu hào lại phơi ra mấy tấm Vân Phủ Diêu cùng Tần Cảnh Diệu chụp ảnh chung, tiêu đề là Tần Cảnh Diệu cùng Vân Phủ Diêu hoài nghi giống nhân diễn sinh tình. Từ trong ảnh chụp có thể nhìn đến, Tần Cảnh Diệu cùng Vân Phủ Diêu đang ngồi ở một nhà hàng trong ăn cơm, hơn nữa còn là liền hai người bọn họ tại ăn, trên mặt đều mang theo tươi cười, liên trợ lý đều không mang. Sau bữa cơm, hai người ra phòng ăn, Thượng Đồng Nhất Lượng bảo mẫu xe. Theo sau, hai người lại tại cùng một nhà khách sạn xuống xe, vào cùng một nhà khách sạn. Này may mắn là hai người đang cùng với một cái đoàn phim quay phim, ở được chính là nhà này khách sạn, không thì hai người chuyện xấu thật muốn bị thật đánh. Tần Cảnh Diệu các fans văn phong đổi tới, nhìn xong ảnh chụp cùng tiêu đề đều hết trô nói rồi. Hoàn nhân diễn sinh tình đâu, Tề Thái Tổ cùng Hưng Ai Đế có cái gì tình? Diễn quốc chi tình. Ngươi tại sao không nói là vì diễn sinh tù đâu? Cùng nhau ăn cơm có thể là vì thảo luận kỹ thuật diễn, nam thần ở nước ngoài thời điểm cũng bởi vì cái này từng truyền chuyện xấu. Hắn mỗi lần đều sẽ ước trong kịch tổ kỹ thuật diễn viên giỏi cùng nhau ăn cơm, nam, nữ, lao, thiếu đều ước hẹn qua thật sao? Bạo Liêu Hảo muốn chút lương tâm đi. Cái gì chuyện xấu cũng dám hư cấu. Tố cáo, không cần cảm tạ. Tần Cảnh Diệu các fans hoàn toàn không để ở trong lòng, Chu Phụ fans lại phảng phất thấy được ánh dạng đông, lập tức nắm điểm ấy không bỏ, bắt đầu liều mạng đen Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu vì sao có thể biểu diễn nam chính? Bởi vì nàng chính là Tần Cảnh Diệu tình nhân. Vân Phủ Diêu quy tắc ngầm thượng vị. Ôm Tần Cảnh Diệu đuổi. Vân Phủ Diêu không biết xấu hổ, ỷ vào cùng Tần Cảnh Diệu nói yêu đương đoạt Chu Phụ nam chính. Vân Phủ Diêu. Chu Phụ các fans mắng giỏi lắm lớn tiếng, mắng được nguyên bản tại lên án công khai Chu Phụ bạn trên mạng đều hết trô nói rồi. Không phải, chúng ta rõ ràng nói đến là Chu Phụ, ra người ta Vân Phủ Diêu chuyện gì? Các ngươi mắng được gắt như vậy, chúng ta đến cùng là nói tiếp, vẫn là không nói. Như thế nào cảm giác nói thêm gì đi nữa, hoa đức đều nhường nhất vô tội Vân phóng quan quóng. Việc này rất nhanh liền truyền khắp Weibo, vô số dân mạng chạy tới vây xem ăn dừa, ha 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 cười to, sôi nổi bình luận. Đây coi là cái gì? Vây Vân Phủ Diêu cứu Chu Phụ. Ha 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 ha. Quá phận a, việc này cùng người ta Vân Phủ Diêu không chút quan hệ được không? Người ta Vân Phủ Diêu kỹ thuật diễn tốt cũng thành sai lầm. Chu Phụ fans muốn mặc không? Đừng cho các ngươi ra thần tượng tiếp tục bại hoại người qua đường duyên. Chu Phụ hoàn không phát ra tiếng. Của ngươi fans đều ầm ĩ thành như vậy, ngươi liền không quản. Bị bạn trên mạng cùng nhau gọi Chu Phụ, vừa mới xem TV xong kịch trở về phòng, từ trợ lý kia biết được chuyện này. Chu Phụ xem bản thân ấy bổ phía dưới bình luận khu, lại xem Vân Phủ Diêu ấy bổ phía dưới bình luận khu, còn có hai người đề tài trong bình luận rầm rộ, mặt nháy mắt đen. Hắn vẫn nộ leo lên Weibo, ngón tay nhanh chóng ấn ra một hàng chữ, nặng nề mà ấn xuống gửi đi. Chương 66, thứ 66 bạo Chu Phụ fans khắp nơi làm càn bôi đen Vân Phủ Diêu, ồn ào chính thích, Vân Phủ Diêu fans thì truy ở phía sau cuồng mắng giận, biên cùng Chu Phụ fans mắng nhau, biên liều mạng cho nhà mình nữ thần làm sáng tỏ chân tướng. Trong lúc, còn có nhìn không được người qua đường cắm giúp Vân Phủ Diêu fans nói chuyện, lại bởi vì Chu Phụ fans mắng được rất khó nghe bị tức đi. Vân Phủ Diêu fans lập tức liền theo sau an ủi thêm nói lời cảm tạ, hành động này tự nhiên phi thường thu hảo cảm. Bị nói lời cảm tạ người qua đường lập tức đối Vân Phủ Diêu cùng nàng fans hào cảm đại tăng, càng thêm cảm giác mình đứng ra giúp Vân Phủ Diêu đúng. Còn có một chút người qua đường bởi vì cùng Vân Phủ Diêu fans trò chuyện được quá hi, trực tiếp nhập đàn biến thành tân fans. Tại nhất bang thúc thúc Gazi cùng các ngành các nghề các lao đại dưới sự chỉ huy, Vân Phủ Diêu các fans đóng vững đánh chắc, biên vị nữ thần mà chiến, biên thuận tiện mở rộng địa bàn, khắp nơi giúp nữ thần củng cố người qua đường duyên. Nay trực tiếp dẫn đến, song phương mang chiến nhìn xem là đánh được chính thích, nhưng ở vây xem ăn dưa những người qua đường trong mắt, Vân Phủ Diêu hình tượng kỳ thật không có bị bôi đen bao nhiêu. Bởi vì nàng các fans thật sự làm được quá tốt, quá kịp thời, đại gia đối Vân Phủ Diêu sai lầm nhận thức căn bản chưa kịp hình thành, liền đều bị làm sáng tỏ sạch sẽ. Chu Phụ fans đều nhanh tức nổ tung, vì phản kích, bọn họ mắng được càng ngày càng điên cuồng, trực tiếp dẫn đến Chu Phụ người qua đường duyên cùng rơi, rất nhiều chỉ là vây xem người qua đường đều đối Chu Phụ sinh ra ý kiến, cảm thấy nhà hắn fans tố chất quá kém. Là ở lúc này, Chu Phụ phát huyệt bồ. Chu Phụ B, ta ở đây đối trước xem nhẹ Vân Phủ Diêu hành vi xin lỗi, Vân Phủ Diêu diễn sống Hưng Ai Đế, ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Phát xong sau, hắn tựa hồ là tại cố ý chờ đợi các fans bình luận, làm có fans phẫn nộ bình luận, hỏi hắn có phải hay không bị đoàn phim hiếp bức thời điểm. Chu Phụ rất nhanh hồi phục cái này fans. Chu Phụ B, không có bất kỳ hiếp bức, đoàn phim không khí phi thường tốt, các tiền bối cùng Vân Phủ Diêu thường xuyên giáo dục chúng ta vài tuổi trẻ diễn viên diễn kịch, ta rất cảm tạ bọn họ. Có lẽ là sợ giải thích như vậy các fans vẫn là không tin, Chu Phụ lại tiếp tục trả lời hai danh nói đau lòng hắn fans. Chu Phụ B, Vân Phủ Diêu không có bắt nạt ta, chúng ta quan hệ rất tốt, ta thường xuyên ra mặt dạy cuốn nàng đối diễn. Chu Phụ B, Vân Phủ Diêu đương nhiên đủ tư cách dạy ta diễn kịch, ngươi nếu tại trường quay liền sẽ hiểu được, nàng kỹ thuật diễn tại chúng ta thế hệ trẻ diễn viên trong, hoàn toàn là nghiền ép cấp. Chu Phụ vì để cho fans đình chỉ bôi đen Vân Phủ Diêu, thật là bất cứ giá nào. Hắn trực tiếp đem Vân Phủ Diêu cùng diễn viên gạo cội nhóm đặt ở ngang nhau trình tự thượng, đem mình thả cực kỳ thấp. Hoàn tự đen nói mình ra mặt dạy, tổng quân Vân Phủ Diêu. Lần này ngôn luận vừa ra tới, các fans xem như ma chảo, trừng mắt không biết chính mình kế tiếp nên làm gì. Là nên đi cho Vân Phủ Diêu xin lỗi, hoặc là làm bộ không phát hiện ca ca bồ, tiếp tục cuồng oán giận Vân Phủ Diêu. Một ít đang tại nổi nóng fans, hoàn cảm giác mình bị phản bội, vứt bỏ, bởi vì Kaka hoàn toàn không cùng bọn họ đứng ở một bên, ngược lại đang giúp Vân Phủ Diêu. Nay bộ phận fans có đương trường thoát fan biến người qua đường, có phấn biến thành đen, cũng có yên lặng lui đàn, nhưng như cũ chú ý Chu Phụ, chỉ là tâm tình tương đối xoắn xuýt. Chu Phụ các fans còn tại từng cái trong đàn thảo luận kế tiếp động tác, Chu phụ người đại diện, trợ lý bọn người liền ở trong đàn lên tiếng, liều mạng khuyên các fans không cần lại ở Mỹ, nói như vậy đối Chu phụ không tốt, rất ảnh hưởng Chu phụ tại lao tiền bối nhóm trong mắt ấn tượng. Các fans lúc này mới nhớ tới, thương vong trong còn có một cặp chú ý tuổi trẻ các diễn viên gạo cội đầu. Nếu là hành vi của bọn họ dẫn đến ca ca bị lao tiền bối nhóm chán ghét, trực tiếp tiền đồ nhấp nô, vậy thì thật là tự sát tâm đều có. Các fans lập tức đình chỉ tất cả mang chiến, bọn họ tuy rằng hoàn đối cùng Vân Phủ Diêu xin lỗi trong lòng có vướng mắc, nhưng tốt xấu không hề đi bôi đen Vân Phủ Diêu. Gặp lại Vân Phủ Diêu fans thì bọn họ cũng là đi trốn, cố gắng bất hòa Vân Phủ Diêu fans khởi xung đột. Chu phụ người đại diện cùng trợ lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu cố gắng tản Chu phụ cùng Vân Phủ Diêu quan hệ rất tốt ngôn luận, cùng cầm ra Chu phụ cùng Vân Phủ Diêu tại trường quay đối diễn ảnh chụp làm chứng cứ, chứng minh Chu phụ thật không có bị Vân Phủ Diêu bắt nạt. Chu phụ các fans lúc này mới nửa hoài nghi nửa tin yên tĩnh, cùng tại đại phân nhóm dưới sự hướng dẫn của đi Vân Phủ Diêu đầy bù hạ xin lỗi, đem mình trước bình luận đều ép xuống. Đến tận đây, trận này không lớn không nhỏ fans xung đột mới xem như triệt để kết thúc. Tại những người qua đường trong mắt, Chu phụ cùng Vân Phủ Diêu quan hệ cũng từ đó từ kẻ thù biến thành hữu, không, nửa cái bằng hữu. Chu phụ lại cứ như vậy nhận thua chịu phục, đại đa số nhân vẫn còn có chút không tin. Hắn dù sao cũng là thị đế, vẫn là cái phú nhị đại, khẳng định rất ngạo khí, như thế nào có thể liền khinh địch như vậy chịu thua. Nhưng mà, hiện thực lại là Chu phụ hoàn liền thật như vậy dễ dàng nhận thua. Chu phụ từ phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Vân Phủ Diêu, kỹ thuật diễn thực lực tướng kém cách xa sau, liền bắt đầu trốn tránh Vân Phủ Diêu đi, đụng tới có Vân Phủ Diêu tại trường hợp, cũng sẽ lấy kịch bản gắt gao trước mặt mình, giả vờ Vân Phủ Diêu nhìn không thấy hắn. Bởi vì hắn thật sự là không mặt mũi gặp Vân Phủ Diêu, cảm giác mình trước cuồng vọng tự đại, thật sự là quá mất mặt. Thằng đến Chu phụ phát hiện, Vân Phủ Diêu ở trong trường quay chính là cái đoàn sủng. Lao tiền bối nhóm thích nàng, công tác nhân viên nhóm thích nàng, tuổi trẻ các diễn viên thích nàng, ngay cả mấy ngày nhất đội đàn diễn nhóm đều thích nàng. Lao tiền bối nhóm thường xuyên chỉ đạo nàng diễn kịch, tìm nàng đối diễn. Tuổi trẻ các diễn viên thì thường xuyên thỉnh giáo nàng như thế nào diễn kịch, cũng thích tìm nàng đối diễn. Công tác nhân viên nhóm thường xuyên vây quanh nàng chuyện, đừng động làm cái gì đều đối nàng đặc biệt tốt, trang điểm đều muốn đem nàng hóa được xinh xắn đẹp đẽ. Vì thế, Chu phụ bi đắc phát hiện, hắn tránh đi Vân Phủ Diêu sau, kỳ thật chính là thoát khỏi đại tập thể, căn bản tan chạy không tiến trường quay. Chu phụ không có cách nào, đành phải bịt mũi, dày ra mặt, bắt đầu gặp gỡ cùng Vân Phủ Diêu dịu đi quan hệ, ý đồ tan vào đoàn phim cái này đại tập thể. Vân Phủ Diêu thái độ đối với hắn ngược lại là không cái gì, đối đại hắn cùng đối đãi mặt khác tuổi trẻ các diễn viên hoàn toàn là đồng dạng, phi thường đối xử bình đẳng. Cái này đối xử bình đẳng trong, bao gồm nàng cùng Chu phụ đối diễn, nhìn thấy Chu phụ nơi nào diễn được không đúng, liền không tự chủ chỉ đạo vài câu. Một lần hai lần sau, phát hiện mình kỹ thuật diễn tiến bộ nhanh chóng Chu phụ, rốt cuộc triệt để hiểu. Chu phụ, cậy mạnh cái gì, nhận thua bị Vân Phủ Diêu chỉ đạo nó không tâm sao? Chu phụ, thật thơm. Chu phụ triệt để không biết xấu hổ, hắn liếm mặt thỉnh Vân Phủ Diêu ăn ngừng buổi tội cơm, sau đó bắt đầu từ ngày thứ hai. Hắn liền khiến cho xuất hồn thần chiêu thức đi lấy lòng Vân Phủ Diêu, mỗi ngày đi theo Vân Phủ Diêu mặt sau chuyển động, bưng trà đổ nước, bóp vai đấm lưng, liền kém đem mình treo tại Vân Phủ Diêu trên thắt lưng quần. Vân Phủ Diêu gánh không được, chỉ có thể có rảnh liền chỉ đạo hắn kỹ thuật diễn, có rảnh liền chỉ đạo hắn kỹ thuật diễn, liên mặt khác tuổi trẻ diễn viên đều không để ý tới. Chu phụ được kêu là một cái mừng như điên. Từ đây, hắn càng là gắt gao theo Vân Phủ Diêu không thả. Mặt khác tuổi trẻ diễn viên ngay từ đầu còn chưa phát hiện, chờ bọn hắn phát hiện Vân Phủ Diêu lại bị Chu phụ đoạt đi, bọn họ lại bị Chu phụ phi thường tâm cơ từ Vân Phủ Diêu bên người chen ra, lập tức tạc qua. Lao, Chu phụ lại muốn độc bá Vân Phong Quang. Cái này tâm cơ. Tuổi trẻ các diễn viên cùng chung mối thủ, liên thủ cùng Chu phụ cùng đấu 300 hiệp, rốt cuộc lại đem Vân Phủ Diêu từ bị Chu phụ độc bá trong trạng thái đoạt trở về, bắt đầu cùng Chu phụ chia đều Vân Phủ Diêu chỉ đạo thời gian. Toàn bộ quá trình náo đằng thật nhiều ngày, diễn viên gạo cội nhóm vui tươi hớn hở vây xem náo nhiệt, thường thường còn có thể châm ngòi thổi gió, ồn ào toàn bộ trường quay đều gà bay chó sủa. Nhưng cũng chính là bởi vì này chút chuyện, cuối cùng hiện ra tại khán giả trước mắt hư vong, mới có thể ra hiện trường chẳng đều phảng phất tiêu diễn loại phân khích. Diễn viên gạo cội nhóm là lẫn nhau kỳ phùng địch thủ, tiêu cái diễn rất bình thường. Tuổi trẻ các diễn viên lại là vì diễn ngoại đều không phân ra thắng bại, cho nên diễn kịch thời điểm ai cũng không phục ai, còn tại nghẹn dùng sức nghĩ áp chế đối phương đâu. Đặc biệt tại đụng tới cùng Chu phụ tương quan xuất diễn thời điểm. Đây mới là vì sao Chu phụ đóng vai Ninh Thẩm, tại chống lại mặt khác tuổi trẻ các diễn viên thời điểm, biểu hiện được phi thường tốt nguyên nhân, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, vượt xa người thường phát huy a. Vì đoạt Vân Phủ Diêu, Chu phụ cũng là liều mạng. Chờ hắn phát hiện, hắn cái này chính chủ còn tại bắt óc tìm nhiều kế đoạt Vân Phủ Diêu, các fans ngược lại cho hắn cản trở thời điểm, dĩ nhiên là nổ. Hắn có thể nhẫn tính tình không mắng các fans một trận, ngược lại là ôn tồn giải thích, đã là trợ lý khuyên qua kết quả. Cứ như vậy, trường quay trong, Chu phụ thành Vân Phủ Diêu tiểu người hầu, trường quay ngoại, thương vong tại liên tục phát hình nhiều tập sau, rốt cuộc bạo phát ra uy lực của nó cùng mị lực. Thương vong phát hỏa, lửa lớn đặc biệt lửa. Tại giải trí chưa từng phát triển như vậy nên đại, chỉ cần có tốt phim truyền hình xuất hiện, tất nhiên hội hỏa lần toàn quốc, hỏa đến tỷ lệ người xem là kỳ tích một loại con số. Hỏa đến không người không biết không người không hiểu, hỏa đến mảnh đầu, mảnh cuối khúc từ lao nhân đến hải tử đều sẽ hát. Thương vong đương nhiên không có khả năng cùng khi đó phim truyền hình so sánh, thời đại phát triển đến bây giờ, không có khả năng lại có phim truyền hình đạt tới khi đó truyền kỳ thành tích, nói thí dụ như đáng sợ kia tỷ lệ người xem. Nhưng bây giờ giải trí phương thức cũng có nó ưu điểm, nói thí dụ như truyền bá tốc độ cùng truyền bá chiều rộng. Thương vong phát sóng liên tục, liên luyện một hồi ngập trời lửa lớn thổi quét internet, hình ảnh, động đồ, đoạn thị tần chờ đã truyền khắp vòng, khắp nơi có thể thấy được. hai đầu kinh điển mảnh đầu, mảnh cuối khúc, càng là thịnh hành từng cái âm nhạc gáp tờ. Chỉ cần ngươi lên mạng, liền không có khả năng không biết hưng vong. Ngay sau đó, một vị minh tinh tại tham gia thăm hỏi thì bị hỏi cùng gần nhất đang nhìn cái gì hoặc là chú ý cái gì thì nên minh tinh bật thốt lên liền nói, hưng vong. Ta hai ngày nay đều tại lặp lại nhìn hưng vong, theo các tiền bối học diễn kịch. Hảo gia hỏa, cỡ nào chăm học, khiêm tốn trả lời à, trực tiếp nhường hiện trường mọi người đối với này vị minh tinh hảo cảm năm. Lập tức, vượt hưng vong nhiệt độ, những lời này xông lên hot search ở bảng, không đến nửa ngày, toàn bộ giới giải trí đều biết. Vì thế, kế tiếp nhưng phàm là gặp được phỏng vấn ống kính minh tinh, đều sẽ vô tình hay cố ý trả lời thượng một câu lời tương tự, trực tiếp đem hưng vong để tài độ đẩy đến một cái vô cùng đáng sợ độ cao, có thể so với đạn hạt nhân rơi xuống đất. Hưng vong, trực tiếp từ internet đốt tới trong hiện thực, tất cả mọi người đang nói bộ phim truyền hình này. Vì thế, dân đi làm nhóm đều biết, trung người già nhóm đều biết, liên thượng tiểu học cùng mâu giáo bọn nhỏ đều biết. Ai cũng không phải từ lúc tuổi còn trẻ tới đây đâu. Ai lúc còn trẻ không mấy cái thần tượng đâu. Nghe nói hưng vong bên trong có chính mình thần tượng rời núi tham diễn trung người già nhóm, đeo lên lão kính viễn thị, mở ra máy tính. Vì thần tượng, ăn chút khổ tính cái gì? Nếu thần tượng đều tại truy bộ phim truyền hình này, bọn họ đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Nghe nói thần tượng đề cử hưng vong bọn nhỏ, vui đầu đổi khởi bài tập, trước khi thi ôn tập khởi công khóa, sau đó cầm sách bài tập cùng bài thi về nhà, cùng cha mẹ đổi đến bật máy tính nhìn phim truyền hình cơ hội. Trung quanh đồng sự đều tại trò chuyện hưng vong, không xem qua chen vào không lọt lời nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là, nhìn a. Dân đi làm nhóm về nhà mở máy tính, lại vì hưng vong cống hiến một phần phần điểm kích lượng. Cứ như vậy, hưng vong nhiệt độ nổ tung. Cha sữa tiệm, siêu thị, cửa hiệu cắt tóc, thậm chí còn trên đường cái, khắp nơi đều có thể nghe được hưng vong mảnh đầu, mảnh cuối khúc. Chỉ cần chơi đoạn thị tần áp tờ tờ nhân, liền nhất định sẽ soát đến hưng vong. Từng cái video trên trang web, hưng vong trong từng tràng tiêu diễn bị cắt tập thượng truyền, liên tiếp mấy ngày đều chiếm lấy trang đầu. Các đại diễn đàn trong, trang đầu tùy tiện mở ra một cái có liên quan hưng vong tiếp mời, đều là lật cái hơn 10 trang hoàn không thấy đáy. Vậy bù hot sẽ ở bản thượng, hưng vong từ khóa chỉ cần xuất hiện, liền sẽ lập tức leo lên hot sẽ ở trước 10, mỗi lần một tràng đều là ít nhất 3 ngày. Theo hưng vong lấy hỏa thiêu liệu nguyên chi thế bạo hỏa, làm nam chính Vân Phủ Diêu, cũng lại hỏa đến không người không biết không người không hiểu. Nhưng phàm là xem qua hưng vong nhân, thậm chí là không xem qua hưng vong người đều biết, có cái gọi Vân Phủ Diêu nữ diễn viên, lấy tinh xảo kỹ thuật diễn, thế vai diễn sống một cái nam chính, trong lịch sử hưng ai đế, cổ đại đệ nhất mỹ nam tử. Cũng chính là từ lúc này, Vân Phủ Diêu ngoại hiệu không còn là chỉ có Vân Phóng Quang cùng Vân Mặt Trời, mọi người còn có thể xưng hô nàng bị, thị đế thị hậu dự bị. Còn có một chút nhân thì càng nguyện ý xưng hô nàng bị, tương lai ảnh hậu. Cơ hồ tất cả mọi người chấp nhận, năm nay hàng năm thịnh điện thượng, Vân Phủ Diêu nhất định sẽ lấy cái thưởng. Không lấy, vậy khẳng định là có tấm màn đen. Vân Phủ Diêu rốt cuộc không cách trang điểm sau ra ngoài ăn cơm, nàng coi như trang điểm đi tại trên đường cái, như cũng không ra 5 phút cũng sẽ bị nhân nhận ra, sau đó bị một đám người thét lên điên cuồng đuổi theo chạy, thiếu chút nữa dẫn đến cảnh viên. Vân Phủ Diêu đành phải đổi thành ngồi bảo mẫu xe xuất hành, kết quả mới ra ảnh thị thành, liền bị fans cùng phóng viên đem xe chắn đến nửa bước khó đi. Chờ bảo mẫu xe đến rốt cuộc khai ra vòng đây, trên đường đợi đèn xanh đèn đỏ thì lại có cái người lái xe bỗng nhiên mở ra cửa kính xe, cầm di động so sánh bảo mẫu xe biển số xe, sau đó một tiếng thét chói tai, Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu. Người tài xế kia còn tại mừng như điên thét chói tai, Vân Phủ Diêu. Vân Phong Quang. Ta yêu chết người diễn hương ai đế, có thể cho ta ký cái danh sao? Người tài xế kia nói muốn đánh mở cửa xe xuống dưới, thậm chí ngay cả đây là đèn xanh đèn đỏ giao lộ đều quên. Vân Phủ Diêu nhanh chóng buông xuống cửa kính xe muốn ngăn cản đối phương, kết quả giao thông cảnh viên giành trước một bước. Vội vàng chạy tới giao thông cảnh viên một phen đè lại xe của hắn môn, lớn tiếng quát lớn đạo, làm gì đó? Nơi này là chỗ nào ngươi liền muốn xuống xe? Không biết tuân thủ luật giao thông a? Người tài xế kia gấp đến độ hét lớn, Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu, ta nộp tiền phạt còn không được sao? Ngươi nhường ta đi xuống. Giao thông cảnh viên đe dọa giáo dục đạo, Vân cái gì Phủ Diêu? Hảo hảo ở trên xe đợi. Ngoài miệng hắn nói như vậy, thân thể lại rất thành thực nhanh chóng quay đầu, trừng mắt to nhìn bảo mẫu xe. Trên cửa kính xe, lộ ra một trương gần nhất hồng biến hiện thực cùng internet mặt. Vân Phủ Diêu. Giao thông cảnh viên ngược lại hít một hơi, phản xạ tính liền đi sở túi tiền, một phen móc ra phạt tiền quyển vở nhỏ. Hắn hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, xoát 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 bắn phá làm lượng bảo mẫu xe, ý đồ tìm ra một chút vi phạm có thể phạt tiền địa phương. Nhưng mà, không có. Hoa đỉnh giải trí người lái xe vẫn là phi thường chú ý luật giao thông. Giao thông cảnh viên. Giao thông cảnh viên đau lòng bưng kín ngực, phản phất là cảm giác mình bỏ lỡ 300 vạn. Mặt sau trên chiếc xe nhỏ, nguyên bản còn tại tức giận bất bình người lái xe, lúc này lập tức nhếch miệng nở nụ cười, đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác. Giao thông cảnh viên ngẩng đầu nhìn Vân Phủ Diêu, kia đôi mắt nhỏ đều có chút đáng thương vô cùng. Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng chỉ có thể vội vàng biết hai cái ký tên, đưa cho giao thông cảnh viên cùng kia cái người lái xe. Vân Phủ Diêu tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà phát hiện náo nhiệt tựa hồ là người bản năng, làm nàng muốn thăng lên cửa sổ thì vẫn có mặt khác người lái xe nhìn thấy nàng, lập tức lại là một trận thét chói tai. Chờ bảo mẫu xe muốn từ giao lộ khai ra đi thì chung quanh chờ đèn xanh trong xe, đã truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng kêu to. A a a là Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu. Hưng ai đế. Trời ạ, ta gặp được hưng ai đế. Vân Phóng Quang. Vân Phóng Quang ta là người fans. Vân Mặt Trời ta yêu ngươi. Vân Phóng Quang người sáng nhất. Hưng ai đế ta muốn gả cho ngươi a a a. Một đám người lái xe cùng hành khách đều tại kêu to, ồn ào bên cạnh người đi đường đều đang không ngừng đi bên này nhìn, còn có nghe rõ ràng kêu to nhân ý đồ bỏ lại xe chạy bằng điện như đi xe trực tiếp chạy tới. Giao thông cảnh viên kinh hãi, lập tức hô, Vân Phủ Diêu chạy mau. Bảo mẫu xe người lái xe quyết đoán một chân chân ga đi xuống, bảo mẫu xe siêu một chút mở ra ngoài. Giao thông cảnh viên hô to giang hai tay, nghiêm túc ngăn trở ý đồ phạm luật tờ giao thông người qua đường. Vân Phủ Diêu bên này thì là may mắn bảo mẫu xe người lái xe kỹ tốt, tại trong dòng xe cộ như giống như cá lội đi qua, lúc này mới ném ra mặt sau theo kịp chiếc xe. Việc này rất nhanh liền lên hot search, theo dõi video cũng bị ngôn luận chuyển đến đoàn thị tần áp tờ thượng, khởi xướng đại gia văn minh truy tinh, không muốn lấy tánh mạng của mình nói bừa. Vân Phủ Diêu dùng ấy bổ hào phát ngôn luận phát ngôn, đồng dạng ngôn từ khẩn thiết khuyên bảo đại gia đầu tiên chú ý tự thân an toàn, tiếp theo mới là mặt khác. Bởi vì chuyện này cũng không phải Vân Phủ Diêu này phương lỗi, cho nên ngược lại là không cái gì nhân trách nàng, còn chúng chỉ là cảm khái vài tiếng, nói hiện tại Vân Phủ Diêu thật là nổi bật vô lượng, đỏ được đáng sợ. Cho dù là mấy đám đông lượng, trong vòng rất nhiều minh tinh đều bị Vân Phủ Diêu sinh sinh áp chế một đầu. Cũng chính là biểu diễn tể thái tổ tần cảnh rượu, hoàn có thể cùng lúc này Vân Phủ Diêu sánh vai. Nhưng giới giải trí trong cũng có dự đoán, nói chờ hưng vong phát đến hưng ai đế tự thiêu thì chỉ sợ ngay cả tần cảnh rượu đều vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn cùng Vân Phủ Diêu tương đối. Đoạn thời gian đó tất nhiên sẽ trở thành Vân Phủ Diêu nóng bỏng nhất thời điểm, đưa nàng thẳng lên quý tộc. Trong vòng rất nhiều người đều cười giỡn nói, Vân Phủ Diêu tên này là tốt, hiện tại hoàn toàn ứng nghiệm a. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu vạn dặm. Hiện tại Vân Phủ Diêu, không phải chính là thẳng lên cựu vạn dặm sao? Nàng này đỏ, đều nhanh vọt vào vũ trụ. Vân Phủ Diêu kinh người nhiệt độ cùng tinh xảo kỹ thuật diễn, cũng rốt cuộc đưa tới mấy đại nhất tuyến tạp chí chú ý, tại những nhà khác còn tại quan sát thì Minh Châu tạp chí đầu tiên đối với nàng phát ra mời. Phùng Bảo Bảo cao hứng hỏng rồi, rất nhanh liền cùng tạp chí định tốt chụp ảnh thời gian, tại cùng ngày tự mình đi nhận Vân Phủ Diêu, lái xe chạy tới chụp ảnh đất Minh Châu tạp chí bên kia rất nhiệt tình, từ tiếp đại Vân Phủ Diêu người phụ trách đến quay phim sư, thợ trang điểm, đều đối Vân Phủ Diêu cùng Phùng Bảo Bảo rất thân thiện. Đặc biệt làm Vân Phủ Diêu cười rộ lên thời điểm, một đám người đôi mắt đều tại phát sáng. Phùng Bảo Bảo dây hiểu, khi thượng giới yêu mỹ nhân nha, nhà bọn họ Vân Phóng Quang vẫn là cao nhất mỹ nhân, phát sáng bình thường. Người phụ trách giải thích lần này vì cái gì sẽ mời Vân Phủ Diêu nguyên nhân, nàng đạo, lần này chủ đề là nữ tính mị lực, đây thật ra là cái cách ngôn đề, rất khó lại có cái gì sang thân. Nguyên bản đại gia là nghĩ đào sâu nữ tính tại một phương diện nào đó mỹ, nhưng ở nhìn đến Vân lão sư phim truyền hình sau, chúng ta có tư tưởng mới. Người phụ trách tự tin cười nói, chúng ta muốn lấy quật Vân lão sư trên người nhất độc đáo mị lực. Phùng Bảo Bảo nghe được đôi mắt tỏa sáng, kích động đến mức hai má đỏ lên. Vân Phủ Diêu, ngượng ngùng, ta không có nghe hiểu. Vân Phủ Diêu có đôi khi cuối cùng sẽ cảm thấy, nàng kỹ năng điểm có phải hay không đều thêm đang diễn kỹ cùng bề ngoài thượng. Không thì vì sao luôn luôn đối khi thượng phương diện đồ vật phản ứng chậm một nhịp. Liên nói thí dụ như trang phục phối hợp, nếu không phải Phùng Bảo Bảo sau này tìm trang phục sư phụ trách hình tượng của nàng, nàng hiện tại đi ra ngoài, đại khái vẫn là tủ đáo nhất mở ra, nào bộ y phục thuận mắt liền xuyên nào kiện. Cái gì độc đáo mị lực, ngượng ngùng, bốn chữ này mặt chữ ý tứ nàng biết, nhưng khi thượng giới đến cùng là thế nào đám móc, nàng thật một chút không biết. Đối khi thượng không hiểu gì Vân Phủ Diêu, kế tiếp bị kéo đi thử rất nhiều bộ quần áo cùng tạo hình, cuối cùng định ra hai bộ. Sau đó nàng lại bị nhiếp ảnh gia kéo đi khai thông chụp ảnh chi tiết, bị cho biết trang bịa cần đánh ra cái dạng gì cảm giác. Vân Phủ Diêu không hiểu khi thượng, nhưng nàng hiểu diễn kịch. Nhiếp ảnh gia cho nàng như vậy vừa nói, nàng trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề không lớn, liền làm nhập diễn nhân vật liền tốt rồi nha. Vì thế, Vân Phủ Diêu nhắm mắt mở mắt, cất bước đi về phía trước, ghế lưng cao thượng ngồi xuống, thân thể nghiêng nghiêng, chân dài nhất đáp, thủ trưởng cầm hảo, mi mắt vừa nhấc, khóe miệng nhếch lên, nhiếp ảnh gia thiếu chút nữa thét chói tai. Cảm giác này, quá mẹ nó ca tụ. So với hắn trong tưởng tượng hoàn tốt. Nhiếp ảnh gia biên kích động hô, đối đối đối. Chính là như vậy, bảo trì được. Tốt, lại đổi một cái tư thế. Đối đối, chính là loại cảm giác này, đến, lại đổi một cái tư thế. Nhiếp ảnh gia liên tục ken két hơn 10 trường, mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, kiểm tra chụp ảnh hiệu quả. 2 phút sau, hắn hài lòng gật đầu, vung tay lên đạo, đổi tạo hình. Thứ hai tạo hình làm xong đi ra, Vân Phủ Diêu chụp được so lần đầu tiên hoàn thuận lợi, vốn cho là muốn chụp một ngày trang điểm, lại hơn nửa ngày liền làm xong. Người phụ trách nắm Vân Phủ Diêu tay, vui vẻ nói, cảm tạ Vân lão sư phối hợp. Chờ cuối cùng ảnh chụp đi ra, chúng ta sẽ cho ngài tiên phát một phần xem qua. Trang điểm tạp chí dù sao liên lụy đến minh tinh hình tượng vấn đề, tự nhiên muốn trước lấy được minh tinh bên kia đồng ý. Vân Phủ Diêu gật đầu mỉm cười, toàn bộ hành trình đảm đương vật biểu tượng, giao lưu toàn dựa vào Phùng Bảo Bảo. Nàng sợ chính mình vừa mở miệng, liền hiện lộ ra đối giới thời trang vô tri, cho tạp chí bên này lưu lại ấn tượng xấu. Chờ tới xe, Vân Phủ Diêu mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ta biểu hiện vẫn được đi. Không cản trở đi. Phùng Bảo Bảo nhất vỗ tay lái, mặt mày hớn hở nói, quá làm. Chờ xem, ta đã có thể tưởng tượng ra cuối cùng trang bịa bộ dáng, tuyệt đối kinh diễm. Vân Phủ Diêu điểm điểm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần Phùng tỷ có thể tưởng tượng ra đến, nàng sẽ không cần tưởng tượng. Có thể đem trí nhớ lưu cho kịch bản. Hồi trường quay trên đường, Vân Phủ Diêu đột nhiên cảm thấy hồi lâu không bùng nổ bật lửa kỹ năng, bắt đầu ở trong lòng nàng thiêu đốt. Vân Phủ Diêu không hiểu đấu, không biết lần này lại là bởi vì cái gì. Nàng chính suy nghĩ, liền nghe Phùng Bảo Bảo sinh khí nói, bọn này cậu tử, lại bị đuổi kịp. Vân Phủ Diêu nhìn về phía sau xe kính, mấy lượng in truyền thông tên xe đang gắt gao đi theo bảo mẫu sau xe, còn có nhân đem bàn tay lái xe cửa sổ, giơ máy quay phim đối bảo mẫu xe chụp ảnh. Phùng Bảo Bảo giận được trực tiếp tiêu khởi xe kỹ, ỷ vào chính mình quen thuộc địa hình, rẽ trái rẽ phải mượn các loại lối rẽ, bắt đầu xa xa bỏ ra cậu tử. Vân Phù Diêu lại chỉ cảm thấy trong lòng hỏa thiêu được lợi hại hơn, phản phất xe đang tại hướng về bật lửa kỹ năng chỉ dẫn mục đích địa chạy tới. Nàng liên cậu tử đều không để ý tới, theo bản năng theo trực giác đối ngoài cửa sổ xe nhìn quanh, muốn biết bật lửa kỹ năng đến cùng là nghĩ nhường nàng làm cái gì. Kết quả vừa nhìn ra phía ngoài vài lần, Vân Phù Diêu đột nhiên mở to mắt. "Phùng tỷ, dừng xe." Vân Phù Diêu hô to. Phùng Bảo Bảo hoảng sợ, lập tức sang bên dừng xe, nàng đang muốn hỏi làm sao, Vân Phù Diêu đã đẩy cửa xe ra chạy xuống. Có người từ trên lầu rất xuống. "Nhanh." Vân Phù Diêu lo lắng hô. Phùng Bảo Bảo giật mình, dừng xe nhổ chìa khóa liền theo Vân Phù Diêu đi ven đường cư dân lầu chạy như điên. Hai người chạy tới thời điểm, bên kia đã vây quanh vài người, một cái A-Z đang chụp ngực tại nghĩ mà sợ, quá hiểm, làm ta sợ muốn chết. "Đúng a, quá nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc a." Một cái khác A-Z cũng là sợ tới mức không nhẹ. "Ít nhiều lão Trương, không thì đứa nhỏ này liền hãm." "Lão Trương ngươi thường thế thế nào a?" Còn thừa vài người biên phụ họa, biên sốt ruột vây quanh nhân hỏi. Vân Phù Diêu cùng Phùng Bảo Bảo chạy tới vừa thấy, liền gặp một cái trung niên A-Z ôm tiểu hải tử, đứa bé kia hiển nhiên chính là vừa mới Vân Phù Diêu thấy, từ trên lầu rất xuống cái kia. Hải tử nhìn xem không bị thương thích gì, chỉ là sợ quá khóc, đang bị một cái thúc thúc ôm đi qua dỗ dành. Nhưng A-Z tình huống cũng không lớn tốt, sắc mặt trắng bệnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vân Phù Diêu lập tức quay đầu nhìn Phùng Bảo Bảo, Phùng Bảo Bảo quyết đoán gật đầu, xoay người liền hướng xe kia chạy. Vân Phù Diêu đối này đó thúc thúc A-Z đạo, "Chúng ta có xe, trước đem anh Hùng đưa đi bệnh viện đi, ta nhìn nàng thương thế không nhẹ, đừng chậm trễ chữa bệnh. Bên này lưu hai người báo cảnh liền đi, hai tử cũng có thể mang đi bệnh viện, trước kiểm tra một chút lại nói." Vân Phù Diêu cũng sợ đứa nhỏ này chỉ là nhìn xem không có việc gì, bên trong bị cái gì tổn thương. Mọi người lập tức đáp ứng, lưu lại một nam nhất nữ báo cảnh chờ cảnh viên, những người khác đều cẩn thận đỡ cứu người A-Z, muốn đi theo xe đi bệnh viện. Phùng Bảo Bảo trực tiếp đem xe mở ra lên đường xuôi theo thạch, mọi người đem cứu người A-Z phủ tiến trong xe, lúc này A-Z đã đau đến nói không ra lời, đi đứng cũng bắt đầu như nhũn ra. Phùng Bảo Bảo cũng gấp ra một đầu hãn, cửa xe vừa đóng, liền lái xe đi bệnh viện chạy. Chờ mọi người đến bệnh viện, muốn đi cấp cứu tặng người thời điểm, mới có cái thúc thúc đông nhiên phản ứng kịp, áo nao đạo, hỏng, không mang tiền. Thương thế này khẳng định phải làm kiểm tra nằm viện, nhưng bọn hắn này đó người đều là đi ra ngoài tản bộ, đừng nói tiền, có ngay cả di động đều không mang, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Phù Diêu lập tức nói, ta phó. Trước cho A-Z chỉ thương. Cứu người A-Z nói không ra lời, vẫn còn có thể nghe được Vân Phù Diêu thanh âm. Nàng miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía Vân Phù Diêu, nghĩ biểu đạt cảm kích, nhưng ngay cả đầu đều không điểm động, chỉ có thể sử dụng ánh mắt biểu đạt cảm ơn. Vân Phù Diêu trong lòng nói không ra cái gì tư vị, lại ấm áp, vừa chua xót. Nàng nghiêm túc đối A-Z nói, A-Z không cần cảm tạ, phải. Nghìn cân treo sợi tóc tại, vị này A-Z đều có thể không để ý tự thân an nguy xông lên cứu người, nàng chỉ là giúp ra một bút kiểm tra phí cùng nằm viện phí, lại tính cái gì đâu? Lại nhiều tiền, đều không có sinh mệnh chân quý. Những người khác nhịn không được khen khởi Vân Phù Diêu, sôi nổi đạo, người tốt có hảo báo, cảm ơn ngươi cô nương. Tâm địa thiện lương như vậy, về sau nhất định là sinh hoạt càng ngày càng trôi chảy. Đối đối, ai? Cô nương, ta nhìn ngươi thế nào có chút nhìn quen mắt a? Gì? Ngươi nói như vậy, xác thật nhìn quen quen a. Vài vị thúc thúc a di tất cả đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chỉ đeo mũ quên mang khẩu trang Vân Phù Diêu. Phùng Bảo Bảo chững chạc đàng hoàng nói, nhà chúng ta cô nương quần chúng mặt, thường xuyên bị người nhận sai. Mọi người, xinh đẹp như vậy mặt, ngươi nói gọi quần chúng mặt. Nhưng đến cùng là trước đưa cứu người a di đi cứu trị trọng yếu, đại gia cũng không để ý việc này, rất nhanh đến cấp cứu trung tâm, đem cứu người a di cùng hải tử cùng nhau đưa đến thầy thuốc trên tay. Vân Phù Diêu ở trên đường meo tốt tùy thân mang theo khẩu trang, nhất đến phòng cấp cứu liền theo y tá đi trả phí. Phùng Bảo Bảo theo những kia thúc thúc a di cùng nhau nghe thầy thuốc bước đầu chẩn đoán, liền lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu, đi tìm Vân Phù Diêu. Nàng tìm đến Vân Phù Diêu thời điểm, Vân Phù Diêu vừa giao hoàn tiền. Phùng Bảo Bảo đạo, a di gãy xương, mặt khác thương thế hoàn không xác định, được chờ kiểm tra kết quả, nhưng hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Đứa bé kia không thụ ngoại thương, nội thương được chờ kiểm tra kết quả. Vân Phù Diêu gật đầu nói, ta kết giao hai mặt khối, y tá nói tạm thời đủ dùng. Ngày mai ta lại nhường Du đến xem tình huống, không đủ lại giao. Vân Phù Diêu là sợ hải tử cha mẹ không nguyện ý phụ trách A-Z chữa bệnh phí, kia cũng không thể nhường A-Z chảy máu lại rơi lại đi. Nếu nàng nhìn thấy, vậy có thể giúp một phen đã giúp một phen. Phùng Bảo Bảo nhịn không được cười rộ lên, nàng ngăn lại Vân Phù Diêu bà bay, hào khí nói, tốt. Ngày mai ta cùng Du lại đến nhìn xem. Vân Phù Diêu cũng cười. Hai người cáo biệt bận rộn y tá. Đi kiểm tra phòng ngoài cửa xa xa nhìn mấy lần, gặp cứu người A-Z bị chiếu cố rất khá, an tâm thoải mái lặng lẽ ly khai. Vân Phù Diêu dù sao cũng là công chúng nhân vật, ở trong bệnh viện ngốc lâu bị nhận ra liền hỏng, rất dễ dàng chậm trễ mặt khác bệnh nhân cứu trị, cho đám thầy thuốc thêm phiền. Hai người về tới trên xe, tiếp tục lái xe chạy tới trường bay. Cũng là cho đến lúc này, Vân Phù Diêu mới phát hiện, trước đó như thiêu như đốt bật lửa kỹ năng, không biết khi nào dập tắt. Vân Phù Diêu không hiểu ra sao, không hiểu biết lần này là sao thế này, bật lửa đến cùng là nghĩ nhường nàng làm gì. Vân Phù Diêu suy tư một hồi cũng không nghĩ ra đến, đơn giản bỏ qua. Bệnh viện bãi đỗ xe, một cái gầy teo tiểu trẻ tuổi nam nhân đang tại nhìn theo bảo mẫu xe rời đi. Hắn một tay nắm đài máy móc, một tay cầm ra tay cơ, phát thông một cú điện thoại. "Chủ biên, ta vừa mới chụp tới một kiện rất có ý tứ sự tình." Vừa về tới trường quay, Vân Phù Diêu liền đi tiêu giả. Hôm nay kỳ thật không nàng kịch, hoàn toàn có thể trở về phòng nghỉ ngơi. nhưng Vân Phù Diêu vẫn là lựa chọn lưu lại nhìn mặt khác diễn viên chủ, yên lặng theo lão tiền bối nhóm học tập. Truyền bá ra Hưng Vong phim truyền hình, mặc dù mới diễn đến Hưng Ai Đế đăng cơ sau trong vòng 3 năm nội dung cốt truyện, nhưng ở trường quay trong, kỳ thật đã bắt đầu chụp ảnh Hưng Ai Đế đăng cơ 3 năm sau xuất diễn. Bên trong này phân cách điểm là tể tướng chết bệnh. Vị này từng ngăn cơn sóng dữ thái phó, là tại Hưng Ai Đế đăng cơ mãn 3 năm sau qua đời, từ đó về sau, Hưng Ai Đế cùng đại gian thần linh thầm tranh đấu, liền chính thức bắt đầu. Không thể tránh khỏi, sám vai Ninh Thầm Chu Phụ, cùng Vân Phủ Diêu đối thủ diễn cũng càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho Chu Phụ kỹ thuật diễn tiến bộ nhanh hơn, hiện tại hắn sắm vai đại gian thần Ninh Thầm, lại cùng Hưng Ai Đế đối chọi gay gắt thì lại cũng thường thường có điểm trường hợp hỏa hoa vang khắp nơi sức giãn, nhìn xem Vương Đạo cũng quay hắn. Chu Phụ đắc ý, quay đầu liền lại thỉnh Vân Phủ Diêu ăn bữa cơm, con chó kia chân, liền kém quản niên kỳ so với hắn tiểu Vân Phủ Diêu gọi tỉ tỉ. Hai trận diễn chúc xong, trường quay tạm thời nghỉ ngơi, Chu Phụ vừa quay đầu nhìn thấy Vân Phủ Diêu trở về, lập tức vui vẻ chạy tới, sáng tay áo liền cho Vân Phủ Diêu đánh bay. Vân lão sư chủ tạp chí cực khổ, đến, ta cho ngươi đánh đánh. Chu Phụ cười đến đầy mặt tân cần, vậy còn nhìn ra được lúc trước tự phụ ngạo kiểu dáng vẻ. Một chút không có cảm giác mệnh Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu bất đắc dĩ nói, đừng đập, lại đây ngồi xuống, ngươi vừa mới diễn được kia màn diễn, cảm xúc có chút lộ ra ngoài, Ninh Thẩm nhân vật này hẳn là bợ lạ bợ lạ. Vân Phủ Diêu bắt đầu cho Ninh Chu Phụ nói diễn, không một hồi, vừa mới cùng Chu Phụ diễn đối thủ diễn viên gạo cội cũng uống thủy đi bộ lại đây, ở bên cạnh vừa nghe vừa gật đầu, thường thường hoàn thêm điểm ý kiến của mình. Chu Phụ nghe được rất nghiêm túc, hoàn theo bản năng lấy điện thoại di động ra nghĩ ghi âm, nghĩ đợi trở về nghe nữa mấy lần. Kết quả hắn vừa giải khóa màn hình, liền bị đẩy đưa tới tin tức tiêu chuẩn làm che. Vân lão sư, ngươi thượng xã hội tin tức. Chu Phụ kêu sợ hãi. Vân Phủ Diêu phản ứng đầu tiên chính là, xong đời, ngu Mạn Châu nàng trở về. Ai nha, Vân lão sư, ngươi đây cũng quá lương thiện, làm việc tốt đều bất lưu danh, người ta hai bên nhà đang tìm người đó. Chu Phụ mở ra tin tức đội vàng xem một lần, nhịn không được cười rộ lên. Vân Phủ Diêu lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không phải ngu Mạn Châu. Bên cạnh diễn viên gạo cội lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra đẩy đưa tin tức xem lên đến. Nhìn một chút, hắn liền vui vẻ. Ha 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 ha. Tỏa ánh sáng a, ngươi việc này thật đúng là đủ đúng dịp. Ha 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 ha. Vân Phủ Diêu nghe được có chút ngộng, không biết mình rốt cuộc là bởi vì cái gì thượng tin tức, cũng lấy điện thoại di động ra nhìn lại. Nàng cũng không tìm tin tức, trực tiếp điểm vào Weibo. Quả nhiên, tên của nàng đã treo tại hot search ở bảng tiền tam thượng. Vân Phủ Diêu, ta liền biết. Từ Hưng Vong truyền bá ra sau, chỉ cần là cùng nàng dính dáng tin tức, vừa ló đầu chính là hot search ở tiền ngũ, kiên trì. Vân Phủ Diêu quá ấm Vân Phủ Diêu điểm tiến từ khóa, liền gặp mộ chứ danh truyền thông chi tiết miêu viết nên tin tức, trả lại truyền một cái video. Vân Phủ Diêu cũng lười nhìn văn chương, trực tiếp mở ra video bắt đầu nhìn. Đi đầu xuất hiện, rõ ràng là nàng bảo mẫu xe, trong video hoàn có thể nghe được chụp ảnh nhân hòa những người khác tiếng nói chuyện. Phùng Bảo Bảo hẳn là phát hiện chúng ta, hình như là muốn tránh. Như thế nhiều xe theo ở phía sau, Phùng Bảo Bảo lại không ngủ, như thế nào có thể không phát hiện. Người bên cạnh lại còn thổ tạo một câu. Quả nhiên, nàng bắt đầu né. Ơ, Phùng Bảo Bảo đối với này phụ cận địa hình rất quen thuộc a, xem xe này mở ra, kỹ thuật không sai a. Chụp ảnh nhân khen một câu. Tiếp tục như vậy không được, bị quăng mở ra liền theo không kịp. Như vậy đi, làm cho bọn họ đuổi theo, chúng ta đi tắt. Người bên cạnh quyết đoán đạo. Lời nói này xong, trong video bảo mẫu xe đã không thấy tăm hơi, thông qua cảnh vật ở phía trước có thể nhìn đến xe trực tiếp quải cái cong, chạy đến mặt khác trên đường đi. Chụp ảnh nhân cũng không tắt máy khí, biên cùng người bên cạnh thuận miệng trò chuyện Vân Phủ Diêu gần nhất cỡ nào hỏa, vừa đợi bảo mẫu xe xuất hiện. Không mấy phút, quả nhiên đuổi kịp bảo mẫu xe, nhưng bảo mẫu xe rất nhanh liền ngừng. Ngay sau đó, trong video có thể nhìn đến, Vân Phủ Diêu đẩy cửa xuống xe, một đường đi khu cư dân trong chạy như điên. Sau đó là Phùng Bảo Bảo, đầy mặt khẩn trương dáng vẻ đi theo Vân Phủ Diêu mặt sau chạy nhanh. Đây là thế nào? Phát sinh chuyện gì? Chụp ảnh nhân mở mịt một chút. Hắn vội vàng theo xuống xe, thông qua trong video cảnh vật có thể phát hiện, hắn chính truy tại Phùng Bảo Bảo mặt sau đi trong chạy. Cấp không chạy đến mục đích địa, trong video liền có thể nghe được thanh âm, mấy cái đại thúc bác gái la hét hảo hiệp à, như vậy cao tầng nhà rất xuống, ít nhiều lao trương, không thì hài tử liền xong rồi, nhà này cha mẹ lá gan cũng quá lớn chờ đã lời nói. Chụp ảnh nhân còn tại chạy về phía trước, lại thấy Phùng Bảo Bảo xuất hiện tại ống kính trong, nàng căn bản không chú ý tới bên này máy móc, nhanh chóng bật qua, thẳng đến xe. Chụp ảnh nhân tựa hồ bối rối một chút, chạy động đều ngừng dừng lại, sau đó mới bắt đầu tiếp tục. Kết quả không chạy vài bước, trong video liền gặp Vân Phủ Diêu theo một đám đại thúc bác gái đi ra ngoài, ở giữa hoàn đỡ một vị A-di, có người hoàn ôm một đứa nhỏ. Chụp ảnh nhân đại khái là phản xạ có điều kiện, video nhoáng lên một cái, đột nhiên đoán giận đến trên tường, tựa hồ chụp ảnh nhân đem máy móc giấu đi, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện từ ống kính ngoại truyền đến. Qua một hồi, máy móc lại bị chụp ảnh nhân nói ra, đối Vân Phủ Diêu đám người bóng lưng tiếp tục chụp. Kế tiếp chính là hắn ở trên xe tiếp tục theo Vân Phủ Diêu bảo mẫu xe, thẳng đến bảo mẫu xe tại cửa bệnh viện dừng lại, Vân Phủ Diêu cùng mặt khác đại thúc bác gái xuống xe, hắn cũng theo xuống xe, tiếp tục chụp. Không thể không nói, không hổ là chuyên nghiệp, hắn theo dõi, Vân Phủ Diêu bọn người lúc ấy hoàn toàn không phát hiện. Trên tay hắn máy kia thu âm hiệu quả, cũng thật sự là tốt đến không được. Hắn một đường theo Vân Phủ Diêu bọn người đi cấp cứu trung tâm đi, liên Vân Phủ Diêu lúc ấy chủ động nói muốn trả tiền lời nói đều mơ hồ quay xuống dưới, bao gồm Vân Phủ Diêu sau khi nói xong lập tức đeo lên khẩu trang. Kế tiếp là Vân Phủ Diêu đi trả tiền, hắn cũng đi theo, lần này hắn không thể dựa vào quá gần, chỉ xa xa vỗ một cái. Thằng đến Phùng Bảo Bảo tìm đến Vân Phủ Diêu, hắn lúc này mới lặng lẽ theo sau, mơ hồ đem Vân Phủ Diêu cùng Phùng Bảo Bảo đối thoại quay xuống dưới. Sau, liền là Vân Phủ Diêu cùng Phùng Bảo Bảo ra bệnh viện lên xe rời đi. Đến lúc này, chụp ảnh nhân tài vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, đi tìm đánh những kia đại thúc bác gái nhóm, hỏi thăm sự tình chi tiết trải qua, cũng đem thân phận của Vân Phủ Diêu nói cho bọn họ. Nàng là Vân Phủ Diêu. Chụp ảnh nhân nói, ai? Không phải là Minh Tinh đi? Cô nương này là thật xinh đẹp. Đại thúc không phản ứng kịp. A, Vân Phủ Diêu, ta nhớ ra rồi, diễn Hưng Ai Đế cái kia. Ta khuê nữ còn cho ta xem qua nàng diễn Quý Phi cùng Thái Hậu phim truyền hình. Còn là một vị A-di ấn tượng sâu, vỗ tay một cái Cao Hưng nói. Những người khác lúc này mới chợt hiểu ra, không khỏi ngạc nhiên lại Cao Hưng nói, chúng ta đây là gặp Minh Tinh à. Này vận khí tốt. Cái này Minh Tinh tốt, nhân hảo tâm cũng tốt. Ta khuê nữ đặc biệt thích nàng, không thích sai nhân. Trước nhớ lại Vân Phủ Diêu A-di vui vẻ khen đạo. Tiền, tiền được còn cho người ta. Nằm tại trên giường bệnh cứu người A-di đã dùng qua thuốc giảm đau, bây giờ có thể tương đối lưu loát nói chuyện. Nàng vừa nghe tìm được giúp nàng trả tiền người hảo tâm thân phận, phản ứng đầu tiên chính là còn thiếu tiền. Đại gia một chút đều nở nụ cười, trong video có thể nhìn ra, mỗi người khuôn mặt tươi cười đều rất dịu dàng, như phảng phất là bị cứu người A-di ấm đến. Chụp ảnh nhân thậm chí còn nói một câu, A-di, Vân Phủ Diêu là minh tinh, cũng không thiếu này 2 vạn đồng tiền, nàng nếu giúp ngài thanh toán, lại không nói thân phận của bản thân, không có ý định nhường ngài trả tiền. Cứu người A-di phi thường cố chấp nói, vậy không được, phải trả lại tiền. Minh tinh làm sao, minh tinh tiền không phải cực cực khổ khổ kiếm được a? Dựa vào cái gì minh tinh tiền sẽ không cần hoàn? Các ngươi hoàn làm chức nghiệp kỳ thị a? Lời này vừa ra, đại gia lập tức cười ra tiếng, vài vị thúc thúc cá di vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chụp ảnh nhân cũng cười nói, hoàn hoàn hoàn, chúng ta không làm chức nghiệp kỳ thị. Cứu người a di nằm ở trên giường, trên mặt tái nhợt lộ ra rồi mới hướng nha biểu tình, nhìn xem đang xem video Vân Phủ Diêu, đều cảm thấy trong lòng ấm áp, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười. Không bao lâu, hai tử cha mẹ cùng mãi mãi cũng chạy tới, ba người vừa nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì hài tử, tại chỗ nước mắt sụp đổ, khóc đến nước mắt nước mũi đều xuống. Khóc xong, ba người thiếu chút nữa cấp cứu người A-di quỳ xuống, đối với nàng cứu hài tử cảm kích được không được, liên tiếp nói cảm ơn. Theo ở phía sau cảnh viên nhìn đến nơi này, nhân cơ hội lại đối với này người một nhà tiến hành giáo dục, dặn dò bọn họ quyết không thể lại như vậy sơ sẩy hài tử an toàn. Lúc này đây là vận khí tốt, có người hảo tâm hỗ trợ tiếp nhận hài tử, người hảo tâm chính mình đều bị tổn thương. Tiếp theo, nhưng liền thật sẽ không như vậy vận khí tốt. Kia đối cha mẹ cùng mãi mãi manh gật đầu nói đúng đúng đúng, trên mặt đều là xúc động rơi lệ. Chờ bọn hắn nghe nói, cứu hài tử ân nhân kiểm tra, nằm viện tiền, đều là Minh Tinh Vân Phủ Diêu ứng ra, không khỏi ngạc nhiên vừa cảm kích. Đặc biệt hài tử mụ mụ, cơ hồ thét to, Vân Phủ Diêu, ta là nàng thiết phấn a a a, ta không phấn sai nhân, ta không phấn sai nhân. Mụ mụ lại nước mắt sụp đổ, ôm hài tử khóc đến rối tinh rối mù. Nàng là bị Vân Phủ Diêu tươi cười bằng phấn, làm phiêu bức tha hương một thành viên, nàng cùng trượng phu mấy năm nay trôi qua cũng không thoải mái. Đặc biệt nàng đang phục vụ trong công việc, thượng 1 phút đồng hồ bị khách nhân mắng khóc, hạ 1 phút đồng hồ lại được lau khô nước mắt nên đón tân khách nhân sự tình, là chuyện thường ngày, thường thường liền sẽ phát sinh. Liên can nhiều năm như vậy, tâm chết lặng sao? Cho dù là bị khách nhân mắng, cũng có thể thói quen tính dơ lên mỉm cười tiếp thu sao? Không có, như thế nào có thể thói quen? Lòng người là thịt trường a, không phải sắt thép, không phải máy móc, như thế nào có thể sẽ thói quen ngôn ngữ thương tổn? Cho dù là làm được lại lâu ngành dịch vụ nhân viên, đều sẽ có được mắng khóc thời điểm. Nàng cũng giống vậy, có đôi khi bị chửi khóc, lại cân nhắc phiêu bạc mấy năm nay chịu khổ, cơ hồ muốn chống đỡ không đi xuống, thậm chí sẽ mê mang phải tìm không đến chính mình kiên trì ý nghĩa. Thẳng đến nữ nhi sinh ra, nàng mới phảng phất tìm được chống đỡ chính mình đi xuống toàn bộ dũng khí, không hề sợ hãi bất kỳ nào gian nguy. Vừa ý vẫn như cũ sẽ bị thương, ngôn ngữ bén nhọn, có đôi khi so đao kiếm hoàn muốn bị thương nhân. Nàng lại một lần bị chửi khóc thời điểm, thói quen tính dùng điện thoại tìm tòi khôi hài video, muốn cho chính mình mau chóng có thể cười ra. Sau đó, nàng nhìn thấy Vân Phủ Diêu tươi cười đoàn thị tần. Nàng cho tới bây giờ đều không thể hình dung chính mình lúc ấy là cái gì tâm tình. Nước mắt ào ào lưu, tâm lại đang bị kia lau tươi cười chậm rãi chữa khỏi. Liên phảng phất bao phủ nàng nhân sinh hắc ám, bị cái này tươi cười cường ngạnh xé thành hai nửa, nhường nàng rốt cuộc tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, từ đây lại không cần tuyệt vọng mệt mỏi. Nàng tất cả đau lòng đều đang bị kia lau tươi cười chậm rãi san bằng. Đó là nàng khóc đến vô cùng tàn nhẫn một lần, thật giống như rốt cuộc chờ đến chính mình cứu rồi. Đó cũng là nàng khóc đến nhất thống khoái một lần, khóc xong, tất cả đau xót liền bị kia lau tươi cười chữa khỏi, nàng rất nhẹ nhàng vui vẻ đứng lên, học kia lau tươi cười, cười đến rất đẹp. Từ đó về sau, nàng liền phát hiện, Vân Phủ Diêu tươi cười bắt đầu thịnh hành các nàng ngành dịch vụ, mỗi người trong di động đều sẽ tồn Vân Phủ Diêu tươi cười video, dùng Vân Phủ Diêu tươi cười bích chỉ. Đối với bọn họ đến nói, Vân Phủ Diêu tươi cười chính là trong sinh hoạt dương quang. Dương dỡ, lại ấm áp ổ nàng chính là từ khi đó trở thành Vân Phủ Diêu thiết phấn, nàng không có bao nhiêu tiền, không cách duy trì Vân Phủ Diêu đại ngôn sản phẩm, vì thế nàng mỗi đêm đều sẽ về nhà thăm Vân Phủ Diêu phim truyền hình, mỗi ngày đều sẽ đi quẹt thẻ, mỗi ngày đều sẽ ở Vân Phủ Diêu đẩy bộ phía dưới, nói một câu cố gắng, Vân Phong Quang, chúng ta cùng nhau cố gắng. Hai tử mẫu thân khóc đến mức cục, đứt quãng giảng thuật chính mình trở thành Vân Phủ Diêu fans câu chuyện, nghe được chung quanh những kia thúc thúc A-di, đều biểu tình động dung. Có cảm tính A-di thậm chí đỏ con mắt, lặng lẽ gật lệ. Nhân sinh gian nan, ai mà không đi qua vô số nhấp nô, mới có thể được thoải mái. Nhân sinh sớm đã quá nửa thúc thúc A-di nhóm, đặc biệt có thể trải nghiệm người mẫu thân này gian khổ, cho nên mới sẽ như thế động dung. Hai tử mẫu thân khóc xong, đỉnh một đôi khóc đỏ đôi mắt, đôi ống kính kiên định nói, Vân Phong Quang, tiền của ngươi ta nhất định sẽ hoàn, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. A Di tổn thương ngươi không muốn lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Cảm ơn ngươi, Vân Phủ Diêu. Cảm ơn ngươi, thần tượng của ta. Hai tử mẫu thân đôi ống kính cúi người chào thật sâu. Phụ thân của hài tử cùng mãi mãi cũng theo cúi chào, trên mặt là thật sâu cảm kích. Có thể cũng là bị xúc động, chụp ảnh nhân lúc này nhịn không được chen vào một câu nói, Vân lão sư, ngươi liền đem tiền nhận lấy đi, cho dù là nhìn tại nàng là ngươi fans phân thượng, tiền này ngươi cũng phải nhận lấy a. Này đã không chỉ là chuyện tiền bạc, đây là cho đối phương tôn trọng cùng tự tôn vấn đề. Đến nơi đây, video liền kết thúc. Mặt sau hoàn xảy ra chuyện gì, chụp ảnh người cũng không có thượng chuyển đến trên mạng. Vân Phủ Diêu nhìn xem đen xuống di động màn hình, kinh ngạc phát một hồi ngốc, sau đó nhịn cười không được, cười đến rất sáng lạ. Tặng nhân hoa hồng, tay lưu dư hương. Nàng tất cả thiện ý, đều không có bị cô phụ, thật tốt ta Vân Phủ Diêu sáng lạ cười. Bên cạnh, Chu Phụ giơ lên di động, đối nàng răng rắc nhất bố. Chu Phụ cười nhìn xem nàng, ánh mắt dịu dàng hỏi, Vân lão sư, muốn đem này bức ảnh phát đến trên lầy bộ sao? Liền đem cái nụ cười này, xem như đối tin tức đáp lại. Vân Phủ Diêu nặng nề mà gật đầu, tiếp thu Chu Phụ phát tới đây ảnh chụp, phát một cái tân lầy bộ. Vân Phủ Diêu B, mỗi người tươi cười đều sẽ phát sáng, tin tưởng mình. Tin tưởng mình cuối cùng sẽ bước qua nhấp nô, tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ phát ra nhất tia sáng chói mắt. Phía dưới là nàng sáng lạn tươi cười ảnh chụp, tựa như phá vỡ mây mù chiếu sáng biển cả mặt trời, cũng chiếu sáng lòng người cùng hai mắt đẫm lệ. Trên mạng đối với này cái tin tức dư luận phản ứng rất tốt, tất cả mọi người rất ấm áp đối cứu người Aji biểu đạt kính ý, đối những kia giúp thúc thúc Aji giơ ngón tay cái lên, đối hài tử kia cha mẹ cùng mãi mãi dặn dò lại của vũ. Sinh hoạt gian nan, cuối cùng sẽ đi qua, đừng sợ. Đương nhiên, nhiều nhất hay là đối với Vân Phủ Diêu khen ngợi cùng các thức cầu đồng thí, đem Vân Phủ Diêu nhiệt độ lại sinh sinh nâng lên một khúc, nhìn xem giới giải trí nhân sĩ thẳng chật lưỡi. Đại gia sôi nổi cảm khái nói, không được à, cái này Vân Phủ Diêu, chỉ cần nụ cười của nàng có thể vẫn luôn phát sáng, nàng làm không tốt sẽ vẫn nổi tiếng đi xuống. Cái kia sẽ sáng lên tươi cười bí lực, thật sự là quá lớn. Mà đây đã là Vân Phủ Diêu tươi cười lần thứ hai thượng xã hội tin tức, lần trước là cứu một vị thân sinh mẫu thân. Lần đó bởi vì Vân Phủ Diêu xuất đạo thời gian còn thiếu, cho nên tất cả mọi người vẫn chỉ là tại cảm khái cùng khen ngợi, lúc này đây tin tức đi ra, rốt cuộc có bất đồng thanh âm. Có một vị chứ danh nhà tâm lý học, lần đầu liền Vân Phủ Diêu sẽ sáng lên tươi cười, chụp một cái video truyền đến trên mạng, công khai phát biểu ngôn luận. Hắn nói, kỳ thật từ Vân Phủ Diêu tươi cười truyền bá ra bắt đầu, tâm lý học giới vẫn tại nghiên cứu nụ cười của nàng. Chúng ta không biết Vân Phủ Diêu tươi cười vì cái gì sẽ phát sáng, nhưng nụ cười của nàng đối với rất nhiều người đến nói, là một loại giúp cùng cứu rỗi. Trải qua đại gia nghiên cứu phát hiện, Vân Phủ Diêu tươi cười đối với giảm bớt người mặt xấu tâm tình, phụ trợ chữa bệnh trầm cảm bệnh nhân chờ đã, có phi thường rõ rệt tác dụng. Vị này nhà tâm lý học nói một tràng thành quả nghiên cứu, cuối cùng tổng kết đạo, chúng ta đem loại hiện tượng này xưng là Vân Phủ Diêu tươi cười liệu pháp, nên phụ trợ phương pháp trị liệu đã không chỉ là ở quốc nội y học giới thông dụng, thậm chí đã ở hải ngoại từng cái quốc gia đại quy mô thông dụng. Nói xong, vị này nhà tâm lý học hoàn mở câu cười giỡn nói, Vân Phong Quang, ngươi đỏ xuất ngoại cửa, ngươi biết không? Hiện tại các quốc gia tâm lý học giới đều biết tên của ngươi. Bạn trên mạng nhìn xem cười ha ha, sôi nổi bình luận đạo, thật đỏ xuất ngoại môn hệ liệt. Chỉ trông vào tươi cười liền hồng biến thế giới các quốc gia, vẫn là hồng biến y học giới. Vân Phóng Quang ngươi tuyệt đối là độc nhất phần. Vân Phóng Quang, ta sẽ phát sáng ta kiêu ngạo, ta không đi bình thường lộ ta tự hào. Ha ha ha. Vỗ tay kêu gọi, vì Vân Phóng Quang chúc mừng. Đỏ thật tốt, đỏ được khỏe. Như vậy Vân Phóng Quang tươi cười liền có thể giúp đến càng nhiều người. Đối, cho nên Vân Phủ Diêu đáng đời nổi tiếng, đây là thượng thiên đối với nàng tươi cười báo đáp. Giúp nhiều người như vậy, Vân Phóng Quang liền nên đỏ. Liền nên lửa. Lửa lớn đặc biệt lửa. Có cái chờ mong, nếu Vân Phóng Quang tươi cười đỏ xuất ngoại cửa, lúc đó sẽ không có quốc tế đại đạo diễn tìm đến Vân Phóng Quang quay phim. Đối ác. Có lẽ thật sự sẽ có. Nói như vậy, ta được quá mong ngợi. Trên mạng còn tại vui thích thảo luận, Vân Phủ Diêu vẫn đang suy nghĩ, nàng rốt cuộc biết trước bật lửa kỹ năng là đang thúc giục gấp rút nàng cái gì. Thúc nàng cứu người thượng tin tức a. Thương vong ngoại cảnh trường bay. Vừa chụp xong một màn diễn đang tại nghỉ ngơi Tần Cảnh Diệu, nhận được một cái đến từ nước ngoài bằng hữu điện thoại. "Thần, ngươi nhận thức Vân Phó Eo sao? Là quốc gia các ngươi một vị nữ diễn viên." Nước ngoài bằng hữu không được tự nhiên kêu lên một cái tên. Tần Cảnh Diệu ngẩn người mới phản ứng được đối phương nói đến là ai, hắn kinh ngạc cười nói, "Ngươi nói đến là Vân Phủ Diêu đi." Một cái tươi cười sẽ sáng lên cô nương xinh đẹp đúng hay không? Ta nhận thức a, chúng ta tại một cái đoàn phim quay phim đâu. Bằng hữu lập tức cao hứng nói, quá tốt, ta muốn tìm nàng tới thử kính. Tần Cảnh Diệu lập tức tinh thần rung lên, vui sướng nói, cái gì thử bay? Là cái kia hồng biến toàn cầu điện ảnh vũ trụ sao? Trừ cái này, bằng hữu giống như gần nhất không tại chỗ khác. Bằng hữu tự hào hồi đáp, đối, chính là cái kia hồng biến toàn cầu điện ảnh vũ trụ. Tần Cảnh Diệu, Tần Cảnh Diệu, kinh hỉ lớn. Chương 67, thứ 67 bạo nước ngoài bằng hữu đạo, ngươi biết lần này là ta cùng Lâm cùng nhau phụ trách chụp ảnh toàn cầu anh hùng liên minh 2, chúng ta tại một ít nhân vật tuyển diễn viên thượng vẫn luôn có tranh luận. Đúng vậy, ta biết. Tần Cảnh Diệu đạo, nhưng ta nghe nói lần trước liên minh điện ảnh hội nghị mấy vấn đề này đã ở Hoa tổng đạo diễn điều tiết hạ giải quyết. Đúng vậy, mà khác nhân vật cũng đã giải quyết, hiện tại duy nhất còn chưa có định ra chỉ có Đông Phương nữ thần nhân vật diễn viên. Nước ngoài bằng hữu thở dài, hắn bất đắc dĩ hoán hận nói, này được trách các ngươi quốc gia mạn gạ cả, năm đó đem Đông Phương nữ thần họa được quá siêu phàm, thật là làm cho người ta thích, toàn cầu fan số lượng quá dọa người. Ta cùng Lâm thử vai rất nhiều diễn viên, hoặc là ta cảm thấy không thích hợp, hoặc là hắn cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy điện ảnh công chiếu, chúng ta sẽ bị các fans đuổi theo mắng. Tần Cảnh Diệu cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác nói, lúc trước nhưng là ngươi cùng Lâm đạo muốn cấp chụp bộ điện ảnh này. Nước ngoài bằng hữu đều bực mình, hắn trầm tiếng nói, ta cùng Lâm cũng không nghĩ đến, Đông Phương nữ thần diễn viên sẽ như vậy khó chọn. Năm đó tổng đạo diễn thử vai Đông Phương thánh nhân diễn viên thì rõ ràng phi thường thuận lợi. Ta cùng Lâm đã cho rằng chúng ta cũng có thể, kết quả hiện tại chúng ta mới hiểu được, tổng đạo diễn lúc trước sẽ như vậy thuận lợi, là vì có ngươi. Của ngươi hình tượng, khí chất, khí chàng, kỹ thuật diễn trở đã, chống đỡ khởi Đông Phương thánh nhân nhân vật. Nhưng quốc gia của các ngươi lại không có một vị giống như ngươi lợi hại nữ diễn viên, đây mới là ta cùng Lâm tuyển diễn viên khó khăn nguyên nhân. Nước ngoài bằng hữu thật sâu quán niệm đạo, nếu tại quốc gia các ngươi lại tuyển không đến thích hợp nữ diễn viên, ta cùng Lâm liền chỉ có thể đi những quốc gia khác thử vai, ngươi biết, này không chỉ là mất ta cùng Lâm mặt, cũng là mất quốc gia các ngươi giới điện ảnh mặt. Đường đường đại quốc nhiều như vậy diễn viên, lại không một cái có thể bị lựa chọn, nhất làm cho hai vị đạo diễn không thể không đi những quốc gia khác lựa chọn nữ diễn viên, đến sắm vai quốc gia mình nữ thần nhân vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đừng nói tin tức truyền ra, tổ quốc nhân dân sẽ có phản ứng gì, chỉ Tần Cảnh Diệu bây giờ nghe, đều có loại khí không thuận, muốn táo bạo mắng chửi người xúc động. Nhiều như vậy nữ diễn viên a, lại không một cái thích hợp. Trong nước giới giải trí mấy năm nay đều đang làm gì ăn? Tần Cảnh Diệu trong lòng vô cùng may mắn, may mắn, may mắn còn có cái Vân Phủ Diêu. Tần Cảnh Diệu thử nói, như vậy hiện tại, ngươi cùng Lâm đạo nhìn chúng Vân Phủ Diêu. Đúng vậy. Nước ngoài bằng hữu giọng nói rốt cuộc trở nên cao hứng đứng lên, hắn nói, đây là chúng ta lần đầu tiên đồng thời nhìn chúng đồng nhất cái diễn viên. Này đủ để nói rõ nàng có bao nhiêu thích hợp. Nhưng ta phải nói cho ngươi, thân ái Tần, nếu bị này nữ diễn viên nguyện ý tới thử kính, như vậy nàng trước hết đánh bại quốc gia các ngươi chung ảnh. Nước ngoài bằng hữu giải thích. Lâm trước vì bởi vì tuyển diễn viên phi thường phiền não, hắn thậm chí không thể không đối chung ảnh phát ra mời. Chúng ta đều cảm thấy, nếu lại tuyển không đến thích hợp nữ diễn viên, có lẽ chỉ có thỉnh chung ảnh đến xuất diễn Đông Phương nữ thần. Nước ngoài bằng hữu thở dài đạo, chúng ta một chút cũng không nghĩ tuyển những quốc gia khác nữ diễn viên, nhưng bị quốc gia các ngươi fan điện ảnh đuổi theo mắng. Chung ảnh đã tiếp thu mời, ta cùng Lâm mới nhìn đến Vân. Cho nên, nếu Vân nguyện ý tới thử kính, như vậy nàng phải trước đánh bại chung ảnh. Nước ngoài bằng hữu bất đắc dĩ giải thích. Tần Cảnh Diệu giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn. Hắn ngược lại là phi thường lý giải bằng hữu cùng Lâm đạo vì cái gì sẽ tại mời chung ảnh, hoàn muốn tới mời Vân Phủ Diêu. Dựa theo toàn cầu anh hùng liên minh trong truyện tranh thiết lập, Đông Phương nữ thần tại thức tỉnh thần tiên huyết mạch, bề ngoài liền như ngừng lại nàng 23 tuổi năm ấy, không còn có thay đổi qua. Từ trên một điểm này đến nói, Vân Phủ Diêu tuổi cùng bên ngoài hình tượng là phi thường phù hợp. Mà chung ảnh, nàng năm nay đã sắp 50 tuổi, bề ngoài hình tượng hòa khí chất, căn bản không phù hợp Đông Phương nữ thần nhân vật thiết lập. Nếu không phải hai vị đạo diễn bị buộc được không có biện pháp, tại thật sự không có thích hợp nữ diễn viên dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn khí chàng cường đại, kỹ thuật diễn phi phàm chung ảnh, bọn họ căn bản sẽ không cho chung ảnh phát ra mời. Nhưng mời phát ra chính là phát ra, càng trọng yếu hơn là chung ảnh đã đáp ứng đi thử kính, đương nhiên không thể lại hủy bỏ, đó là đối chung ảnh không tôn trọng. Vị này trung tiền bối hơn 10 tuổi liền lấy điện ảnh nữ chính xuất đạo, cơ hội lấy lần trong ngoài nước giải thưởng lớn, nhân phẩm vô cùng tốt, kỹ thuật diễn siêu phàm, là lao trung thanh ba đời trong rất nhiều người thần tượng, sớm đã bị trong nước dân chung coi là nhà mình giới giải trí trên quốc tế đại biểu. Một khi tuân gia nàng bị người mạo phạm tin tức, cũng không phải như vậy tốt bình ổn. Cho nên bằng hưu mới có thể bất đắc dĩ nói, Vân Phủ Diêu nếu như đi thử vai lời nói, phải trước đánh bại chung ảnh, hoặc là chung ảnh nguyện ý nhường ra nhân vật này, bằng không Vân Phủ Diêu coi như lại phù hợp nhân vật, chỉ sợ cũng khó biểu diễn Đông Phương nữ thần nhân vật. Tần Cảnh Diệu còn tại suy tư, nước ngoài bằng hưu lại hỏi, Vân Am hiểu vận động sao? Đông Phương nữ thần đánh diễn không nhiều, nhưng động tác yêu cầu rất cao, ngươi cảm thấy nàng có thể chứ? Tần Cảnh Diệu trong lòng tỏa ra dự cảm không tốt, hắn đột nhiên nhớ tới Vân Phủ Diêu trước tham gia văn nghệ thời điểm, bị tiết mục đạo diễn phỏng vấn, chính mình nói mình không am hiểu nấu cơm cùng động tác sự tình. Hắn trong lòng bắt đầu hốt hoảng, giọng nói lại phi thường chấn định nói, đương nhiên, Vân Phủ Diêu mỗi ngày đều sẽ đi rèn luyện buổi sáng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được bằng hữu bên kia có người đang gọi đạo diễn. Cái này Vân không được, nàng tại trong tiết mục chính miệng nói mình không am hiểu vận động. Tần Cảnh Diệu một chút liền nhảy dựng lên. Hắn giờ phút này hận không thể theo điện thoại tuyến đi qua, che người kia miệng. Đừng thề. Vân Phủ Diêu chỉ là nói mà thôi, nàng am hiểu, phi thường am hiểu. Tần Cảnh Diệu lập tức nói, ngươi nghe ta nói, nàng chỉ là nói mà thôi. Ngươi biết, quốc gia chúng ta thói quen kiếm tốn, nàng bị phỏng vấn, đương nhiên muốn nói mấy cái không phải tinh thông như vậy kỹ năng. Vân Phủ Diêu sẽ nói hơn 20 loại ngôn ngữ, sẽ hảo nhiều loại nhạc ý, hội cầm ký thư họa. Nàng sẽ như vậy nhiều, đương nhiên muốn khiêm tốn một chút, nói điểm chính mình chẳng phải am hiểu. Tần Cảnh Diệu khẩn cấp khởi động đầu óc, cố gắng cho Vân Phủ Diêu muốn mở cầu. Hắn giả vờ trấn tĩnh nói, ngươi nhìn, nàng sẽ nói hơn 20 loại ngôn ngữ, sẽ hảo nhiều loại nhạc ý. So với này đó, nàng vận động chỉ biết 1-2 loại, có phải hay không liền tương đương với không ám hiểu? Vân Phủ Diêu lời nói, chính là ý tứ này. Tần Cảnh Diệu giọng nói phi thường khẳng định, phản phất lúc trước nói không ám hiểu vận động không phải Vân Phủ Diêu, là chính hắn đồng dạng. Nước ngoài bằng hưu hoang mang nói, chính là như vậy sao? Nàng lời nói là ý tứ này sao? Là. Tần Cảnh Diệu một mực chắc chắn đạo, Vân Phủ Diêu chính là ý tứ này. Nước ngoài bằng hưu nghĩ hắn cùng Tần Cảnh Diệu ở chung hàng ngày, giống như. Tần cũng là như vậy. Mặc kệ làm cái gì, hắn cuối cùng sẽ khiêm tốn một chút, nhưng trên thực tế hắn phi thường ám hiểu. Nước ngoài bằng hưu yên tâm, hắn vui vẻ nói ra, như vậy mời Vân thử vai sự tình, liền giao cho ngươi Tần, địa điểm là tại. Thời gian định tại. Trung ảnh còn tại đoàn phim quay phim, chúng ta không thể không định ở nơi này thời gian cùng địa điểm. Nước ngoài bằng hữu nói xong hoàn giải thích một câu. Tần Cảnh Diệu phi thường khéo hiểu lòng người nói, đương nhiên, ta lý giải. Hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Tần Cảnh Diệu buông di động, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn sờ sờ trên trán dọa ra tới hãn, may mắn chính mình vừa mới đầu óc xoay chuyển nhanh, không thì lần này thử vai cơ hội, liền thật nếu không có. Tần Cảnh Diệu, Vân Phong Quang, ngươi lần này phải mời ta ăn cơm. Không phải là độc nhất vô song, Vân Phủ Diêu từng đã tham gia game show, chúng ta cùng nhau xuất phát đi tiết mục tổ, cũng đang nói khởi nàng. Tiết mục phó đạo diễn thói quen tính leo lên lấy bổ thời điểm, không biết đệ bao nhiêu lần, lại tại hot search ở bảng tiền ngũ thượng, gặp được tên Vân Phủ Diêu. Phó đạo diễn điểm đi vào nhìn một chút, mắt thấy kia kinh người điểm khen ngợi tính ra cùng phát tính ra, không khỏi cảm khái nói, may mắn chúng ta tiết mục thỉnh Vân Phủ Diêu mời được sớm, hiện tại nếu là hoàn muốn mời nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Đạo diễn đang tại suy nghĩ hạ mấy kỳ tiết mục khách quý danh sách, nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động, không nhịn được nói, ngươi nói, nếu là chúng ta tiết mục lại mời một lần Vân Phong Quang, Vân Phủ Diêu, nàng có hay không đến? Phó đạo diễn nghĩ, không xác định nói, hẳn là sẽ đi. Vân Phong Quang, Vân Phủ Diêu người này hoàn rất giảng nghĩa khí, rất nhớ tình bạn cũ, ngươi nhìn nàng chụp bộ hưng vong, hoàn đem thịnh cung truyền kỳ người quen đều giới thiệu qua. Chúng ta tiết mục là nàng tham gia thứ nhất văn nghệ, lấy nàng tính cách, rất lớn xác suất sẽ không cự tuyệt đi. Phó đạo diễn ngoài miệng nói được không phải như vậy khẳng định, nhưng trong lòng lại cảm thấy Vân Phủ Diêu hội cự tuyệt có thể tính không lớn. Bất quá hắn nghĩ lại nói, được thỉnh Vân Phủ Diêu đến thượng chúng ta tiết mục, cho người xem nhìn cái gì chứ? Nhìn nàng khoe kỹ sao? Nàng người kia đều nhanh toàn năng. Phó đạo diễn nói liền không nhịn được thổ tào một câu. Cái này Vân Phủ Diêu, lần trước biểu hiện ra tới kia một đống kỹ năng, hù chết cá nhân, này nếu là lại đến, có thể hay không lại biểu hiện ra đi ra một đống kỹ năng. Này hoàn có hay không để bạn trên mạng từ mặt đất đứng lên. Chưa được quỷ mấy ngày đâu. Đạo diễn hắc hắc nở nụ cười, hắn gian trả nói, Vân Phủ Diêu không phải nói nàng không am hiểu vận động sao? Chờ nàng đáp ứng, chúng ta liền chuyên môn kế hoạch cái vận động chủ đề. Toàn năng học thần dây biến vận động cha, hơn nữa Vân Phủ Diêu nhiệt độ, chúng ta tiết mục à, lần này bảo đảm được bạo. Đạo diễn đầy mặt đắc ý, tự nhiên đều đã ở trong lòng tính toán tốt. Phó đạo diễn trợn mắt há hốc mồm, há miệng thở dốc, cũng không thể nói được ra lời. Hảo gia hỏa. Phó đạo diễn nghĩ thầm, người đây là thật không sợ đi ra ngoài liền bị Vân Phủ Diêu fans mai phục à? Từ lưng bong phim truyền hình bạo hỏa lấy, Vân Phủ Diêu này nhiệt độ đều nhanh điên rồi. Mười xem qua phim truyền hình người xem, có ít nhất 8 người đều thích nàng. Còn lại 2 cái người xem, coi như không thích Hưng Ai Đế nhân vật này, cũng ít nhất sẽ có một người thích Vân Phủ Diêu tươi cười, còn dư lại kia một cá nhân, mới là chân chính đối Vân Phủ Diêu không cảm giác hoặc là không thích nàng. Hơn nữa Vân Phủ Diêu quảng cáo truyền phát mang đến nhận thức độ, hiện tại đi trên đường cái tùy tiện giữ chặt một cá nhân, lấy Vân Phủ Diêu ảnh chụp hỏi một câu, đối phương đều có thể xác định trả lời ngươi, hắn nhận biết Vân Phủ Diêu, hơn nữa rất thích đủ cười của nàng. Liên loại này nhiệt độ, đạo diễn lại còn dám đi bắt nạt Vân Phủ Diêu, đây thật là. Phó đạo diễn, bội phục bội phục. Khó trách ngươi là đạo diễn, ta là phó đạo diễn đâu. Ngươi đây là thật không sợ đi ra ngoài bỏ chăn bao tải a? Tần Cảnh Diệu vì đem thử vai sự tình nói cho Vân Phủ Diêu, cùng ngày chụp xong diễn riêng trở về một chuyến, hai người tại ảnh thị thành phụ cận phòng ăn cùng nhau ăn bữa cơm. Tần Cảnh Diệu đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nói xong nhịn không được dặn dò, lấy nói ít chính mình không am hiểu sự tình, ngươi xem lần này, nhiều nguy hiểm à? Vân Phủ Diêu bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy lúc nói, cũng không nghĩ đến sẽ ra chuyện như vậy à? Nàng lúc ấy bị phỏng vấn thời điểm, thật không nghĩ nhiều, chỉ là tình hình thực tế nói một câu mà thôi. Hơn nữa nàng từ lúc xuyên thư lấy, rõ ràng vẫn luôn tại rèn luyện, chưa từng lười biến qua, được nguyên chủ thân thể không biết chuyện gì xảy ra, chính là tiến bộ phi thường chậm, vận động hiệu quả tương đương không lý tưởng, hoàn toàn không cách cùng nàng trước kia thân thể so, điều này làm cho Vân Phủ Diêu chính mình cũng rất sầu. Vân Phủ Diêu có đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, nàng biến thành đèn bàn có thể phát sáng, biến thành bật lửa có thể đoán trước đến hỏa không phát hỏa, biến thành tivi có thể làm cho kỹ thuật diễn tăng cường, kia nàng nếu là hoàn có thể biến thân lời nói, có phải hay không biến thành cái vận động kỳ giới, cũng có thể nhường thân thể theo trở nên mạnh mẽ. Này ý nghĩ mặc dù có điểm vọng tưởng, nhưng mỗi khi Vân Phủ Diêu vận động mệt cái gần chết hoàn không thấy hiệu quả thời điểm, cuối cùng sẽ nhịn không được buồn bực suy nghĩ một chút. Chỉ là đến cùng còn có thể hay không biến thân thành cái gì, việc này cũng không phải nàng định đoạt, Vân Phủ Diêu cũng chỉ có thể nghĩ một chút. Tần ca, chuyện lần này đa tạ ngươi, chờ hưng vong sát thành, ta mời ngươi ăn đại tiệc. Vân Phủ Diêu cảm kích cười nói. Phim truyền hình không sát thanh tiền, phòng chứng hai người là vô tâm tư ăn, bởi vì diễn viên gạo tội nhóm quá nhiều, áp lực đều quá lớn. Tần Cảnh Diệu lập tức nở nụ cười, kia Trương Tuấn Lãng đẹp trai mặt một chút trở nên càng thêm mê người, hai mắt như sao quang rơi xuống, từ bên cạnh nhìn lại, liền phảng phất tại thâm tình chăm chú nhìn ngồi ở người đối diện. Ngoài cửa sổ có cái gì chợt lóe lên, Tần Cảnh Diệu lập tức cảnh giác quay đầu nhìn sang, Vân Phủ Diêu biết cảm giác cũng theo nhìn sang. Tần Cảnh Diệu phân biệt một hồi, thổ tao đạo, lại là cậu tử chụp lén. Nhìn đi, hai ta ngày mai lại được thượng hot sẽ ấp. Vân Phủ Diêu sáng tỏ, nàng gật gật đầu cười nói, ta đây trở về cùng Vương Đạo nói một tiếng, này Bạch Kiếm hot sẽ ấp không cần mới phí phạm, khiến hắn cho hai ta thêm chân gà. Tần Cảnh Diệu lập tức cười đến không được, vừa mới bị cậu tử quấy rầy dẫn đến buồn bực đều không cánh mà bay, lại vui vui vẻ vẻ cùng Vân Phủ Diêu nhắc tới kỹ thuật diễn đến. Vân Phủ Diêu một bên cùng hắn nói chuyện tiếng, một bên ở trong lòng suy tư cái kia thử vai, cảm giác mình buổi tối biến thành TV thời điểm, được nhiều nhìn điểm siêu cấp anh hùng cùng thần thoại điện ảnh. Toàn cầu anh hùng liên minh 2, có chút cùng loại với Vân Phủ Diêu cố hương mạ vẹo vũ trụ, cũng là do chuyện tranh cải biên thành điện ảnh, các anh hùng có từng người độc lập điện ảnh hệ liệt, nhưng lại lẫn nhau liên động, còn có thể cùng nhau chụp ảnh siêu cấp các anh hùng tập kết điện ảnh, năm đó vừa công chiếu liền hành động toàn cầu, vẫn luôn bốc lửa rất nhiều năm. Nhưng cùng mạng và không đồng dạng như vậy là, bởi vì này thế giới lịch sử phát triển bất đồng, Vân Phủ Diêu Châu ở quốc gia cũng không có trải qua chiến loạn duyên cớ, toàn cầu anh hùng liên minh chuyện tranh, là do Vân Phủ Diêu Châu ở quốc gia, cùng với Tần Cảnh Diệu bằng Hữu Châu ở quốc gia, hai nước đầu tiên khởi xướng. Ngay từ đầu, đây chẳng qua là một cái vì cùng các quốc gia văn hóa giao lưu mà bị hạ đạt nhiệm vụ, ai nghĩ đến những người trẻ tuổi kia đến gần cùng nhau linh cảm bùng nổ, kịch liệt thảo luận 3 ngày 2 đêm, ra đời đến kinh điển truyện tranh toàn cầu anh hùng liên minh. Nay bộ truyện tranh một khi tuyên bố liền quảng được hoan nghênh, bán chạy hơn 10 quốc gia. Đến theo không ngừng có quốc gia gia nhập cái này văn hóa giao lưu hạng mục, trong truyện tranh cũng không ngừng trào ra có quốc gia mình đặc sắc năng lực cùng tính cách tân anh hùng, vẫn luôn đăng nhiều kỳ mấy chục năm, cho tới bây giờ cũng đều vẫn là toàn cầu nhân dân thích nhất kinh điển truyện tranh đứng đầu. Trong đó, bởi vì Vân Phủ Diêu chỗ ở quốc gia cùng Tần Cảnh Diệu bằng Hữu chỗ ở quốc gia là lúc ấy cái này văn hoa giao lưu hạng mục dẫn đầu quốc, cho nên này hai quốc gia chuyện tranh các anh hùng lúc ấy có thể nói là chiếm hết tiên cơ, bị họa được độ dài dài nhất, thiết lập rất nhiều mãn mặn gạ cả nhóm nhất phí tâm lực. Cho tới bây giờ, những nhân vật này cũng là toàn cầu nhất được hoan nghênh, fans nhiều nhất các anh hùng. Này mấy chục năm đến, mỗi lần này đó các anh hùng điện ảnh công chiếu đều có thể ở toàn cầu cùng ôm phòng bán vé, gợi ra hoành động. Nói lên toàn cầu anh hùng liên minh cái này điện ảnh vũ trụ, kỳ thật ngay từ đầu cũng là bởi vì mặt trên hạ đạt nhiệm vụ. Nguyên nhân là để ăn mừng nên văn hoa giao lưu hạng mục 50 chúc mừng cho năm, kết quả các quốc gia đạo diễn cùng biên kịch nhóm góp cùng nhau thảo luận cả một ngày, lại thảo luận đi ra cái điện ảnh vũ trụ đi ra. Từ đây, toàn cầu anh hùng liên minh sinh ra, các quốc gia ra các anh hùng điện ảnh hệ liệt cũng từng bộ sinh ra, mở ra siêu cấp các anh hùng hàng năm chiếm lấy một lần toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng hàng ngày. Mà Vân Phủ Diêu chỗ quốc gia đại biểu anh hùng nhân vật chính là Đông Phương Thánh Nhân cùng Đông Phương Nữ Thần. Đông Phương Thánh Nhân hệ liệt điện ảnh là trước hết quay chụp công chiếu, nhân vật này cũng là siêu cấp các anh hùng tập kết điện ảnh toàn cầu anh hùng liên minh nhân vật chính, là Tần Cảnh Diệu năm đó có thể nhanh chóng hồng biến toàn cầu lớn nhất mấu chốt. Mà Đông Phương Thánh Nhân nhân vật này phi thường có buồn quốc cổ điển đặc sắc. Đây là cái cổ đại người đọc sách thành thánh, trải qua gian nan nhấp nô, thủ hộ mẫu tinh mấy trăm năm câu chuyện. Năng lực của hắn cũng rất thú vị, vũ khí là một cây bút lông cùng một quyển thư. Bút lông vung lên thi họa thành thật, thơ từ nhất tụng nói là làm ngay, thiên quân vạn mã chống giống mà thành, sơn xuyên đại địa chưa từng có, phóng đại chiêu thời điểm, thậm chí có thể vẽ ra từng khỏa tinh cầu, kia đặc hiệu vừa ra, người xem cứ gọi thẳng đã nghiền. Đông Phương Nữ Thần thì tương đối cao lãnh một ít, bởi vì nàng tương đương với mẫu tinh nhất phòng hộ tuyến, một khi nàng ra biểu diễn, liền nói rõ mẫu tinh muốn xong đời, cần nàng đi ra ngăn cơn sóng dữ. Bất đồng với Đông Phương Thánh Nhân là phàm nhân biến thành siêu cấp anh hùng, tương đối bình dân, Đông Phương Nữ Thần là thần tiên huyết mạch nhất người thừa kế, thiết lập chính là cao cao tại thượng thiên thần, là mẫu tinh cùng mặt khác cổ xưa ngoại tinh văn minh giao lưu khi người phát ngôn. Nàng thức tỉnh huyết mạch, nghịch thiên mà lên, trải qua gian nguy, mở ra thiên cung, đánh thức chúng thần đem, thiên binh, tìm kiếm các vị tinh quân trở về vị trí cũ, dưới trướng nhất đại phiếu cường giả, vẫn luôn bảo vệ mẫu tinh cùng mẫu tinh chỗ ở tinh hệ. Đông Phương Nữ Thần năng lực cũng rất thú vị, nàng nhất thường dùng vũ khí là thiên cung. Đúng, không sai, chính là thiên cung, một tòa hoặc là nói một mảng lớn to lớn cung điện quần thể kiến trúc, nàng vung lên đến liền đập. Đập đến địch nhân trực tiếp tiêu nước mắt quỳ xuống đất, hô to nhận vua. Chờ đập xong, bạo lực nữ thần lập tức khôi phục tôn quý ưu nhã, lại là cao lãnh mê người Đông Phương Nữ Thần. Đông Phương Nữ Thần nhất có đặc sắc vũ khí thì là cờ vây, đối ứng Đông Phương Thánh Nhân thư, họa. Làm chọn tiên cung đánh không lại, mặt khác vũ khí cũng bại trận thời điểm, Đông Phương Nữ Thần liền sẽ xuất động đại chiêu, vũ trụ bàn cờ. Nàng tại trên bàn cờ hạ mỗi một bước kỳ, đều sẽ ảnh hưởng đối ứng người nhân quả, vận mệnh, sinh tử chờ đã. Có thể một nước cờ trực tiếp đem địch nhân từ trong vũ trụ lao đi hết thể dấu vết, chết đến không thể lại chết, phi thường khủng bố. Nếu vũ trụ bàn cờ cũng đánh không lại địch nhân, Đông Phương Nữ Thần liền sẽ lập tức ném đi bàn cờ, không làm, vũ trụ hủy diệt đi, đại gia đồng quy vô tận. Dù sao mẫu tinh sớm muộn gì cũng phải bị địch nhân tiêu diệt, vậy không bằng nàng động thủ trước tiêu diệt, nhường toàn vũ trụ cho mẫu tinh cho cùng. Tại trong chuyện tranh, bởi vì đủ loại nguyên nhân, làm cho Đông Phương Nữ Thần nổi giận ném đi bàn cờ, dẫn đến vũ trụ hủy diệt mở lại số lần, liền có 13 lần. Mở lại đến nhất, bị bắt khôi phục 13 lần ký ức Đông Phương Thánh Nhân đều sắp tự bế, thiếu chút nữa bãi công không làm. Đủ để thấy vị này nữ thần đáng sợ. Bởi vậy, nhân vật này tuyển diễn viên cũng là khó khăn nhất, bởi vì nàng yêu cầu rất cao. Yên lặng khi muốn cao quý ưu nhã, tôn quý tuyệt luân, mở mị không giống phàm nhân. Động thủ khi muốn khí chàng cường đại, hung ác đến mức như là muốn hủy thiên diệt địa. Đối mặt mẫu tinh nhân dân khi hoàn được ôn nhu bao dung, hoàn toàn là mọi người trong tưởng tượng thủ hộ nữ thần chờ đã. Tóm lại, điều kiện một đồng lớn, đặc biệt không tốt tuyển. Không thì cũng sẽ không kéo đến hiện tại, thử bay cơ hội lại may mắn rơi xuống Vân Phủ Diêu trên đầu. Hai người cơm nước xong liền tách ra từng người trở về, Vân Phủ Diêu ngồi xe hồi đoàn phim cư trú khách sạn, Tần Cảnh Diệu ngồi xe chạy về ngoại cảnh đất ngày thứ hai, quả nhiên, Tần Cảnh Diệu cùng Vân Phủ Diêu ước cơm từ khóa, lại cao cư hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng. Tần Cảnh Diệu cùng Vân Phủ Diêu dựa theo vương đạo phân phó, phát tin tức đồng thời, từng người phát một cái tân lợi bố. Tần Cảnh Diệu B, chớ tấn công hương ai đế giang sơ tiện, phải trước thử tỉnh. Buồn cười. GGG Vân Phủ Diêu B, chấm bị không để cho Tề Thái Tổ đánh xuống giang sơn, phải cấp hắn đưa giả tình báo. Buồn cười. GGG bạn trên mạng cười đến không được, sôi nổi ha 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 bình luận. Nhìn xem này đó chuyện xấu đều đem chúng ta nam thần, nữ thần bức thành dạng gì, ha 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 ha. Mụ nha, đầu ta một lần gặp bằng hưu ăn một bữa cơm, hoàn được lấy tranh đấu giành thiên hạ làm lấy cớ, ha 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 ha. Quá khó khăn, ha ha. Ăn một bữa cơm đều phải trước đem lấy cớ nghĩ xong, để ngừa thượng họ sẽ ở ha 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 ha. Hai người nhân góp cùng nhau, chính là lớn nhất lưu lượng, đi lại tin tức đầu đề a. Ha 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 ha. Nhìn xem, đây là hai người lần thứ mấy bởi vì cùng nhau ăn cơm thượng họ sẽ ấp. Khi nào hai người nói công bố tình cảm, ta cảm giác đều không ly kỳ. Vân Phủ Diêu vốn tưởng rằng, cái này họ sẽ ấp lại sẽ giống như trước đồng dạng, tại mấy bộ họ sẽ ấp đệ nhất thượng một chàng một ngày, ai nghĩ tới giữa trưa, nàng cùng Tần Cảnh Diệu họ sẽ ấp liền bị chen xuống đệ nhất. Niết bàn phát sóng dạ tình bạo chiếm đoạt hạng nhất. Vân Phủ Diêu lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, đối, nàng sắm vai qua chiêu lộ tiên tử phim truyền hình Niết bàn, bắt đầu mỗi ngày phát hình. Dựa theo chương đạo lúc trước cách nói, chỉ sợ muộn nhất cuối tuần nhất, nàng diễn chiêu lộ tiên tử liền muốn cùng người xem gặp mặt. Đợi đến cuối tuần thứ 6, phòng trường chiêu lộ tiên tử liền yếu lĩnh cơm hộp túi chào. Lại nghĩ đến cuối tuần này còn có Hưng Vong tứ tập phát sóng liên tục, cuối tuần ngũ chiêu lộ tiên tử một chút tuyến, ngay sau đó lại là cuối tuần Hưng Vong tứ tập phát sóng liên tục, Vân Phủ Diêu lập tức cảm giác một trận đầu đại. Vân Phủ Diêu, xong, cái này liên lụy bảo mẫu xe đều không ra được. Cảm giác trường quay bên ngoài đều muốn bị truyền thông trên bạo. Vân Phủ Diêu than thở, nhưng lại nghĩ đến, nàng này đều như vậy, phòng trường cùng Tần Cảnh Diệu cùng nhau chụp ngoại cảnh thu lăng hoa kia, cuối tuần cũng sẽ không cỡ nào thanh tịnh. Ai, nhân quá đỏ cũng là phiền não a chạm vạng về khách sạn thời điểm, Vân Phủ Diêu nhận được Phùng Bảo Bảo điện thoại. Phùng Bảo Bảo nói chúng ta cùng nhau xuất phát đi tiết mục tổ mời, hỏi Vân Phủ Diêu hay không từng đi. Vân Phủ Diêu tính tính chụp ảnh này, hồi đáp, chờ ta sát thanh lấy đi, gần nhất quá bận rộn, không cách rút ra 2 ngày thời gian đi tham gia văn nghệ. Phùng Bảo Bảo nói hảo, lại nói trước Vân Phủ Diêu xin nhờ chuyện của nàng, nàng đạo, ngươi theo ta nói cái kia đấu giá hội, ta đã từ công ty bên này lấy đến thư mời, chúng ta đêm đó trực tiếp đi tham gia liền được rồi. Vân Phủ Diêu nghe được vui vẻ, trên mặt lập tức cười như nở hoa. Phùng Bảo Bảo lại nhịn không được tò mò hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đối đấu giá hội cảm thấy hứng thú? Cái kia đấu giá hội thật không đơn giản, mời đều là trong nước phú hào nhân vật nổi tiếng, bán đấu giá được không phải đồ cổ chính là châu báu, không một tiện tiện nghi, chúng ta lại mua không nổi, đi làm cái gì? Vân Phủ Diêu miễn cưỡng nhịn cười tiếng, trương trạc đàng hoàng nói, đi mở mang hiệu biết ta. Chờ ta lấy diễn hiện đại kịch thời điểm, này đều là tham khảo kinh nghiệm. Phùng Bảo Bảo, chính là như vậy sao? Tổng cảm giác ngươi thần thần bí bí dáng vẻ. Vân Phủ Diêu nói sang chuyện khác, đúng rồi, Tần Ca giúp ta lấy đến một cái thử vai cơ hội, là toàn cầu anh hùng liên minh 2. Ngươi nói cái gì? Vân Phủ Diêu lời nói đều còn chưa nói xong, Phùng Bảo Bảo liền ở điện thoại bên kia hét dầm lên. Toàn cầu anh hùng liên minh 2? Cái nào nhân vật? Không, không đúng, giống như chỉ có một Đông Phương nữ thần nhân vật không định, là cái này sao? Phùng Bảo Bảo âm điệu đều thay đổi, tiếng thét chói tai chấn đến mức Vân Phủ Diêu lỗ tai ông vang. Nhất định là cái này. Là Đông Phương nữ thần. Là Đông Phương nữ thần. A a a a. Phùng Bảo Bảo thét chói tai cái liên tục, người đều nhanh điên rồi. Đông Phương nữ thần à, toàn cầu anh hùng liên minh 2 tính cái gì, nàng còn có 3 bộ độc lập điện ảnh. Còn có kế tiếp toàn cầu anh hùng liên minh 3 cùng toàn cầu anh hùng liên minh 4, còn có Đông Phương Thánh Nhân 3, còn có Bợ Lạ Tở Lạ. Phùng Bảo Bảo ngoài miệng kêu cái liên tục, đầu óc đều muốn nổ. Chơi ạ, chơi ạ, nhà các nàng Vân Phong Quang muốn đi ra bên dưới, hồng biến toàn cầu. Quá nhanh, nhà các nàng Vân Phong Quang đỏ được quá nhanh. Phùng Bảo Bảo thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không đang nằm mơ, lại mơ thấy chuyện tốt như vậy. Vân Phủ Diêu không thể không cầm điện thoại cầm cách lỗ tai, chờ Phùng Bảo Bảo rốt cuộc thét chói tai xong, thở hững hục, lúc này mới rốt cuộc đáp lại nói, thử bay, đây vẫn chỉ là thử bay, có thành công hay không hoàn không nhất định đâu. Tần Ca nói, ta phải cùng Trung Ảnh cạnh tranh nhân vật này, thắng bại thật sự khó mà nói. Vân Phủ Diêu xem qua vị này Trung Ảnh rất nhiều điện ảnh, đặc biệt vị tiền bối này mấy năm gần đây trụ, kỹ thuật diễn có thể nói xuất thần nhập hóa, cho Vân Phủ Diêu áp lực sân đại, thậm chí so trong kịch tổ diễn viên gạo cội nhóm cho nàng áp lực đều đại. Đây là Vân Phủ Diêu lần đầu không xác định chính mình kỹ thuật diễn có thể hay không cùng đối thủ đánh ngang tay. Đối, nàng thậm chí cũng không dám nói mình có thể thắng qua Trung Ảnh, kia căn bản chính là người si nói ngọng. Vân Phủ Diêu đều cảm thấy, từ đêm nay biến thành TV, nàng liền được mở quải học bù, những kia siêu cấp anh hùng cùng thần thoại điện ảnh, nàng được liều mạng nhìn, tinh tế trải nghiệm, nghiêm túc phân tích, tóm lại không thể có một tia sơ ý. Cơ hội chỉ có một lần, nàng quyết không thể bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà thua trận nhân vật. Phùng Bảo Bảo nghe đến những lời này, đầy đầu góc kích động cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Chờ nàng lại nghĩ xong Trung Ảnh thu hoạch giải thưởng cùng kỹ thuật diễn thực lực, nàng thậm chí có điểm từ kích động dây biến nản lòng quy hướng. Phùng Bảo Bảo bị thụ đả kích, nản lòng mặt nói, Trung Ảnh, vậy coi như chúng ta tranh công hơn, phải thua không thể nghi ngờ. Vân Phủ Diêu nghiêm túc nói, ta phải thử một chút. Cơ hội tốt như vậy, ta tuyệt sẽ không so qua liền buông tha cho. Phùng Bảo Bảo nghe được hai câu này, rốt cuộc thoáng tỉnh lại một chút. Nàng chuẩn bị tinh thần khích lệ nói, tốt, chúng ta đây liền hảo hảo chuẩn bị, cũng nổi lên lá gan cùng Trung Ảnh so kỹ thuật diễn. Sợ cái gì, Trung Ảnh lúc đó chẳng phải từ tân nhân tới đây sao? Cái gì cũng đừng nghĩ, từ từ nhắm hai mắt hướng là được rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Vân Phủ Diêu hít sâu một hơi, rất nhanh liền đem muốn cùng Trung Ảnh so đấu kỹ thuật diễn sự tình đi xê dịch. Nàng hiện tại trọng yếu nhất, không đúng, hẳn là đêm nay trọng yếu nhất, không phải tương lai thử bay, mà là như thế nào cùng Ung Quân Hành nói gặp mặt. Vân Phủ Diêu biến thành bật lửa tỉnh lại thời điểm, Ung Quân Hành vừa mới hoàn thành công tác, đang tại vắt hết óc nghĩ đêm nay nên như thế nào hấp dẫn bảo bối ánh mắt, nhường bảo bối chuyên tâm chú ý hắn, mà không phải nhìn những kia xoáy xoáy mánh nam. Bật lửa từ nhỏ thảm thượng nhảy dựng lên, nhảy nhảy nhót đáp đến cứng nhắc bên cạnh, bắt đầu gõ tự. Ung Quân Hành lập tức bị hấp dẫn ánh mắt, vui vẻ ôn nhu kêu, "Bà bối." Bật lửa nhảy nhót một chút tỏ vẻ đáp lại, nhưng nó vùi đầu tiếp tục gõ tự, không có lại gần cho Ung Quân Hành một cái yêu đát. Ung Quân Hành lại trong lòng ngứa. Hắn theo bản năng nghĩ đi thân thân bảo bối đầu nhỏ, lại kịp thời ngừng động tác, ở trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, không thể lại chiếm bảo bối tiện nghi. Trừ phi bảo bối đồng ý cũng không thể thân thân bảo bối, lại tốt thất lạc, bảo bối hôm nay cũng không có chủ động cùng hắn thân mật. Ung Quân Hành phiền muộn nhìn nhà mình tiểu bảo bối, hiểu sự có chút ít vẻ bại. Bật lửa không có chú ý Ung Quân Hành dãy rủa, hoặc là nói, từ lúc nó thẳng thắn thành khẩn thân phận, Ung Quân Hành một loạt thẻ thùng, câu thúc, không dám lại thân thân đợi phản ứng, bật lửa đều không để ở trong lòng. Quân tử thận độc, lấy Ung Quân Hành tính cách, biết nó là nhân, hoàn có thể giống như trước đây động tác thân mật mới là lạ chứ. Thẹn thùng mới là bình thường, không thẹn thùng mới không bình thường. Nhưng bật lửa cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, Ung Quân Hành loại này thẹn thùng là tâm tính cho phép, cũng không phải bái xích nó, chậm rãi liền sẽ được rồi. Đặc biệt hai người gặp mặt, bật lửa tại cứng nhắc thượng gõ xong, nhảy nhót một chút, ý bảo Ung Quân Hành nhìn cứng nhắc. Ung Quân Hành túi đầu nhìn mặt trên tự, mặt trên viết hai cái câu hỏi. Ngươi lần trước nói cái kia đấu giá hội là khi nào cử hành nha? Ở nơi nào cử hành nha? Ung Quân Hành nhìn chằm chằm vậy được tự, trực giác ý thức được cái gì, lại thật không dám tin tưởng. Hắn trở nên ngẩng đầu nhìn bà bối, một đôi mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, không tự chủ trịnh trọng nói, thiên buổi tối cử hành tại kinh đô khách sạn tầng 6 phòng yến hội. Thiên buổi tối, thứ bảy, đúng lúc là tuần này hưng vong truyền bá ra thời gian. Bật lửa giả vừa không chú ý tới Ung Quân Hành ánh mắt, tiếp tục vùi đầu gõ tự, tham gia nhân rất nhiều ác. Ung Quân Hành gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bà bối, thanh âm trầm thấp hẳn, hắn nhẹ giọng nói, đối, rất nhiều, phú hào, nhân vật nổi tiếng, minh tinh đều sẽ đi. Bật lửa tiếp tục giả vờ đánh chữ, nó phảng phất cố ý bình thường, lặp lại một lần, ân, minh tinh cũng sẽ đi à? Ung Quân Hành trái tim bắt đầu phanh phanh cấp hiệu, hắn hầu kết trên dưới nhấp nô, hồi lâu mới thanh âm khàn khàn nói, đúng à, minh tinh cũng sẽ đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bảo bối, chờ mong bảo bối lại nói chút gì. Bảo bối cố ý nói đấu giá hội, là ám chỉ nàng cũng sẽ đi sao? Cố ý lặp lại minh tinh, là ám chỉ hắn, thân phận của nàng kỳ thật là minh tinh sao? Là vị nào minh tinh? Hắn nhận thức sao? Thấy qua chưa? Gọi thượng tên sao? Ung Quân Hành cảm xúc phập phồng, trong đầu không nhịn được sinh ra vô số ý nghĩ, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào nhà mình bảo bối, sợ bỏ lỡ bảo bối tiết lộ một tơ một hào tin tức. Nhưng mà bật lửa lại không hề gõ chữ, nó nhảy đến bàn công tác một góc, bắt đầu lật xem kia bản đấu giá hội sớm đưa tới đồ sách, giả vờ rất chuyên tâm dáng vẻ. Chỉ là nó đứng ở đó lật nửa ngày cũng không lật xong, hoàn toàn là không có chương pháp gì tiền loạn lật. Vừa mới cũng bởi vì bảo bối không nói gì thêm mà tâm tình thất lạc Ung Quân Hành, giờ phút này kìm lòng không đặng dương lên quẹ miệng. Hắn nhịn không được đứng dậy đi qua, khom lưng, nhẹ nhàng dùng chán chạm bảo bối đầu nhỏ. Nguyên lai, hội khẩn trương hoảng sợ không chỉ là hắn, bảo bối cũng biết á bọn họ tâm tình, kỳ thật là đồng dạng á Ung Quân Hành tâm một mảnh mềm mại. Cho tới bây giờ, hắn đã lại không hoài nghi, bảo bối là ở ám chỉ hắn. Thiên buổi tối đấu giá hội, bảo bối cũng sẽ đi. Bảo bối, nàng là cái minh tinh. Kinh đô mô khu biệt thự, mô ngôi biệt thự phòng khách. Ung Nhậm Thịnh ngồi trên sofa, nghiêng mình về phía trước, khí thế bức nhân nói, bản thân đối Ung Quân Hành động thủ hướng các ngươi biểu hiện ra hợp tác thành ý, đã qua nhiều ngày như vậy, các ngươi lạc ra thành ý còn muốn cho ta đợi bao lâu? Trên mặt hắn không vui chi tình không chút nào che giấu, sáng loáng tại đối người hợp tác tạo áp lực. Tuổi trẻ lạc ra đại biểu cười cười, hắn không đội không chậm uống ngụm trà, tinh tế thưởng thức một hồi, lúc này mới đặt chén trà xuống thì giọng nói tùy ý trấn an nói, Ung nhị gia đừng nóng đội a, này không phải nhanh nha. Lần trước ngài kia thủ đoạn quá kịch liệt, chúng ta dù sao cũng phải trước hết để cho Ung Quân Hành thả lỏng cảnh giác không phải? Tin tưởng ta, chúng ta lạc ra đối Ung gia bố cục nhiều năm, ra tay chính là vạn vô nhất thất. Tuổi trẻ lạc ra đại biểu bao hàm thâm ý nở nụ cười. Ung Nhậm Thịnh nhíu nhíu mày, miễn cưỡng kiềm chế ở trong lòng không kiên nhẫn, nhặt tiếng đạo, hy vọng như thế chứ. Tuổi trẻ lạc ra đại biểu nhẹ nhàng cười một tiếng, đã tính trước. Chương 68, thứ 68 bạo chủ nhận đêm đó, kinh đô khách sạn phòng yến hội. Dòng dã một tầng lầu phòng yến hội bị bố trí được cao nhã xa xỉ mỹ, bên trái là cùng những khách nhân đi lại giao lưu đất trống, bên phải là đã dọn xong từng hàng tọa ủy phòng đấu giá. Tạo hình rườm rà tinh mỹ đèn thủy tinh sáng sủa rực rỡ, từng vị mặc tây trang hoặc lễ phục váy phú hào nhân vật nổi tiếng, minh tinh thai to mặt lớn, từng người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thường thường buộc phát ra tiếng cười. Xin đợi 6 vị hầu hạ cùng 4 vị đấu giá hội công tác nhân viên phòng yến hội cộng lớn, thường thường có khách cầm thư mời tiến vào, bị nhiệt tình mà lễ phép nên đón tiến phòng yến hội trong, thuận tiện đưa lên một phần đêm nay bán đấu giá đồ sách. Không bao lâu, Hoa Đỉnh giải trí tổng tài cũng đến. Hắn một thân cao định tây trang, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi vào đại môn, tiện tay đem lục phần thư mời đưa cho công tác nhân viên, chỉ mặt sau đoàn người đạo, cùng nhau, thêm ta 6. Công tác nhân viên mỉm cười nói tốt, hắn tiếp nhận lục phần thư mời nhìn thoáng qua, ánh mắt ở phía sau 5 người kia trên người đảo qua, lập tức lễ phép cung thỉnh mấy người tiến vào phòng yến hội. Chỉ là cùng nên đón phía trước những kia phòng khách bất đồng là, thẳng đến Hoa Đỉnh tổng tài đoàn người đi xa, công tác nhân viên đều hoàn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. 6 người kia một đường đi vào đám người, rõ ràng là 6 người cùng nhau, nhưng đại đa số người ánh mắt lại đều không tự chủ bị nhất chói mắt cô nương kia hấp dẫn. Nàng mỹ được tiểu diễm đắc, lại không hiện lô mãng tục khí, cặp kia hắc bạch phân minh cắt thủy thu đồng, nhường nàng tiểu diễm mang vẻ nhất cổ thanh thuần linh động, đặc biệt hấp dẫn nhân. Một thân cao xa xỉ đại bài mới nhất khoản màu bạc tua kết váy, trắng miệng xương vai xanh tại lóng lánh ngọc bích dây chuyền, đem nàng trên người cao quý ưu nhã khí chất, cử chỉ tại không giống bình thường phong vận, đều phụ trợ đến cực hạn, mỹ được rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào chuyển mắt. Bên cạnh đồng sự hạ giọng, có chút ít kích động nói, Vân Phong Quang. Vừa mới cái kia là Vân Phong Quang. quá đẹp. Công tác nhân viên chừng hắn một chút, thúc giục, công tác thời gian, không được truy tinh. Đồng sự nói thầm một câu, ta biết, ta chính là muốn nhìn nàng cười. Phòng yến hội những khách nhân khác, bọn họ đã sớm nhìn chán, này đó nhân, bọn họ hàng năm ít nhất đều sẽ nên đón một lần, thì ngược lại vừa mới đỏ thấu nửa ngày biên Vân Phù Diêu, bọn họ đây là lần đầu tiên gặp, dĩ nhiên muốn khoảng cách gần nhận thức một chút. Nếu như có thể nhìn đến nàng tươi cười thì tốt hơn. Hoa đỉnh tổng tài đoàn người không biết cửa phát sinh sự tình, bọn họ tiến vào sau, đi ở mặt trước nhất Hoa đỉnh tổng tài liền thả chậm bước chân, bắt đầu cho đi theo phía sau hắn Phùng bảo, Vân Phù Diêu chờ công ty nghệ sĩ cùng người đại diện, giới thiệu phòng yến hội trong khách nhân. Hoa đỉnh tổng tài thấp giọng nói, nhìn, bên kia cùng Lưu Ảnh Đế nói chuyện tiếng, là hào môn Lưu gia, nghe nói Lưu Ảnh Đế cùng bọn hắn còn có chút thân thích quan hệ. Lưu Ảnh Đế bên trái kia nhóm người, bị vây ở bên trong là hào môn Vương gia, bên cạnh cái kia đeo kính trung niên nhân là văn hóa giới Bạch gia, lại bên cạnh các ngươi đều biết, vô địch thế giới Trương. Hoa đỉnh tổng tài đơn giản đem một ít nhân vật trọng yếu giới thiệu một lần, bởi vì thanh âm hắn có chút thấp quan hệ, một vị công ty nữ nghệ sĩ không nghe rõ, nhịn không được đi hắn bên kia nghiêng hạ thất tử, muốn cho hắn lặp lại một lần nữa. Ai nghĩ nữ nghệ sĩ vừa mới vừa qua, Hoa đỉnh tổng tài liền sợ tới mức liền lùi lại ba bước, hai tay giơ lên làm chống đẩy hình dáng, hoảng sợ đạo: "Ngươi cách ta xa một chút. Đêm nay đại lão bản sẽ đến, ta cũng không muốn lại đi thi một lần luật hôn nhân." Hoa đỉnh tổng tài sợ hãi. "Nữ nghệ sĩ, Vân Phù Diêu bọn người." Phùng Bảo Bảo cũng mạnh nhớ tới việc này, lập tức đối Vân Phù Diêu dặn dò: "Đối, đêm nay đại lão bản sẽ đến, ngươi nhớ cách hắn xa xa, thấy hắn liền đi trốn, nhất thiết đừng làm cho hắn hiểu lầm chúng ta đối với hắn lòng mang ý đồ xấu." Mà các người đại diện cũng đã tỉnh hồn lại, vội vàng học Phùng Bảo Bảo đi dặn dò nhà mình nghệ sĩ. Đường động nữ nghệ sĩ vẫn là nam nghệ sĩ, đều bị người đại diện nhiều lần cảm giảm mấy lần. Vân Phù Diêu tâm tình có chút cổ quái. Nàng trước đều quên luật hôn nhân dự thi chuyện, hiện tại đại gia nói như vậy, nàng mới nhớ tới, kỳ thật Ung Quân Hành là rất không đồng ý công ty cao tầng cùng nghệ sĩ nói yêu đương, khụ, quan hệ thân mật. Vân Phù Diêu nhịn không được muốn cười. Đây có tính hay không Ung Quân Hành lão đại chính mình đánh mặt mình? Tự mình đi đầu cùng công ty nữ nghệ sĩ thành người một nhà. Vài người đứng ở tại chỗ nói hội thoại công phu, một ít đã sớm chú ý tới bọn họ những khách nhân, bắt đầu chủ động đi tới cùng Hoa đỉnh tổng tài Hàn Nguyên, chỉ là ánh mắt của những người này lại đều tại không tự chủ ngắm Vân Phù Diêu, đề tài cũng tại đi trên người nàng chạy. Hoa đỉnh tổng tài lập tức chuẩn bị tinh thần, giơ lên giả dối tươi cười, cùng này đó hoặc là ôm không tốt tâm tư, hoặc là chỉ là tò mò khách nhân đánh lời nói sắc bén, giống như gà mẹ bảo hộ gà con đồng dạng, gắt gao đem Vân Phù Diêu chờ nhà mình nghệ sĩ bảo hộ ở sau người, không cho này đó hảo môn hậu duệ quý tộc được thừa cơ hội. Cũng có vốn chỉ là từ bên cạnh trải qua khách nhân, trong lúc vô tình hướng bên này nhìn thoáng qua, lập tức bị Vân Phù Diêu kinh diễm được ngẩn ra, dưới chân một cái chuyển biến liền đi tới, gia nhập Hàn Nguyên đội ngũ. Một ít công ty sản phẩm hệ liệt vừa lúc muốn đổi đại ngôn minh tinh lớn nhãn hiệu lao tổng hoặc cao tầng, tại biết được Vân Phù Diêu trình diện sau, cũng có ý vô tình từ bên này trải qua hạ, quan sát một chút vị này gần nhất lựa lớn đặc biệt lựa nữ minh tinh. Cũng có một ít tạp chí thời thượng chủ biên riêng đi đến phụ cận, dùng kinh diễm lại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phù Diêu nhìn, trao đổi lẫn nhau một chút, hiển nhiên là đang thảo luận vị này nổi tiếng nữ diễn viên trên người khi thượng cảm giác như thế nào. Phòng yến hội trong một mảnh náo nhiệt bầu không khí, chờ vài vị trọng lượng cấp nhân vật cũng lục tục đến, không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Vân Phù Diêu một bên lễ phép xã giao, một bên chú ý phòng yến hội cửa, đang mong đợi cái kia đêm nay nhất định sẽ đến nhân. Không để cho nàng thất vọng, Ung Quân Hành đúng giờ tại đấu giá hội bắt đầu trước khi 20 phút, bước vào phòng yến hội. Đêm nay Ung Quân Hành hiếm thấy xuyên một thân màu xanh nhạt cao định tây trang, nhợt nhạt màu xanh, càng thêm hiện lên ra trên người hắn ôn nhu thần sĩ một mặt, nhạt đi trên người hắn tự phụ không khí, khiến hắn lộ ra không như vậy có xa cách cảm giác. Hắn tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt thượng, song mâu ôn nhã ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch cười. Một thân màu xanh nhạt tây trang cũng không thể che khuất hắn vai rộng eo thon chân dài cao nhất dáng người, ngược lại giảm đi hắn có thể nói đứng đầu bề ngoài cho người khoảng cách cảm giác. Điều này làm cho cả người hắn cũng như cùng thanh phong minh nguyệt bình thường, sơ lãng hòa nhã, thanh hoa vô song, làm cho người ta gặp phải quyến tụ. Hơn nữa hắn không người nào có thể cùng quyền thế địa vị, từ hắn tiến phòng yến hội, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, toàn bộ phòng yến hội tiêu điểm đều nháy mắt chuyển rời đến trên người hắn. Một ít địa vị đầy đủ hào môn nhân vật nổi tiếng nhóm, lập tức bước nhanh lên đón, nhiệt tình cùng Ung Quân Hành Hàn Huyên đứng lên, mà khác địa vị hơi thấp những khách nhân, liền chỉ có thể xa xa đứng ở một bên, hâm mộ nhìn bên kia. Vân Phù Diêu hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem Ung Quân Hành, trong mắt đều là hắn đêm nay ôn nhã sơ lãng bộ dáng, cơ hồ đều nhìn không tiến người khác. Sau đó nàng liền nghe được bên cạnh Hoa đỉnh tổng tài, lặng lẽ nói thầm đạo: "Kỳ quái, đại lão bản đêm nay như thế nào hoàn mặc thân màu xanh nhạt tây trang? Hắn không phải luôn luôn đều chỉ xuyên sâu sắc hệ sao? Ta trước kia khuyên hắn đeo trang quá bảo thủ, hắn còn nói cự tuyệt tiếp thu đề nghị." Hoa đỉnh tổng tài nói nhỏ thổ tạo đạo: "Đêm nay lại còn tới sớm như vậy. Hắn sớm 10 phút đến, đều là cho bên chủ sự mặt mũi, tới sớm như thế làm gì?" Vân Phù Diêu. Vân Phù Diêu nhịn không được sáng lạn cười rộ lên, nàng cúi đầu xem bản thân trên cổ ngọc bích dây chuyền, lại nhìn hướng bị đám người vây quanh, một thân màu xanh nhạt tây trang Ung Quân Hành, không khỏi cười đến môi mắt cong cong, trong ánh mắt lộ ra một chút ngọt. Bởi vì bật lửa trên trán bảo thạch là màu xanh nha. Vân Phù Diêu tươi cười rực rỡ lấp lánh, mỹ được kinh người, nhường chung quanh nguyên bản tại chú ý Ung Quân Hành những khách nhân, lập tức đều hướng nàng xem lại đây. Có vài vị khách nhân thậm chí nhìn xem thần hồn điên đảo, ánh mắt đăm đăm, bay thẳng đến bên này đi tới. Phùng Bảo Bảo ở bên cạnh nhìn thấy, lập tức lấy túi sách đi cản Vân Phù Diêu mặt, liên tiếp đem Vân Phù Diêu đi sau lưng kéo. Phùng Bảo Bảo gấp gáp nói: "Mau mau nhanh, trốn ta mặt sau đi, đừng làm cho nhân nhìn thấy, đặc biệt đừng làm cho đại lao bản nhìn thấy. Hắn muốn là hiểu lầm, hai ta liền không phải lương luận hôn nhân khó sao đơn giản. Vân Phù Diêu còn chưa phản ứng kịp, liền bị Phùng Bảo Bảo kéo về phía sau, làm được nghiêm kín. Vân Phù Diêu, Hoa Đỉnh tổng tài ở một bên manh gật đầu, phụ hòa nói, đối đối, cản đứng lên, đều cản đứng lên, ta đợi đi cùng đại lao bản làm giới thiệu thời điểm, nhất thiết đừng làm cho đại lao bản nhìn thấy các ngươi. Vân Phù Diêu cùng mặt khác nghệ sĩ, em, vậy còn giới thiệu cái gì sức lực a? Giới thiệu người đại diện sao? Hoa Đỉnh tổng tài cũng không biết trong lòng bọn họ thổ tào, hắn gặp người đại diện nhóm đem nghệ sĩ đều cản được nghiêm kín, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cất bước hướng tới Ung Quân Hành bên kia đi tới. Hoa Đỉnh tổng tài dù sao cũng là Ung Quân Hành cấp dưới, mặt khác hào môn lão đại nhìn thấy hắn lại đây, đều rất nghệ tình cười tránh ra vị trí, thuận tiện hắn cùng Ung Quân Hành giao lưu. Ai ngờ Ung Quân Hành lại cười cáo lỗi một tiếng, nhân cơ hội tìm cái có chuyện trao đổi lấy cớ, mang theo Hoa Đỉnh tổng tài liền ra đám người vòng đây, nhanh chóng cách xa một đám hào môn nhân vật nổi tiếng. Danh nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, đều bị Ung Quân Hành ngoài người ta dự liệu hành động cho kinh đến, nhất thời đều không dám lại đi cùng Ung Quân Hành trò chuyện, sợ mình ở Ung Quân Hành trong lòng ấn tượng bị phá hỏng. Bên này, Ung Quân Hành mượn Hoa Đỉnh tổng tài thành công thoát khỏi nhân tế xã giao, hắn một bên nghe Hoa Đỉnh tổng tài tại căn nhà thao, một bên không giấu vết nhanh chóng đảo qua phòng yến hội đám người, ý đồ tìm kiếm hắn nghĩ tìm kiếm nhân. Nhưng mà tối nay tới tham gia đấu giá hội nhân thật sự là nhiều lắm, này dù sao cũng là trong nước mỗi năm một lần lớn nhất đấu giá hội, không chỉ có là hào môn nhân vật nổi tiếng nhóm ngầm thừa nhận xã giao thời gian, cũng là đại gia đấu phú thời gian. Hơn nữa sớm một ngày truyền ra Ung Quân Hành cũng sẽ tham dự tiếng gió, tối nay tới tham gia nhân dĩ nhiên là càng nhiều. Ung Quân Hành nhìn quét một vòng cũng không thể tìm đến muốn tìm nhân, lòng tràn đầy chờ mong lập tức gặp đả kích, trở nên có chút hề bại cùng cấp bách đứng lên. Hoa Đỉnh tổng tài còn tại căn nhà thao, còn có tham ban sự tình, công ty chúng ta đầu tư những kia đoàn phim, mặt khác đầu tư người đều đi tham ban qua, hỏi chúng ta có đi hay không, ta biết ngài chưa từng đi đoàn phim, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Đúng rồi, lần đấu giá này hội công ty chúng ta mấy cái đương hồng nghệ sĩ cũng tới rồi, sẽ ở đó, ta cho ngài giới thiệu một chút. Hoa Đỉnh tổng tài cảm giảm một đống công ty sự vụ, mới mạnh nhớ tới hắn tới đây mục đích, nhanh chóng xoay người chỉ vào xa xa bắt đầu giới thiệu. Cái kia mặc đồ đỏ sắc lễ phục váy gần nhất nâng đỏ ca sĩ Lý Lê Sáng, cái kia mặc màu trắng, cái này xuyên màu bạc lễ phục váy là Vân Phù Diêu, công ty chúng ta hiện tại nhất đỏ tân nhân nữ diễn viên, phi thường có thiên phú, phẩm tính cũng không sai bợ lạ bợ lạ. Hoa Đỉnh tổng tài còn tại lần lượt giới thiệu, hắn biểu tình chứng trạc đàng hoàng, phản phất những kia nghệ sĩ căn bản không bị người đại diện che khuất hơn nửa người, hoàn toàn nhìn không thấy mặt. Ung Quân Hành trong lòng chính gấp, Hoa Đỉnh tổng tài cố tình lại nhảy không dứt, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày, thuận thế liền chiêu Hoa Đỉnh tổng tài chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này, Ung Quân Hành ngây dại. Một danh mặc nữ sĩ tây trang lão luyện nữ tử sau lưng, màu bạc tua kết váy dài có chút đung đưa, lưu quang giật thải, đẹp không sao tả xiết. Cái kia mặc tua kết váy cô nương, tựa hồ cảm thấy hắn xem ra ánh mắt, đột nhiên đang làm luyện nữ tử sau lưng nghiêng thân thể, thò đầu ra cùng nửa người trên. Nàng dung nhan tiểu diễm vô song, tóc đen như mây, da trắng thắng tuyết, mỹ được phong hoa tuyệt đại. Nàng nhìn về phía bên này, một đôi sáng sủa như sao thần, thuần triệt như trong suốt hai mắt có chút nhất vòng, đối hắn sán nhưng cười một tiếng. Ung Quân Hành giống như bị cái gì một chút đánh trúng, trái tim trùng điệp nhảy dựng, thoáng chốc tâm thần hoảng hốt, tâm tinh lay động. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn chỉ nhớ rõ một câu thơ, đông như một dạng gió xuân đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa nở. Cả sảnh đường đèn thủy tinh đều so ra kém nụ cười của nàng ánh sáng lộng lẫy, cho dù là trên người nàng lưu quang giật thải tua kết váy, cũng không bằng nụ cười của nàng rực rỡ lóa mắt. Ung Quân Hành trong thoáng chốc, trong trí nhớ hình ảnh cùng trước mắt một màn dần dần trùng hợp. Ở công ty lúc nghỉ trưa, hắn thường xuyên sẽ dỗ dành bảo bối chơi chơi chỗ tìm. Hắn xoay lưng qua đến ngược 10 con số, bảo bối liền thao túng bật lửa tiểu thân thể ở trên bàn nhảy nhảy nhót đáp chạy đi dấu kỹ. Hắn đếm xong quay người lại, rộng lớn trên bàn đã sớm không thấy bảo bối tiểu thân ảnh. Hắn liền gọi bảo bối chậm rãi tìm kiếm, giả vờ như thế nào tìm không đến. Bảo bối cuối cùng sẽ vội vàng khó nén nghiêng nghiêng tiểu thân thể, lặng lẽ lộ ra một cái đầu nhỏ đến xem hắn, gấp đến độ sắp nhảy dựng lên tự mình nói cho hắn biết chính mình giấu ở nào. Được mỗi khi hắn làm bộ như lơ đãng nhìn sang thì bảo bối lại sẽ sợ tới mức lập tức lùi về tiểu thân thể giấu kỹ. Hắn liền nín cười chậm rãi đi tìm đi, đột nhiên thân thủ ngăn trở bảo bối có thể đào tẩu lộ, đem bảo bối ngăn ở trong ống đựng bút. Bảo bối cuối cùng sẽ không phục nhảy nhót yêu cầu thêm một lần nữa, nhưng cho dù lại đến bao nhiêu lần, mỗi khi hắn giả vờ tìm không thấy bảo bối thì bảo bối vẫn là sẽ nhịn không được lộ ra đầu nhỏ nhìn hắn, sợ hắn lo lắng, sợ hắn sốt ruột. Hắn bảo bối a, luôn luôn đối với hắn đặc biệt mềm lòng, sợ hắn bị thương, sợ hắn lo lắng, sợ hắn bất an, muốn em có thể cho hắn hết thảy đều cho hắn. Mặc kệ nàng là tiểu tinh linh thời điểm, vẫn là biến trở về người thời điểm, tâm ý của nàng đều chưa bao giờ biến qua. Ung Quân Hành không nhịn được giơ lên quẹt miệng. Hắn chuyên chú chăm chú nhìn trong đám người cái kia nhất chói mắt cô đường, trong lòng ùa lên nghĩ rơi lệ xúc động, cùng vô tận cảm kích. Cảm tạ trời xanh, hắn Ung Quân Hành có tài đứa gì, kiếp này có thể cùng như vậy tốt đẹp cô nương gặp nhau. Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện. Chấp tử chi thủ, bên nhau đến già. Giờ khắc này, Ung Quân Hành đống nhiên triệt để hiểu tâm ý của bản thân. Nhân sinh như có thọ mệnh trăm năm, tiền 30 năm hắn chưa từng gặp được nàng, sau 70 năm, chỉ nguyện bọn họ lại không phân ly. Chương 69, thứ 69 bạo Ung Quân Hành chuyên chú nhìn xem bên kia lóa mắt cô đường, hắn theo bản năng đã muốn đi đi qua, lại bị Hoa Đỉnh tổng tài thanh âm bừng tỉnh. Cái kia là công ty sang năm chuẩn bị nâng đỏ hát nhảy ca sĩ. Lão bản, lão bản. Hoa Đỉnh tổng tài căn nhằn xong, lại thấy nhà mình đại lão bản căn bản không có đáp lại, không khỏi kỳ quái quay đầu gọi hắn. Ung Quân Hành lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. sau đó hắn liền im lặng. Nguyên lai thời gian mới đi qua ngắn như vậy, ngắn 2 phút sao? Hắn cho rằng đã qua rất lâu, hắn cho rằng hắn đã nhìn chăm chú vào cái kia độc nhất vô nhị cô nương cực kỳ lâu. Kết quả lại mới như thế mấy phút. Ung Quân Hành trong lòng đống bật cười, tim của hắn lại bắt đầu nhảy nhót phanh phanh đập động, thúc giục hắn đi qua, cùng kia cái cô nương chào hỏi, hỏi một câu tên của nàng, mời nàng nhảy một điệu, thỉnh cầu cùng nàng ngồi một loạt chỗ ngồi. A, đây là đấu giá hội, không thể khiêu vũ. Ung Quân Hành bỗng nhiên thất lạc không thôi, trong đầu đã không nhịn được hiện ra, hắn cùng cái kia tốt đẹp lại chói mắt cô nương cùng múa hình ảnh. Lão bản, lão bản, lão bản. Hoa Đỉnh tổng tài lại liên thanh kêu gọi, đối nhà mình đại lão bản đêm nay liên tiếp thất thần biểu hiện cảm giác vô cùng quái dị. Đây là tối qua chưa ngủ đủ, hôm nay đứng cũng bắt đầu nằm mơ. Ung Quân Hành đống nhiên hoàn hồn, hắn ngượng ngùng ho một tiếng, hàm hồ đáp lại nói, ta vừa mới đang suy nghĩ sự tình gì. Hoa Đỉnh tổng tài lý giải gật gật đầu, tỏ vẻ ta hiểu. Này đều nhanh đứng đi vào giấc ngộng, xem ra đại lão bản tối hôm qua là cả đêm mất ngủ à? Ai, đầu năm nay, cho dù là bọn họ đại lão bản, nguyên lai cũng tránh không được lo âu suy nghĩ nhiều. Ung Quân Hành căn bản không biết cấp dưới đang nghĩ cái gì, hắn khẩn cấp dò hỏi, vị kia xuyên tua kết váy cô nương gọi cái gì? Hoa Đỉnh tổng tài quái dị liếc hắn một cái, nghĩ thầm ta vừa mới không phải giới thiệu qua sao? Nguyên lai ngài hoàn toàn không nghe thấy, chỉ dám ở trong lòng thổ tào Hoa Đỉnh tổng tài, phi thường nhu thuận hồi đáp, nàng gọi Vân Phủ Diêu, là công ty chúng ta trước mắt nhất đỏ tân nhân nữ diễn viên, kỹ thuật diễn khá tốt. Lớn. Đối. Không đợi Hoa Đỉnh tổng tài nói xong, Ung Quân Hành liền đặc biệt tán thành gật đầu, tuy rằng hắn hoàn toàn không xem qua người ta phim truyền hình. Lớn cũng đặc biệt xinh đẹp. Hoa Đỉnh tổng tài theo bản năng đem lời nói xong. Đối. Ung Quân Hành lại đặc biệt tán thành gật đầu. Phẩm tính cũng tốt. Hoa Đỉnh tổng tài còn tại theo bản năng khen, nhìn xem Ung Quân Hành ánh mắt lại dần dần không đúng. Đối. Ung Quân Hành căn bản không phát hiện, còn tại đầy mặt tán thành gật đầu. Hoa Đỉnh tổng tài. Hoa Đỉnh tổng tài. Mụ nha a a a. Đại lão bản đây là thế nào? Hắn không phải đặc biệt không thích tiếp xúc nữ nghệ sĩ, đặc biệt không thích người khác cùng hắn giới thiệu nữ nghệ sĩ sao? Này như thế nào hoàn gật đầu phụ hòa thượng. Hoa Đỉnh tổng tài nháy mắt nghĩ tới những kia tổng nghĩ cùng hắn kết giao tình, chỉ nghĩ quy tắc ngầm công ty bọn họ nghệ sĩ lão bản, trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Không không không, bọn họ đại lão bản một mảnh trong sạch. Không thể nào là nghĩ quy tắc ngầm nữ nghệ sĩ. Hoa Đỉnh tổng tài, quyết không có thể nào. Ung Quân Hành còn đang chờ Hoa Đỉnh tổng tài tiếp tục giới thiệu, tiếp tục khen đâu, lại đợi a đợi không nghe thấy thanh âm, hắn lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Vân Phủ Diêu trên người thu về, vội vàng hướng tới Hoa Đỉnh tổng tài nhìn thoáng qua. Hoa Đỉnh tổng tài đã bởi vì quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời rất tuyến ngây người, ngốc tại kia. Ung Quân Hành thấy hắn không phản ứng, cũng không để ý tới phản ứng, lập tức lại đem ánh mắt ném về phía trong đám người Vân Phủ Diêu, một giây đều không nỡ rời đi tầm mắt của mình. Lập tức Ung Quân Hành mới phản ứng được, Vân Phủ Diêu tên này, như thế nào có chút quen hay. Ung Quân Hành cố gắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra kia phần bị đặc trợ đưa lên tư liệu. Là nàng. Vị kia ngu gia thật thiên kim, tổng bị ngu gia nhân bắt nạt tiểu cô nương. Ung Quân Hành lập tức đau lòng cực kỳ, hắn giờ phút này hận không thể xuyên qua trở về, đem lúc ấy chỉ biết là nhường đặc trợ đi xử lý sự tình chính mình hung hăng đánh một trận. Bảo bối sự tình, hắn lại giao cho người khác đi xử lý. Quả thực không thể tha thứ. Ung Quân Hành trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào trong đám người Vân Phủ Diêu, đặc biệt muốn đi qua cùng nàng đáp lời, chẳng sợ không nói lời nào, chỉ là đứng ở bên người nàng cùng nàng cũng tốt đã được. Ung Quân Hành không dám đi. Bảo bối trước liền thương lượng với hắn tốt, vì an toàn của hắn, trước mặt người khác không thể biểu hiện ra quan hệ của bọn họ, muốn giả vờ người xa lạ. Ung Quân Hành lúc này hối hận muốn chết, hắn hận không thể hiện tại liền có thể tìm ra tất cả địch nhân, đem những người đó đuổi được xa xa, không cần lại tới quấy rầy mình sinh hoạt. Hắn nghĩ tới gần cái kia tốt đẹp chói mắt cô nương, tới gần bảo bối của hắn, cùng hắn bảo bối đứng chung một chỗ, không bao giờ cần lo lắng mặt khác. Đáng tiếc không được. Ung Quân Hành chỉ có thể dương mắt nhìn Vân Phủ Diêu đối với người khác cười, cùng người khác chuyện trò vui vẻ, cùng người khác dùng điện thoại trao đổi phương thức liên lạc. Hắn một trái tim cùng đổ dấm chua lưu đồng dạng, ủy khuất lại tràn đầy ghen tuông, chỉ nghĩ giống như trước đây, ôm lấy bảo bối làm nũng yêu cầu chú ý, bị bảo bối thân thân an ủi. Đáng tiếc không được. Ung Quân Hành, Ung Quân Hành trong lòng gấp đến độ không được, trước đó bị hắn bỏ lại những kia hào môn nhân vật nổi tiếng nhóm, thì là vẫn luôn tại chú ý hắn. Này đó nhân gặp Ung Quân Hành cùng Hoa Đỉnh tổng tài đình chỉ trò chuyện, còn tưởng rằng hắn là rút xong, lập tức đều chen chúc lại đây vây quần hắn, bắt đầu cùng hắn nhiệt tình bắt chuyện. Ung Quân Hành lập tức lại vội vừa tức giận, này đó nhân vừa đến đây, hắn ngay cả Vân Phủ Diêu thân ảnh đều nhìn không thấy, đều bị từng khỏa danh nhân đầu chặn. Ung Quân Hành tâm tình té đáy cốc, trong lúc nhất thời liên khuôn mặt tươi cười đều lộ không ra ngoài, khả giáo nuôi lại không cho phép hắn bởi vì tâm tình của mình cho người khác ném sắc mặt nhìn, chỉ có thể cố gắng kiềm chế tâm tình, cùng kia chút vây quanh hắn người trò chuyện. Thẳng đến hắn bỗng nhiên trực giác dự cảm đến cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đám người khe hở chung, một vòng rực rỡ sáng hoa hòe nhẹ nhàng thổi qua, tua kết làn váy lay động tại mỹ lệ cực kỳ. Hắn nhớ đến cô nương, nhanh nhẹn người hầu đàn ngoại trải qua, bên cạnh đầu hướng hắn xem ra, càng nhìn càng tốt, xinh đẹp cười nhẹ. Nụ cười kia giống như hồi xuân đại địa, sáng lạn hào quang chiếu rọi hết thảy, vẫn luôn ấm đến Ung Quân Hành đáy lòng. Ung Quân Hành bỗng nhiên liền không đội cũng không giận, trong lòng hắn tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị kia lao tươi cười ôn nhu trấn an, chỉnh khỏa tâm đều an bình xuống dưới. Ung Quân Hành nhịn không được giơ lên khóe miệng, ấm áp song mâu rốt cuộc lại đổ xuống ra dịu dàng ý cười. Ánh mắt của hắn đuổi theo kia đạo dần dần đi xa thân ảnh, nhìn đến nàng tại đối người khác cười, liền chỉ muốn cùng nàng ngây ngốc cười, không còn có vẻ bại cùng ghen tuông. Hắn rõ ràng cùng nàng cách được như vậy xa, vừa ý lại phản phất chịu cực kỳ gần, cảm giác được nàng ấm áp linh hồn, trước sau như một cùng ở bên cạnh hắn. Tựa như ở nhà khi đồng đạo, dựa vào nhưng vừa cúi đầu liền có thể thân thân bảo bối, đem bảo bối ôm vào trong ngực, nhìn xem bảo bối ở bên cạnh hắn vui vẻ chơi đùa, không cần lo lắng hết thảy. Ung Quân Hành rốt cuộc khôi phục ngày xưa ấm áp ung dung, ôn nhã cười nhẹ cùng khách nhân chung quanh hàn huyên. Mặc kệ hắn bị những khách nhân vây quanh đi tới chỗ nào, khỏe mắt hắn quét nhìn chung, tổng có thể nhìn đến một cái minh diệu rực rỡ cô nương xuất hiện tại hắn cách đó không xa, hoặc là cùng người khác cười nói, hoặc là cúi đầu đùa nghịch một chút di động, tư thế bình yên nhàn nhã. Ung Quân Hành rốt cuộc không nhịn được khỏe miệng ý cười, một trái tim đều bị ấm hóa thành một đầm xuân thủy. Ung Quân Hành hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến đấu giá hội sắp bắt đầu. Đấu giá hội công tác nhân viên nhóm bắt đầu dẫn theo những khách nhân lục tục liên tòa. Những khách nhân biên chỉ vào đồ sách thượng bán đấu giá phẩm nói chuyện phiếm, vừa đợi bán đấu giá sư lên đài. Ung Quân Hành chỗ ngồi tại thứ nhất dãy chính giữa, hắn biên bị vây quanh đi kia đi, biên giả như lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, Vân Phủ Diêu cùng kia cái lão luyện nữ tử đang tại hướng đi trung hậu xếp vị trí. Nói cách khác, hắn lần này là thật sự nhìn không tới người. Tâm tình vừa mới tiết trời ấm lại Ung Quân Hành. Vân Phủ Diêu như có sợ cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía trước, lại chỉ có thấy Ung Quân Hành gò má, lập tức gò má của hắn cũng chuyển đi qua, chỉ còn lại cái gáy. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Vân Phủ Diêu chính là cảm thấy, lúc này Ung Quân Hành, chẳng sợ chỉ là một cái gáy, giống như đều tại tản ra tiểu bị khuất. Vân Phủ Diêu có chút muốn cười, nhưng lại nhịn được, chỉ là nàng sáng sủa thuần triệt trong đôi mắt, mang theo một chút ngọt ngào kiểu. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Bán đấu giá sư dựa theo đồ sách thượng trình tự, từng kiện bán đấu giá phẩm, những khách nhân có khi lẫn nhau cạnh tranh được cực kỳ kịch liệt, có khi cũng sẽ đối mặt cười một tiếng, lẫn nhau khiêm lượng, đem chân bảo nhường cho đối phương chụp được. Trận này khoe khoang loại trong trò chơi, bán đấu giá phẩm lạc truy giá càng ngày càng cao, mấy chục bạn, trăm bạn, nhất thiết, trên ước, thậm chí tại một bộ cổ đại danh nhân tranh chữ sau khi xuất hiện, trực tiếp xuất hiện phá 3 triệu giá cả. Vân Phủ Diêu nghe được Phùng Bảo Bảo vài lần nhỏ giọng ngược lại hít khí, liên tiếp thấp giọng rung động đạo, mắc như vậy, nhiều tiền như vậy, làm điểm cái gì không tốt, mua như vậy vài cục đá cùng mình. Phùng Bảo Bảo giọng nói phức tạp cực kỳ. Được phóng nhãn nhìn những kia tham gia bán đấu giá những khách nhân liền biết, những cái này tại người thường trong mắt tựa như thiên giới tiền tài, đối với bọn họ đến nói không đáng kể chút nào. Trừ phá 3 triệu lạc truy giá lúc đi ra, những khách nhân tiểu ồ lên một chút, sau đó vỗ tay chúc mừng ngoại, thời điểm khác, chẳng sợ lạc truy giá thượng một cái 10 vạn thời điểm, đều không mấy cái khách nhân hiện lộ ra kinh ngạc. Vân Phủ Diêu đều may mắn, còn tốt nàng nhìn chúng chụp được kia đối ngọc bích quý áo xếp hạng phía trước, chỉ tốn mấy chục vạn, không thì nàng muốn mua đều là nằm mơ. Bất quá Vân Phủ Diêu chú ý tới, nàng đấu giá kia đối quý áo thời điểm, ngồi ở phía trước Ung Quân Hành tựa hồ là nghĩ quay đầu nhìn nàng. Chỉ là đầu trở lại một nửa, Ung Quân Hành lại ngạnh sinh sinh nhịn được, tư thế tự nhiên cùng người bên cạnh giao lưu một câu gì, sau đó tiếp tục ngồi thẳng nhìn xem đấu giá hội. Vân Phủ Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ấm áp. Nàng hiểu được, Ung Quân Hành là lo lắng, còn muốn hỏi nàng nếu muốn mua, vì sao trước không nói cho hắn, khiến hắn đến mua. Vân Phủ Diêu nghĩ thầm, đương nhiên không thể sớm nói cho người đây. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, trước đó lạc truy giá siêu 3 triệu tranh chữ còn không phải điểm cuối cùng giai đoạn, còn có một cái lam toàn dây chuẩn bị phô bày đi ra. Viên địa lam toàn trọn bẹn vượt qua thập tam cạ dạ, hiện ra ra trong sáng như nước xanh ra trời, mỹ được kinh người. Bắt đầu đấu giá sau, trong khoảng thời gian ngắn, sợi dây chuyền này giá cả liền vượt qua 2 ức, cuối cùng Ung Quân Hành đặc trợ cử đập bài, lấy phá tứ 10 vạn lạc truy giá ra mua. Toàn trường vỗ tay, đây là kính hiến cho trong nước đứng đầu hào môn, toàn cầu xếp hạng top 10 hào môn quý tộc gia chủ nhiệt liệt vỗ tay. Ở đây không ít nữ sĩ nhìn về phía Ung Quân Hành trong tầm mắt, đã mang theo hâm mộ ghen ghét, hiển nhiên là cảm thấy Ung Quân Hành đoạt các nàng trong lòng tốt. Đại lão bản cũng quá có tiền. Phùng Bảo Bảo hít một hơi khí lạnh, lấy nhìn lên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Ung Quân Hành mà nhìn. Nhưng có tiền cũng không thể như thế làm a. Hắn một đại nam nhân, mua cái gì làm toàn dây chuyền a? Cũng không có nghe nói Ung gia tiến vào nữ nhân a. Phùng Bảo Bảo cằn nhằn thao cái liên tục. Giới tính nữ tiểu tinh linh Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu. Nhưng mà, sự tình đến nơi đây còn chưa xong, trận này đấu giá hội cuối cùng một kiện món đồ đấu giá, là một kiện đồng dạng đẹp đến mức tận cùng phấn nhẫn kim cương chỉ. Chiếc nhẫn này vừa ra tới, toàn trường nữ sĩ đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng, đỏ giá cơ hồ là trong chớp mắt liền tăng vọt thượng 3 cái 10 vạn. Nhưng mà, cho dù là toàn trường tài lực ngang tàng các nữ sĩ đều tại đấu giá, cuối cùng đại gia cũng không thể tranh được qua ngồi ở phía trước Ung lão đại. Theo Ung lão đại 3 lần tự mình cử động bài, này cái xinh đẹp phi phàm phấn nhẫn kim cương chỉ, cuối cùng lấy vượt qua 5 vạn lạc truy giá, rơi vào Ung lão đại túi tiền. Mặt khác tham dự qua đấu giá các nữ sĩ, lúc này nhìn hắn ánh mắt đã không chỉ là hâm mộ ghen ghét, hoàn mang theo tràn đầy ưu oán. Ngươi một cái cùng nữ sĩ nói chuyện đều muốn khoảng cách hơn 1 mét xa đại nam nhân, mua cái gì phấn nhẫn kim cương chỉ a? Ngươi lại không nói yêu đương không kết hôn, theo chúng ta đoạt cái gì trong lòng tốt? Ung Quân Hành đại khái cũng là cảm thấy toàn trường các nữ sĩ hoan khí, hắn thấp ho một tiếng, ngữ điệu chậm chậm nói, gần nhất đối châu đáo thu thập tương đối cảm thấy hứng thú. Toàn trường các nữ sĩ, ngươi có tiền ngươi rất giỏi, xem như ngươi lợi hại. Chỉ có ngồi ở mặt sau Vân Phủ Diêu, trong lòng đã đoán được cái gì, yên lặng cầm lấy túi sách che mặt. Lần đó nói phấn nhảy xinh đẹp không phải ta không có, ta không nói. Vân Phủ Diêu, tiểu tinh linh bật lửa nói lời nói, cùng ta Vân Phủ Diêu có quan hệ gì đâu? Bình tĩnh. Bên cạnh Phùng Bảo Bảo tựa hồ vừa mới trở lại bình thường, nàng bật thốt lên liền dựa vào một tiếng, hâm mộ ghen tị nói, ta rốt cuộc biết, vì sao có như vậy nữ nhân thèm đại lao bản thân thể. Vân Phủ Diêu. Vân Phủ Diêu đột nhiên liền nghĩ đến đêm hôm đó, Ung Quân Hành mặc một thân cổ chế áo ngủ, tại nàng, khụ, bật lửa trước mắt lắc lư hình ảnh. Vân Phủ Diêu, khu. Vân Phủ Diêu lặng lẽ cầm lấy chén nước uống một ngụm nước. Đấu giá hội sau khi kết thúc, những khách nhân không có lập tức rời đi, mà lại như cũ từng người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Có khách nhân chụp được món đồ đấu giá bị đưa lại đây, mọi người còn có thể vây quanh ở cùng nhau thưởng thức một phen, lời bình khen vài câu, không khí rất là náo nhiệt. Rất hiển nhiên, nhìn tình huống này, nhất thời là không tản được chàng. Vân Phủ Diêu lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nàng sáng sớm ngày mai còn có diễn được chụp, không thể trở về chậm. Nàng ngẩng đầu nhìn phía phía trước, Ứng Quân Hành sớm đã bị bao quanh vây quanh. Nhìn ra, hắn đang thử đồ đi bên này đi, nhưng bởi vì vây quanh hắn người quá nhiều, dẫn đến hắn tốc độ di động phi thường chậm. Bởi vì hai người trước thương nghị, Ứng Quân Hành trước mặt người khác vẫn không thể bại lộ quan hệ của hai người, này có thể dẫn đến hắn muốn tìm cái tới đây lấy cớ cũng không tốt tìm. Toàn bộ hào môn vòng đều biết, Ứng gia gia chủ không gần nữ sắc, quyết không có thể nào chủ động tìm nhà mình công ty nữ nghệ sĩ chào hỏi. Vân Phủ Diêu nhìn trong tay Lam Nhung Tơ chiếc hộp, bên trong chính trang nàng chụp được kia đối quý áo. Nàng lại quay đầu liếc nhìn hạ bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt ném về phía một hàng kia khách quý phòng nghỉ. Vân Phủ Diêu quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Quân Hành, trùng hợp, Ứng Quân Hành cũng tại giả vờ lơ đãng về phía nàng bên này liếc trộm. Vân Phủ Diêu một chút nhịn không được, xinh đẹp trên mặt sán lạn cười một tiếng, giống như chiều dương mới lên, lóa mắt, bị được kinh diễm thời gian. Ứng Quân Hành liếc trộm ánh mắt một chút liền định trụ, hắn phảng phất như thế nào đều không cách nào chuyển mắt, chuyên chú chăm chú nhìn Vân Phủ Diêu, muốn đem giờ phút này nàng thật sâu khắc vào trong lòng. Vân Phủ Diêu bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, nàng cong mi mắt nhẹ nhàng bỗ một chút, mi mắt nhẹ rũ xuống, xoay người hướng tới một phòng khách quý phòng nghỉ đi, dáng người tuyệt đẹp nhẹ nhàng. Ung Quân Hành theo bản năng liền muốn đuổi kịp, tim của hắn cùng linh hồn, giống như đều tại kia đạo bóng hình xinh đẹp xoay người thì theo nàng cùng bay đi. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ đuổi theo kịp nàng, nhìn xem nàng, cùng nàng, dắt tay nàng, cùng nàng vẫn luôn ở cùng một chỗ. Nhưng mà đám người chung quanh lại vây quanh Ung Quân Hành không bỏ, hoàn nhiệt tình không ngừng cùng hắn nói chuyện. Ung Quân Hành lúc này mới phục hồi tinh thần, trong lòng lo lắng và phẫn, thẳng đến hắn nhìn đến Vân Phủ Diêu đẩy ra một phòng khách quý cửa phòng nghỉ, lúc này mới linh cơ khẽ động, bật thốt lên liền nói, ta hơi mệt chút, đi trước nghỉ ngơi một chút, thất bội. Ung Quân Hành nói xong đều không để ý tới phản ứng của mọi người, bước nhanh liền hướng khách quý phòng nghỉ bên kia đi. Đặc trợ cùng bảo tiêu vội vàng giúp hắn dẫn dắt rời đi đám người, hộ tống hắn đi qua. May mắn là, bởi vì đấu giá hội vừa kết thúc, khách nhân đang đông, Ung Quân Hành cùng Vân Phủ Diêu vài lần đối mặt hoặc tươi cười, đều không dẫn đến những người khác chú ý, người bên cạnh còn tưởng rằng bọn họ thấy được người quen, là tại cách không chào hỏi. Ung Quân Hành đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới khách quý phòng nghỉ, nhưng vẫn là đã muộn. Hắn khoảng cách phòng nghỉ còn có hơn 10 mét xa thì Vân Phủ Diêu đã đẩy cửa đi ra. Vân Phủ Diêu trong tay Lam Nhung Tơ chiếc hộp đổi thành điện thoại di động, nàng đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, cúi đầu tại di động thượng điểm vài cái. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hướng Ung Quân Hành, cách đám người đối với hắn xinh đẹp cười một tiếng, môi mắt cong cong, xoay người nhanh nhẹn mà đi. Chỉ còn lại ưu nhã hoa mỹ màu bạc tua kết váy, ở không trung lưu lại một lao hào quang. Ung Quân Hành trong lòng gấp đến độ không được, hắn cơ hồ đều muốn gọi đi ra, muốn cho Vân Phủ Diêu chờ một chút, lại đợi một lát hắn. May mắn hắn lý trí còn chưa toàn vứt bỏ, Trương Khai miệng còn chưa hô lên tiếng, liền nhanh chóng nhắm lại. Ung Quân Hành đi mau hai bước, điện thoại di động trong túi truyền đến chấn động cảm giác, hắn ý thức được cái gì, lập tức lấy ra di động. Quả nhiên, là một cái số xa lạ gửi tới tin nhắn. Ta đem lễ vật đặt ở phòng nghỉ trên bàn trà đây. Ung Quân Hành bước chân đột nhiên dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình vậy được tự. Một khắc kia, Ung Quân Hành tâm tựa như nở rộ đầy trời pháo hoa, rực rỡ đến khiến hắn choáng đảo đảo giống như say rượu, trái tim của hắn phanh phanh cấp thiêu, cơ hồ đều muốn nhảy ra lồng ngực. Ung Quân Hành xong liền chân phảng phất có ý nghĩ của mình, khẩn cấp hướng đi phòng nghỉ, một phút đồng hồ, một giây cũng chờ không kịp. Hắn vội vàng đẩy ra cửa phòng nghỉ, quả nhiên tại phô nát hoa khăn trải bàn trên bàn trà, thấy được một cái Lam Nhung Tơ chiếc hộp. Ung Quân Hành trở tay liền đóng cửa lại, trực tiếp đem còn chưa kịp tiến phòng nghỉ đặc trợ cùng bọn bảo tiêu, hết thảy nhốt tại ngoài cửa. Đặc trợ cùng bọn bảo tiêu. Lão bản, ngươi đem đuổi vật trang sức rơi. Ung Quân Hành hoàn toàn không nhớ ra phía sau mình hoàn theo nhân, khóe miệng của hắn cao cao nhất lên, bước chân nhẹ nhàng đến đều muốn phiêu khởi đến. Hắn thậm chí đều không biết mình là đi như thế nào đến bàn trà tiền, chờ hắn phục hồi tinh thần thời điểm, hắn đã đem cái kia Lam Nhung Tơ chiếc hộp nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Ung Quân Hành ngừng thở, nhẹ nhàng mở hộp ra, kia lối biển sâu lam bảo thạch khuy áo đang im lặng nằm tại Lam Nhung Tơ thượng, ở dưới ngọn đèn lóng lánh sán lạn hào quang. Ung Quân Hành nhẹ nhàng vuốt ve qua này đối khuy áo, trong mắt nói không nên lời ôn nhu. Hắn căn bản luyến tiếc đeo này đối khuy áo, hắn đem phần này chân quý lễ vật xem, sau đó cất vào túi tiền, bước nhanh ra phòng nghỉ, nhìn xung quanh, muốn biết hắn muốn gặp cô nương ở nơi nào. Được nhậm Ung Quân Hành tìm một hồi lâu, cũng không thể tìm đến nhân. Trong lòng hắn ùa lên to lớn thất lạc, trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ bại. Nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm biểu tình, lại lui trở lại trong phòng nghỉ, trở tay đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra cho chiếc số xa lạ trả lời thông tin. Lần thứ hai bị nhốt tại ngoài cửa đặc trợ cùng bọn bảo tiêu. Tổng cảm thấy lao bản đêm nay có chút rơi chỉ số thông minh. Ung Quân Hành không biết đặc trợ đám người thổ tạo, hắn đứng ở trong phòng nghỉ, cầm di động gõ gõ trà sắt dòng dã 5 phút, mới rốt cuộc đem thư tức phát ra ngoài. Đây là ta thu được đẹp nhất lễ vật. Ung Quân Hành trong lòng lặng lẽ nói, ta đêm nay hoàn gặp được đẹp nhất nhân. Đáng tiếc, câu này hắn không dám phát, sợ bảo bối cảm thấy hắn lời nói và việc làm lỗ mãng. Không có một phút đồng hồ, cái kia bị Ung Quân Hành ghi chú vì bảo bối dãy số, trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Ung Quân Hành một cái khẩn trương, thiếu chút nữa vứt điện thoại di động. Tay hắn bận bịu chân loạn tiếp được di động, vội vàng ấn xuống truyền được, hầu kết trên dưới nhấp nô, miệng trường, lại phát hiện mình cơ hồ phát không lên tiếng đến, bên tai chỉ có thể nghe được chính mình phanh 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 tiếng tim đập. Uy, tiếp thông sao? Di động bên kia truyền đến một đạo ngọt mềm xinh đẹp giọng nữ, mang theo có chút hoang mang, dễ nghe cực kỳ. "Ân, Thiết Thông." Ung Quân hành thử vài lần, rốt cuộc phát ra âm thanh, ngốc đáp lại. Hắn không phát hiện, thanh âm của mình mang theo điểm khàn khàn âm dung. Di động bên kia truyền đến dễ nghe tiếng cười khẽ, kia đạo ngọt mềm xinh đẹp giọng nữ, ôn nhu nói với hắn, "Ta muốn về đoàn phim khách sạn đây, ngày mai hoàn muốn quay phim đâu." Ung Quân hành liền đần độn cười rộ lên. Hắn ngây ngốc trả lời, "Tốt, chúng ta đây ngày mai gặp." Hắn nói xong mới phản ứng được, vội vàng giải thích, "Hoa đỉnh giải trí cũng đầu tư lưu vong, ta ngày mai sẽ có thể đi đoàn phim tham ban." Biết tên Vân Phủ Diêu sau, Ung Quân hành đã khẩn cấp dùng điện thoại tìm đòi qua, chặt chẽ nhớ kỹ Vân Phủ Diêu diễn qua nhân vật, chụp ảnh qua quảng cáo, cùng với đang tại chụp ảnh chung phim truyền hình. "Không thể gặp, người trước giờ đều không đi đầu tư đoàn phim thăm dò qua ban, không thể đột nhiên đi tham ban, sẽ dẫn nhân hoài nghi." Tiêu Ngọt giọng nữ mang theo thân mật bất đắc dĩ, lại hàm chứa ý cười, ôn hòa khuyên bảo hắn, "Có thể đi." Ung Quân hành cố chấp cực kỳ. Hắn nghiêm túc nói, "Ta trước đem Hoa đỉnh đầu tư mặt khác đoàn phim đều đi một lần, cuối cùng lại đi Hưng Vong đoàn phim, như vậy liền sẽ không có người hoài nghi." Nói đến gặp mặt vấn đề, Ung Quân hành chết đầu góc rốt cuộc lại bắt đầu hăng hái vận chuyển, lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Di động bên kia giọng nữ nhịn cười không được, kia ngọt mềm tiếng cười thật giống như ấm áp tiểu lâm vũ, nhẹ nhàng mà tại Ung Quân hành trên đầu quả tim sẽ qua, ngứa một chút, khiến hắn muốn nắm chặt, sau đó quý trọng nâng trong lòng bàn tay. Kia đạo giọng nữ cố ý đùa hắn nói, "Được rồi, ta đây đêm nay liền không thay đổi thân đi qua đây, chúng ta ngày mai gặp." Ung Quân hành một chút liền nóng nảy, hắn lại vội lại gặp gềnh ngăn cản nói, "Đừng, bảo bối." Một tiếng này bảo bối kêu lên, di động hai bên đột nhiên đều không có thanh âm, chỉ còn lại nhợt nhạt hô hấp. Ung Quân hành mặt nháy mắt liền đỏ đấu. Đầu óc của hắn oanh một tiếng nổ tung, trong lòng không ngừng có cái thanh âm vang vọng, tức hồn hển cảnh cáo hắn, "Gọi sai gọi sai gọi sai, phải gọi tên. Lần đầu tiên gặp mặt liền gọi bảo bối, sẽ khiến nhân nghĩ lầm ngươi rất tùy tiện." Ung Quân hành gấp đến độ trên trán đều toát ra mồ hôi, lại không biết nên giải thích thế nào. Nếu hắn nói mình gọi là thói quen, bảo bối có thể hay không cảm thấy hắn là tại kiếm cớ. Ung Quân hành còn chưa nghĩ đến thích hợp giải thích, liền nghe được kia đạo khiến hắn không bao giờ có thể quên hoài ngọt mềm thanh âm, nhẹ nhàng, ôn ôn ghé vào lỗ tai hắn nói, "Ngươi kêu ta làm cái gì nha?" "Phanh." Ung Quân hành trái tim trùng điệp nhảy dựng. Trong nháy mắt kia, tựa như xuân tới bách hoa mở ra, Ung Quân hành thế giới chưa bao giờ có chói lọi mỹ lệ. Ung Quân hành trong thoáng chốc hiện ra một ý niệm, câu này ngọt ngào trả lời, hắn đại khái cả đời đều không thể quên được. Ung Quân hành cơ hồ là bật thốt lên, "Ta sẽ nhớ ngươi." "Bà bối, khuya về nhà đi." Ung Quân hành trầm thấp ôn nhu nói. Trên mặt của hắn tại đốt, tâm lại tại hòa tan thành một mảnh xuân thủy. "Vậy thì trở về nha." Di động bên kia tiểu ngọt giọng nữ, tựa hồ cũng mang theo chút ít tiểu thẹn thùng, nhỏ giọng trả lời hắn. Ung Quân hành không nhịn được cười rộ lên, tươi cười ôn nhu đến cực hạn, khiến hắn dung mạo cơ hồ tự phụ tuấn mỹ đến chói mắt. "Ta treo điện thoại đây, muốn lên xe." Mang theo tiểu tiểu xấu hổ ngọt ngào thanh âm, nghe được hắn muốn ôn nhu đến trong lòng tiếng cười, lập tức nhanh chóng báo cho một tiếng, sau đó quyết đoán cúp điện thoại. Ung Quân hành nhìn xem đen xuống di động màn hình, không nhịn được cười, mặt mày tràn đầy có thể chết chìm người lưu luyến nu tình. Hắn bước nhanh ra phòng nghỉ, thận trọng kiểm tra một phen đặc trợ trong tay hai kiện món đồ đấu giá, lập tức mang theo mọi người ngồi xe đi ra đuổi. Bảo bối đêm nay sẽ về nhà, hắn muốn trở về chờ nàng. Chương 70, thứ 70 bạo Vân Phủ Diêu đội vàng ngồi trên xe thì mặt hòn đỏ. Nàng cơ hồ nghĩ che mặt diễn gì. Ngâm, cảm giác mình vừa mới cùng Ung Quân hành thông điện thoại khi đặc biệt rơi chỉ số thông minh, bất chi bất giác liền biến thành ngốc tử. Đương nhiên, hồi tưởng một chút, Ung Quân hành cũng ngốc cực kỳ đáng yêu. Cho nên, đây là hai cái ngốc tử lần đầu tiên trò chuyện. Vân Phủ Diêu lại mặt đỏ lại nhịn không được muốn cười. Nàng bình phục một hồi tâm tình, nhìn đồng hồ, phát hiện cuối tuần này tứ tập Hưng Vong kịch tập đã phát xong, lập tức điểm tiến Weibo, muốn nhìn một chút bạn trên mạng phản ứng. Hưng Vong trường quay chụp ảnh tiến độ đã chụp tới đại hưng triều nửa phần sau, Hưng Ai Đế đã tới gần hạ tuyến. Được trong phim truyền hình truyền phát nội dung cốt truyện, kỳ thật vừa mới phát đến Hưng Ai Đế đăng cơ 3 năm về sau. Đúng vậy, tuần này lục, ngay kịch tập, rốt cuộc truyền phát đến đại hưng triều hội diệt quốc một cái mấu chốt tiết điểm, tể tướng chết bệnh. Vân Phủ Diêu điểm tiến Weibo thì quả nhiên nhìn thấy hot search ở tiền tam treo ba cái cùng Hưng Vong có liên quan từ khóa. Nhìn Hưng Vong khóc mù để cho lòng người đau mất nước quân vì sao chết đến đều là trung thần lại điểm tiến hot search ập từ khóa, lại đã có út chủ đem này tứ tập đau buồn thuốc nước mắt bộ phận cắt nối biên tập thành video, chuyển phát lượng cùng phát lượng dĩ nhiên cao đến khó lấy tưởng tượng. Vân Phủ Diêu cũng điểm vào xem nhìn, trang bị Hưng Vong nhạc đệm, video sát thật cực kỳ thuốc nước mắt. Nàng thậm chí nghĩ tới thể nghiệm lịch sử thì Hưng Ai Đế trải qua tể tướng chết bệnh khi một màn kia màn, trong lòng không khỏi đau xót. Trong video, Hưng Ai Đế đăng cơ sau, cùng tể tướng quân thần tướng cùng, triều đình ngày càng thanh minh, bách tính môn sinh hoạt rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Dân gian khó được có tiếng nói tiếng cười, vô số dân chúng tại ngày Tết khi hướng tới kinh thành phương hướng lễ bái, chảy nước mắt cảm tạ tân đăng cơ đế vương, mọi người đều gọi khen ngợi hắn là một vị minh quân. Đoạn thời gian đó, cho dù là cử binh tạo phản tương lai Tề Thái Tổ, đều đình chỉ tiến công, hắn trầm mặc chú đóng ở tại chỗ, quan sát từ kinh thành phát ra từng đạo chính lệnh. Tề Thái Tổ bọn thuộc hạ cũng không có phản đối quyết định của hắn, tất cả ngược lại quân các tướng lĩnh, những binh sĩ, những nạn dân đều tại nhìn xa kinh thành, yên lặng chờ đợi bọn họ từng ảo tưởng qua tương lai. Quần áo tả tơi mọi người, trên lặng hai mắt dần dần sáng lên hào quang. Bọn họ ôm đối tân hoàng đế cuối cùng vẻ chờ mong, lặng lẽ đang mong đợi. Tề nay thậm chí đã viết xuống một phong di thư, bởi vì hắn biết, một khi triều đình phái ra tiêu diệt ngược lại đại quân, hắn có thể xuất binh đầu hàng, nhưng hắn nhất định là trước hết bị xử tử cái kia. ai cũng không biết, làm đề thái tổ sách bút lông, từng chữ viết xuống di thư thì là cái dạng gì tâm tình. Đường hắn viết xong di thư, nước mắt ướt nhẹp trang giấy thì trầm mặc biểu tình sau, lại tại tưởng niệm cái gì. Bạn trên mạng ở trong này liền đã bắt đầu nước mắt chảy. Nam thần khóc. Ô ô ô, ta nhìn thấy nơi này khi thật sự khóc đến không được. Tề thái tổ thật là bị buộc tạo phản, bị buộc ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải bách tính môn đều vô pháp sống, hắn căn bản sẽ không tạo phản. Ta kỳ thật rất bội phục Tề thái tổ, hắn rõ ràng gặp qua cửa nát nhà tan, trông thấy hy vọng, làm xong chịu chết chuẩn bị, lại bị sinh sinh đánh vỡ hảo tưởng, nhưng đến cuối cùng, đương hắn biết được Hưng Ai đế cả đời, vẫn không có giận chó đánh mèo vị này mất nước quân, mà là đưa cho Hưng Ai đế vốn có tôn kính. Đúng vậy, Tề thái tổ phần này trí tuệ, cổ kim khó có. Chỉ điểm này, hắn liền có thể xưng được là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, minh quân. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Tể tướng bệnh nặng, nhường kia ngắn ngủi thái bình hưng thịnh, cuối cùng thành đại hưng triều hồi quang phản chiếu, kính hoa thủy nguyệt một hồi. Làm Tề thái tổ biết được Tể tướng chết bệnh, gian thần lại leo lên triều đình, trước đó chính lệnh bị từng đạo hủy bỏ, hắn ngồi một mình ở cây khô nửa đêm về sáng, ngửa đầu manh rót rượu mạnh, kia theo hắn hai má chảy xuống, không biết là rượu, vẫn là nước mắt của hắn. Hắn đứng dậy, dùng lực ném vỡ bầu rượu, xé nát kia phong di thư, nhìn phía kinh thành trong ánh mắt, chỉ còn lại sắc bén sát khí. Từ đây, ngược lại quân Tể vương chi danh, vang vọng thiên hạ. Video phát đến nơi đây thì bạn trên mạng nhớ lại lúc ấy kịch tập nội dung, tại đạn mạc cùng bình luận trong lại khóc một đợt. Lập tức video hình ảnh một chuyện, đi đến Tể tướng bệnh nặng thời điểm. Tể tướng lại không còn nữa từng càng già càng dẻo dai, hắn sát mặt khô vàng, thân thể gầy yếu hôn mê trên giường, Hưng Ai đế trắng đêm canh giữ ở bên giường của nó, hai mắt không dám nháy một cái. Tể tướng ngẫu nhiên từ hôn mê khi tỉnh lại, Hưng Ai đế liền cười cúi người, ôn nhu gọi hắn một tiếng, thái phó. Tể tướng nhìn hắn ngao được đỏ bừng hai mắt, tiều tụy khuôn mặt, run rẩy nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Vậy hạ. Tể tướng khàn khàn đáp lại hắn. Tể tướng cố gắng nghĩ dơ lên một cái tươi cười, đục ngầu nước mắt, lại theo khỏe mắt hắn nếp nhăn chậm rãi chảy xuống. Nhân sinh nhất đau buồn, bất quá là sinh tử ly biệt. Nhân sinh nhất đau, là trả giá hết thảy, cũng vô pháp cứu vớt chính mình khó nhất dứt bỏ nhân. Hưng Ai đế nắm Tể tướng tay, ôn nhu cười khuyên hắn, thái phó đừng sợ, bệnh sẽ hảo, chấm vẫn chờ thái phó tiếp tục. Giáo chấm đâu? Cuối cùng bài chữ, Hưng Ai đế nói được run rẩy gian nan, hắn cơ hồ muốn nhịn không được nước mắt, lại cuối cùng không khiến nước mắt chảy xuống, chỉ là dương dương cười, như trước kia ôn nhu. Tể tướng chảy nước mắt, cười nói với hắn, tốt. Chờ thân hết bệnh rồi, liền tiếp tục giáo bệ hạ. Nhưng ai có thể tưởng, những lời này thành Tể tướng tại thế cuối cùng di ngôn. Thẳng đến hắn chết bệnh một khắc kia, hắn rốt cuộc không thể tỉnh lại, cuối cùng xem một chút hắn không bỏ xuống được bệ hạ. Hưng Ai đế chiếu cố Tể tướng thì đem tấu chương đều chuyển đến Tể tướng phủ, liền ngụ ở Tể tướng cách vách, giống như chiếu cố chết bệnh tiền tiên hoàng đồng dạng, chiếu cố Tể tướng. Đó là một cái rất phổ thông ban ngày, Hưng Ai đế ngồi ở trước bàn phê tấu chương, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến Tể tướng ra lão bộ tiếng kêu khóc, trong tay bút lông, một chút đánh rơi tấu chương thượng. Hắn kinh hoàng đứng dậy, lại không có thể đứng ổn, thân thể lại ngã ở trên ghế ngồi. Hắn lôi kéo cạnh bàn đứng lên, yêu thích chén trà bị hắn phất đến mặt đất, vỡ đầy mặt đất, hắn lại không có một tia chú ý tới. Hưng Ai đế không để ý dáng vẻ đi ngoài cửa chạy, đi ra ngoài thời kém điểm bị cửa bấp ké, sau lưng đại thái giám cùng thị nữ lo lắng la lên, hắn nhưng căn bản không nghe thấy. Làm Hưng Ai đế cùng thương đứng lên, vọt vào cách vách cửa phòng thì trên mặt hắn là không nhịn được nước mắt, ánh mắt sợ hãi bất lực, lại bi ai khó tả. Tể tướng ra lão bộc quỳ tại bên giường, hắn nhìn thấy Hưng Ai đế chạy tới, nghẹn ngào dập đầu đạo, vậy hạ. Lao ra sổ đổ. Hưng Ai đế mở mịt nhìn xem lão bộc, lại nhìn về phía nằm ở trên giường lão nhân, tựa hồ căn bản không có nghe hiểu lão bộc lời nói. Hắn cùng thương bổ nhào vào bên giường, nhẹ nhàng mà đẩy Tể tướng, thanh âm khàn khàn kêu gọi hắn. Thái phó, thái phó. Kia tấu chương chấm không biết nên như thế nào phê, thái phó giáo giáo chấm. Hưng Ai đế nhẹ nhàng cầu khẩn, lệ rơi đầy mặt, lại không tự biết. Trong video, chậm rãi cắm vào nhất đoạn thiếu niên thái tử cùng Tể tướng hàng ngày. Đó là Tể tướng tại vào chiều khi bị mấy cái thịt cá dân chúng tham quan khi đến, hạ chiều sau như cũng không thể nguôi giận, nghiêm mặt ngồi ở một bên, một mình hờn dỗi. Thái tử ở ngoài cửa thăm dò nhìn về phía Tể tướng, hắn nghĩ nghĩ, lùi về đầu, nhường bên cạnh tiểu thái giám đi lấy mấy quyển tấu chương, vào phòng. Thái phó, thái phó. Thiếu niên thái tử cười đi kéo Tể tướng tay áo. Thái phó, này tấu chương cô không biết nên như thế nào phê, thái phó giáo giáo cô. Thiếu niên thái tử cười đến ôn nhu rực rỡ, hắn quấn Tể tướng ôn nhu làm nũng, nhẹ giọng nói giỡn, lộ ra cô tốt ngốc biểu tình, cuối cùng chọc cười hờn dỗi Tể tướng. Tể tướng giả vờ sinh khí, nghiêm mặt dạy dỗ, điện hạ không thể như thế làm vẻ ta đây, có mất uy nghiêm. Thiếu niên thái tử liền cười, hắn nói, được ngài là thái phó à, tại trước mặt ngài, cô vì sao muốn uy nghiêm? Tể tướng tâm một chút liền bị xúc động, hắn giàn mua trên mặt, vẻ mặt thật sâu động dung. Hắn chăm chú nhìn thái tử, tựa hồ muốn nói cái gì, ánh mắt lại chống không được tia thuần triệt tươi cười, chậm rãi hòa tan. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve thái tử đỉnh đầu. Ai, điện hạ a, thái phó. Thiếu niên thái tử cười liếc mắt tỉnh, ôn nhu hồi hắn. Đoạn này hình ảnh chậm rãi hư hóa, cuối cùng cùng nhào vào trên giường Hưng Ai đế cùng Tể tướng dung hợp, hóa thành một thể. Thái phó, ngài nói hảo muốn dạy chấm. Thái phó, ngài còn chưa giao chấm. Hưng Ai đế khóc đến không kềm chế được, hắn ôm thật chặt Tể tướng không bỏ, tùy ý bên cạnh lão bộc, thái giám, thị nữ như thế nào khuyên bảo, cũng không chịu buông tay. Kia bi thương khóc chung bi thống, bất lực, cầu xin, tuyệt vọng, làm cho người ta nghe rơi lệ, xót xa. Thẳng đến hắn khóc đến ngất, mọi người loạn thành một đoàn, lúc này mới đem hắn từ Tể tướng bên người nâng đi. Không ai chú ý tới, quỳ trên mặt đất cũng tại khóc tương lai đại gian thần linh thầm, cúi đầu chậm rãi dương lên khóe miệng, cười đến vui sướng. Này nhất đoạn trong đạn mạc rầm rạp, bạn trên mạng sôi nổi kể ra chính mình lúc ấy nhìn đến nơi này khi tâm tình. Ta mẹ nó khóc mù. Ta lúc ấy nhìn đến này nhất đoạn thời điểm, khóc đến nước mắt đều không nhịn được a a a. Để tướng đi, hắn bỏ lại Hưng Ai Đế chính mình đi. Về sau đại hưng, chỉ có Hưng Ai Đế chính mình để kiêng, tiêu nước mắt. Khóc chết ta. Hưng Ai Đế ngươi mẹ nó là mất nước quân a. Mất nước quân a. Dày vò đứng lên a. Ngươi cái này gọi là cái gì mất nước quân a? Ô ô ô. Linh thầm đi chết đi chết đi chết a a a. Ta chưa từng như thế hận qua một nhân vật. Đi chết a. Thật sự quá thảm, Hưng Ai Đế thật là lịch sử đáng thương nhất mất nước quân. Video hình ảnh rất nhanh nhạy chuyển tới tể tướng Linh Đường. Bởi vì tể tướng không có thê tử nhi nữ, cho nên vì hắn thủ linh, tất cả đều là học sinh của hắn, tiến đến tương tiếp, đều là trong triều trọng thần, cùng hắn cấp dưới. Nhưng nhường tất cả mọi người không nghĩ đến là, mới từ trên giường bệnh tỉnh lại Hưng Ai Đế, cũng kéo bệnh thân thể đến. Nhưng hắn lại không thể quỳ, bởi vì hắn là hoàng đế, chẳng sợ kia quan tài trong nằm chính là hắn lão sư, hắn cũng không thể quỳ. Hưng Ai Đế chỉ có thể đứng tại quan tài tiền, dài dài không người, nước mắt làm ướt mặt đất. Chấm. Đưa thái phó. Thanh âm của hắn run rẩy, là lòng tràn đầy đau xót. Dung mạo như thần tử loại đế vương, thân ảnh tiểu tụy, trên người hắn bi thương, mặc cho ai đều cảm thụ được đến. Chứ Ninh thần ngoại tất cả học sinh cùng thuộc hạ đều bởi vậy động dung. Rất nhiều học sinh rơi lệ rên rỉ, lẩm bẩm, lão sư ngài xem bệ hạ, ngài khổ tâm, không có uổng vì à. Tương lai đại tướng quân đứng ở linh đường một góc, thật sâu nhìn Hưng Ai Đế, trong mắt có quang nhẹ nhàng chớp động. Nơi này lại cắm vào nhất đoạn Hưng Ai Đế cùng tể tướng quá khứ. Đó là Hưng Ai Đế vừa đăng cơ thì triều đình dựa theo lệ cũ bắt đầu vì hắn tu kiến hoàng lăng. Hưng Ai Đế vụng trộm hỏi tể tướng, thái phó, chúng ta thầy trò cùng táng hoàng lăng có được không? Chờ đến địa hạ, chớp cũng có thể che chở thái phó, không cho phụ hoàng cùng hoàng gia ra bắt nạt. Hưng Ai Đế trên mặt là thiên chân chờ đợi, giống như cùng trẻ con mong mỏi không cùng thân nhân chia lìa. Tể tướng bật cười, hắn biên vì Hưng Ai Đế phủ thêm một kiện áo khoác, biên nói ra, bệ hạ có thể nghĩ tốt. Chôn cùng hoàng lăng, đây là công thần mới có đãi ngộ. Hưng Ai Đế cố chấp nói, thái phó chính là công thần. Chớp nghĩ xong, chỉ cần thái phó nguyện ý. Hưng Ai Đế nhìn về phía tể tướng đôi mắt sáng sủa như sao thần. Tể tướng nở nụ cười, hắn tử ái vì Hưng Ai Đế nhẹ ép cổ áo, cười nói, tốt, chúng ta quân thần cùng táng hoàng lăng. Hưng Ai Đế cao hứng hoan hô một tiếng, hắn hưng phấn mà gọi đến quan viên, tại chỗ hạ ý chỉ định ra việc này. Tể tướng chỉ là đứng ở một bên, cười nhìn hắn, đã dần dần đục ngầu trong mắt, là nói không hết ôn nhu. Hình ảnh dần dần nhạt đi, tể tướng quan tài bị một đường vận đi hoàng lăng, ven đường vô số dân chúng khóc vì hắn tiễn đưa, dập đầu đưa tiễn. Hưng Ai Đế thân là hoàng đế, không thể đỡ linh cứu đưa hắn thái phó đoạn đường cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng tại hoàng cung cao nhất quan tinh đại thượng, ngắm nhìn hoàng lăng phương hướng, yên lặng rơi lệ. Đứng sau lưng Hưng Ai Đế là đã bị phong làm đại tướng quân, chấp trưởng binh quyền năm đó phó tướng. Từ tể tướng ngã bệnh bắt đầu, hắn liền bị tể tướng gấp triệu hồi kinh, tay cầm binh mã, tỏa trấn kinh thành. Bởi vậy, đại tướng quân chứng kiến Hưng Ai Đế chiếu cố tể tướng, đưa tiễn tể tướng toàn bộ hành trình. Giờ phút này, hắn đứng sau lưng Hưng Ai Đế, trên mặt chợt lóe đủ loại thần sắc phức tạp, cuối cùng chậm rãi dừng hình ảnh tại kiên nghị cùng bình tĩnh. Liên phảng phất trong lòng hắn, dĩ nhiên quyết định, mà chính mắt thấy Hưng Ai Đế sở tác sở vi, làm sao chỉ là đại tướng quân một người. Sau này cam tâm tình nguyện vì Hưng Ai Đế xông pha khói lửa các thần tử, cùng các thần tử con cháu, các học sinh, đều là một thành viên trong đó. Đạn mạc như cũng rậm rạp một mảnh. Đột nhiên liền có thể hiểu được này đó thần tử. Tư liệu lịch sử đi lại, thế thái tổ xưng đế sau, phái trọng thần đi thỉnh này đó chúng quân ái quốc chi sĩ đến tân triều chức vị, này đó nhân lại tất cả đều cự tuyệt. Cùng nói cho trọng thần, nô trong lòng minh quân, chỉ bệ hạ một người. Cuộc đời này không hề vào triều làm quan. Đúng à, đổi vị suy nghĩ, nếu là ta có thể được đến một vị hoàng đế như vậy chân tâm mà đợi, chẳng sợ hoàng đế chết, ta chỉ sợ cũng sẽ không lại đi làm hoàng đế khác thần tử. Bởi vì không còn có nhân có thể giống như Hưng Ai Đế, như vậy toàn tâm toàn ý tín nhiệm bọn họ, tôn kính bọn họ. Ta làm chi muốn điểm tiến bảo, tối qua nhìn thời điểm thiếu chút nữa khóc ngủ, hiện tại lại khóc một lần. Khóc chết nhanh. Nếu là tể tướng không chết, đại hưng căn bản sẽ không vong. Nếu là hắn không trúng độc, đại hưng căn bản sẽ không vong a. Ô ô ô. Hưng Ai Đế mới không phải mất nước quân, đại hưng hội mất nước, tất cả đều là Ninh Thầm làm hại. Dựa vào cái gì nhường chúng ta Hưng Ai Đế trên lưng mất nước quân danh hiệu? Ô ô ô. Trong video, theo tể tướng chết bệnh, triều đình dung chuyển, Hưng Ai Đế không thể không trọng dụng tể tướng vì hắn lưu lại học sinh Ninh Thầm, lại không nghĩ, như vậy mở ra đại hưng mất nước lộ. Ninh Thầm kết bè kết cánh, rất nhanh trở thành triều đình trung lớn nhất văn thần đảng phái, bắt đầu cùng Hưng Ai Đế bạc quyền, hủy bỏ tể tướng từng dốc hết tâm huyết cải cách chính lệnh. Hưng Ai Đế giận không kèm được, lại nhất thời tại tìm không thấy tiết chế chen ép Ninh Thầm biện pháp, bởi vì tể tướng vì hắn lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau, Ninh Thầm đều rõ ràng thấu đáo, căn bản không e ngại. Cuối cùng, là năm đó dám đảm đương triều chỉ vào tiên hoàng mắng hôn quân lão giáng quan, đứng dậy. Hắn bí mật cầu kiến Hưng Ai Đế, tại trong ngự thư phòng, run rẩy quỳ xuống, dập đầu nghẹn ngào thỉnh mệnh. Vì bệ hạ, thần tính mệnh, danh dự lại tính cái gì, liền dùng thần điều này mạng giả, giúp bệ hạ phá ra này chặn đường tạm đá lớn. Hưng Ai Đế tại chỗ rơi lệ, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, không cho lão giáng quan hy sinh chính mình. Hắn xoay người lại phủ lão giáng quan làm thế nào cũng không chịu khởi. Đã là tóc trắng xóa lão giáng quan, trung điệp dập đầu, nước nở nói, quân lấy quốc sĩ đối ta tất quốc sĩ báo chi. Thần, thỉnh bệ hạ chấp thuận. Giờ khắc này, lão giáng quan nhớ lại, là hắn nhân sinh vài lần bãi quan lại khởi, là hắn bị tiên hoàng vô số lần gian dạy mắng to, là hắn ngày ấy thiếu chút nữa bị kéo xuống, chém đầu cả nhà. Là năm đó thiếu niên thái tử vì hắn quỳ thẳng cầu tình, bảo vệ bọn họ Văn gia già trẻ. Là thái tử đăng cơ vì đế hậu, mỗi lần đều sẽ nghiêm túc nghe hắn gián ngôn, hỏi ý kiến của hắn. Là thái tử đăng cơ vì đế hậu, mỗi lần thấy hắn thì đều sẽ cười gọi hắn một tiếng, Văn Khanh. Văn Khanh, Văn Khanh. Văn lão gián quan đời này, bị tiên hoàng âm dương quái khí kêu hơn nửa đời người Văn Ngự Sử, mắng hơn nửa đời người Văn lão hàng. Chỉ có Tân Quân sẽ cười gọi hắn một tiếng, Văn Khanh. Văn Khanh, Văn Khanh. Quân lấy quốc sĩ đối ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Lão gián quan trùng điệp giật đầu, lần đầu tiên không đợi hoàng đế gọi lên, liền run rẩy đứng dậy. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn một chút Hưng Ai đế, xoay người ra ngự thư phòng. Hắn đi được ngẩng đầu đỡ ngực, giống như hắn năm đó vừa trung thắng hoa, khí phách phấn chấn khóa mã dạ phố, giống như hắn lúc trước tuổi trẻ, ý chí chiến đấu sục sôi đi vào triều đình. Quay đầu trước kia, đội vàng năm tháng, người khác đã già mua, tâm lại chưa từng tăng lão. Văn gia, ba đời gián thần, thanh chính dũng thẳng, chưa từng sợ chết. Ngày thứ hai lâm triều, lão gián quan đương triều lên án mạnh mẽ Ninh Thầm đảng phái đủ loại làm, cuối cùng dập đầu đạo, thần thỉnh bệ hạ nghiêm tra. Này đó tham quan ố lại, liền nên chém đầu cả nhà. Ninh Thầm tức giận đến chửi ầm lên, xông lên liền muốn cùng lão gián quan xé đánh. Lão gián quan đứng dậy, khinh thường nhìn thoáng qua Ninh Thầm, lập tức nhằm phía bàn lòng kim trụ, lấy đầu đục trụ, liều chết căng gián. Lão gián quan đầy đầu máu tươi, ngã xuống thì hắn cố gắng nhìn về phía ngôi vị hoàng đế, môi rất nhỏ rung động. Hắn tại im lặng lẩm bẩm, bệ hạ, bệ hạ. Đương hắn nhìn đến ngôi vị hoàng đế thượng hưng ai đế, đang xem hắn thì liền chậm rãi nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt, đi được không tiếc nuối. Linh Thẩm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng hắn, đồng đảng phái triều thần run rẩy, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Đụng trụ liều chết can gián. Dân gian vốn có thanh danh văn ngự sử, đương triều đụng trụ liều chết can gián, lúc này đây, ai cũng cứu không được bọn họ. Hưng ai đế ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, hai tay đều đang phát run. Hắn cố gắng nhịn xuống nước mắt, đập bàn đứng lên, giống giận gọi tới thị vệ, đem những kia tham quan ô lại, một đám kéo xuống. Hắn tựa như lão gián quan liều chết can gián được như vậy, ra lệnh, nghiêm tra. Chứng cứ phạm tội vô cùng sát từ người, chém đầu cả nhà. Bị bắt ra ngoài quan viên thét chói tai cầu xin, khóc đến rối tinh rối mù, lại không người dám đứng ra ngăn cản. Linh Thẩm tức giận đến thân thể phát run, hắn thật vất vả tụ lại khởi vây cả nhà, liền bị va chạm, bị đâm cho cơ hồ mỗi người cửa nát nhà tan. Linh Thẩm nhìn xem lão gián quan sát chết ánh mắt, hận độc đến cơ hồ muốn xông tới roi thi. Thương ai đế lúc này đây lôi đình phẫn nộ, kèm theo lão gián quan đụng trụ liều chết căng gián, đem vô số gian thần vây cánh đưa lên đoạn đầu đài. Linh Thẩm cơ hồ bị đánh rất ngáy cốc, chưa gượng dậy nổi. Đây là hoàng đế phe phái lớn nhất một lần thắng lợi, là dùng lão gián quan sinh mệnh đổi trở về thắng lợi. Từ nay về sau, hoàng đế phe phái thừa thắng xông lên, đại gian thần Linh Thẩm chỉ phải tạm lánh này mũi nhọn, chuyển thành âm thầm phát triển. Trên màn hình, đạn mạc nhiều đến đều nhìn không thấy hình ảnh. Vì sao chết đến vĩnh viễn là trung thần lương tướng? Vì sao a? Ô ô ô. Ngay thẳng văn đại nhân à, từ bỏ chính mình coi trọng cả đời thanh danh, bước lên chết đi bị gian thần vu oan vu hãm phiêu lưu, lấy mệnh vì Hưng Ai đế áp chế Linh Thẩm. Ta nước mắt ảo ảo. May mắn Hưng Ai đế viết xuống trung thần chép, may mắn thể. Nay nguyện ý vì trung thần nhóm lật lại bản án, không thì liền thật sự nhường Linh Thẩm đạt được. Quân lấy quốc sĩ đối ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Ta thấy được những lời này thật sự khóc đến không được. Gian thần nhóm bị xếp hàng chém đầu, Hưng Ai đế thì tư phục ra cùng, đi đưa lão gián quan đoạn đường cuối cùng. Hắn tại linh đường dài dài không người thì lão gián quan nhi tử, hộ bộ thị lang Văn Thừa Trực, đối với hắn thật sâu lễ bái, lập tức tiến lên nâng Hưng Ai đế. Hưng Ai đế cơ hồ không dám nhìn tới Văn Thừa Trực, trong mắt hắn dừng dừng, lại nói không ra ấy nấy lời nói, cảm thấy kia quá mức dối trá. Văn Thừa Trực lại nâng Hưng Ai đế ngồi vào một bên, ôn hòa trấn an hắn nói, bệ hạ không cần thương tâm, phụ thân lúc sinh tiền liền nói qua, tài cán vì bệ hạ nguyện trung thành, có thể được bệ hạ coi trọng, là hắn chi hạnh. Tuy là vừa chết báo quân ân, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Văn Thừa Trực quay đầu nhìn về phía quan tài, cười nhẹ giọng nói, quân lấy quốc sĩ đối ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Chúng ta Văn gia, bốn đời đều như thế, thà chết không hối, trăm chết không oán. Hưng Ai đế cũng nhịn không được nữa, trong mắt rơi lệ. Hắn ánh mắt mơ hồ nhìn về phía quan tài, lại phảng phất thấy được lão gián quan đang đứng tại quan tài tiền. Lão gián quan, Văn Thanh Trí Văn Ngự Sử, run rẩy đối với hắn không người cúi đầu, cười ra nếp nhăn. Văn Thanh Trí cười chắp tay nói với hắn, bệ hạ, lão thần như vậy bái biệt bệ hạ, thỉnh bệ hạ bảo trọng. Hắn cung kính thi lễ, thân ảnh chậm rãi biến mất. Hưng Ai đế cũng nhịn không được nữa, khóc giống thất thanh, cơ hồ muốn bổ nhào vào quan tài thượng. Văn Thừa Trực nhanh chóng nâng hắn, không nổi khuyên giải an ủi, hồi lâu mới khuyên đủ hắn. Cuối cùng, Hưng Ai đế sửa sang lại y quan, trịnh trọng đối quan tài không người cúi đầu, nước mắt lăn rớt. Chấm. Đưa quốc sĩ. Vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh Văn Thừa Trực, nghe vậy nháy mắt rơi lệ, lệ rơi đầy mặt. Hắn gắng nín khóc tiếng nhìn về phía quan tài, ở trong lòng nói, phụ thân ngài xem đến sao? Ngài không công hiệu trung sai quân vương, bệ hạ là vị tốt hoàng đế. Hắn phảng phất nhìn đến, giữa không trung, già nua phụ thân đối với hắn vui mừng gật đầu mỉm cười, sau đó, kia cụ thân ảnh chậm rãi biến mất. Văn Thừa Trực rơi lệ quỳ xuống, trung điệp dập đầu. Đạn mạc trong đã sớm khóc bù lu bù loa, vô số dân mạng kêu thảm thiết ta vì sao muốn điểm tiến bảo, được lại sau này nhìn, mặt sau tiếp tục phát đạn mạc, còn có bọn họ. Bởi vì lao gian quan hy sinh, triều đình một lần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng này loại bình tĩnh hạ lại là mãnh liệt sóng triều. Không có bao nhiêu lâu, Ninh Thẩm ôm nỗi hận ngóc đầu trở lại áp chế Hưng Ai đế nhất phái. Lúc này đây, không còn có một vị dân gian vốn có thanh danh lão gián quan đứng ra, giúp Hưng Ai đế xếp ưu giải nạn. Được lão gián quan nhi tử, Văn Thừa Trực, yên lặng đứng dậy. Hắn thậm chí đều không cùng Hưng Ai Đế thương nghị, âm thầm liên lạc trong triều còn sót lại trung thần lương tướng, lặng lẽ bố cục, đưa cho Ninh Thẩm Lôi Đình một kích. Văn Thừa Trực lấy hộ bộ thị lang chi trước tiện lợi, lấy thân là nhị, cho Ninh Thẩm vây cánh nhóm âm thầm gài bẫy, lập tức nhường mộ trung thần đương triều tố giác hắn tham ô, chính mình không chút do dự đương triều nhận tội, cùng khai ra tất cả đồng đảng. Đương hắn quỳ trên mặt đất, phun ra một cái lại một cái tên thì những kia bị khai ra gian thần vây cánh, một đám sủi lơ trên mặt đất, muốn khóc cũng khóc không được. Ninh Thẩm tức giận đến cơ hồ không đứng vững, thiếu chút nữa xông lên đánh chết Văn Thừa Trực. Văn gia, lại là Văn gia. Đôi cha con này chính là chuyên môn đến các hắn. Hưng Ai Đế như bị sét đánh ngang trời, hắn muốn làm triều giống giận chấm không tin, muốn nói chấm tin tưởng Văn Khanh, lại thấy được đường triều tố giác vị kia trung thần, dưng dưng nhìn về phía ánh mắt hắn. Trong thoáng chốc, Hưng Ai Đế liền hiểu hết thảy. Hắn đau thấu tim gan, thật đến mức cơ hồ muốn rút kiếm chém Ninh Thẩm. Dựa vào cái gì một cái Ninh Thẩm lại muốn hại chết chấm như vậy nhiều trung thần lương tướng? Dựa vào cái gì? Được Hưng Ai Đế lại không thể, bởi vì Ninh Thẩm vây cánh đã trải rộng triều đình trên dưới, trải rộng đại hưng các châu các huyện. Một khi hắn dám can đảm liều lĩnh giết Ninh Thẩm, những kia vây cánh liền dám triệt để tạo phản cho hắn nhìn. Hưng Ai Đế cơ hồ khóc thút thít, hắn nói không nên lời một câu định tội lời nói, chỉ có thể run rẩy phất tay, làm cho người ta đem Văn Thừa Trực dẫn đi. Văn Thừa Trực bình tĩnh gật đầu, lấy xuống mũ quan. Hắn bị áp đứng dậy thì cuối cùng nhìn thoáng qua ngôi vị hoàng đế thượng rơi lệ Hưng Ai Đế, lại là trong mắt mỉm cười. Văn Thừa Trực nhẹ nhàng đối Hưng Ai Đế gật đầu, phản phất cáo biệt. Hưng Ai Đế nhìn hắn bị áp đi thân ảnh, nước mắt ở bước hai má. Nhưng mà, nay cọc đại án không thể đợi đến thẩm vấn, lợi dụng Văn Thừa Trực ở trong ngục sợ tội tự sát, qua loa kết án. Văn Thừa Trực đúng là tự sát, hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn ngồi tù đêm đó, liền có được hắn mua chuột ngục tốt đưa tới rượu độc. Hắn tiêu sái tại trên tường viết xuống một câu cuối cùng di ngôn, đem kia đàn rượu độc uống một hơi cạn sạch, mỉm cười mà chết. Ngục tốt cầm tại trên người hắn tìm đến nhận tội thư, bẩm báo thượng quan, vì thế, này cọc liên lụy vô số gian thần vây cánh đại án, biến như vậy hài kịch tính đội vàng kết án. Kèm theo Văn Thừa Trực lấy tội thần chi danh xuống mộ, là từng khỏa tham quan ô lại đầu, gian thần đảng phái lại gặp phải trọng kích, thương cân độc cốt. Hưng Ai Đế tiến đến trong ngục, thấy Văn Thừa Trực cuối cùng một mặt, cũng nhìn thấy hắn tại trên tường lưu lại một câu cuối cùng di ngôn. Quân lấy quốc sĩ đối ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Văn Thừa Trực là nghĩ nói với hắn, bệ hạ, thần chết cũng không tiếc, ngài không cần vi thần bi thống. Hưng Ai Đế lấy tay che mắt, nước mắt rơi như mưa. Làm sao có thể không bi thống? Làm sao mới có thể không buồn đau? Văn gia bốn đời thanh danh a, toàn bộ hủy ở trên tay hắn. Hưng Ai Đế tâm đau như lao cát. Hắn đôi Văn Thừa Trực sát chết, dài dài không người, nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Chấm. Đưa quốc sĩ. Sau lưng hắn, theo tới trung thần nhóm khóc thành một mảnh. Ngày đó, Hưng Ai Đế sau khi trở về, chảy nước mắt, viết xuống một quyển truyền lưu đời sau trung thần chép. Gián thần Văn Thanh Chí, vì bảo hộ chấm thanh danh, chạm trụ mà chết. Văn Thanh Chí chi tử, hộ bộ thị lang Văn Thừa Trực, vì bảo hộ đấu với chấm gian thần, cam nguyện lương beo bẩn danh tự sát tại trong ngục. Hưng Ai Đế nước mắt, làm ướt hắn dưới ngòi bút trung thần chép. Kia từng bút đều là huyết lệ trung thành, là danh truyền đời sau chân thật lịch sử, lại là đương đại người bi ai. Đạn mạc trong khóc thành cái dạng gì đều có khóc hô muốn quan video, đánh chết không nhìn lần thứ hai, nhưng mà quay đầu lại nhìn phát cùng thu thập, này đó người đều xếp hạng phía trước. Quân lấy quốc sĩ đối ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Văn gia phụ tử lưỡng đại nhân đều làm đến, bọn họ không có nuốt lời. Khóc mù, ta thật là khóc chết, tức chết rồi. Hưng Ai Đế nếu là đổi cái thời gian làm hoàng đế, cho dù là đổi đến Hưng Ai Đế ra ra hắn kia thế hệ, không, coi như là đổi đến Hưng Ai Đế hắn phụ thân khi đó, bọn họ quân thần đều không về phần thảm như vậy. Đáng buồn, đáng kính, đáng thương, thật sự thật hận những kia gian thần. Đau lòng Văn gia phụ tử, nhưng đau lòng nhất vẫn là Hưng Ai Đế. Hắn cứ như vậy, một lần lại một lần, đưa đi kính yêu hắn thần tử, cuối cùng chỉ còn lại chính hắn, đau khổ chống đỡ. Ô ô ô. Mà tại trong video, lại xuất hiện cuối tuần tứ tập cuối cùng một cái đoạn ngắn. Linh Thẩm trải qua Văn gia phụ tử hai lần đả kích, rốt cuộc đã có kinh nghiệm. Hắn lúc này đây ôm nỗi hận ngủ đông hồi lâu, cuối cùng quyết định làm ra thông đồng với địch bán nước hành vi. Linh Thẩm nhìn xem trong tay biên cương ngoại tộc gửi thư, tươi cười cơ hồ dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng đế, đây là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Hắn cơ hồ cuồng loạn, trong mắt là điên cuồng hận ý trên triều đình, gian thần đảng phái lại ngang nhiên xuất kích, kiếm chỉ hoàng đế phe phái cuối cùng một vị trọng thần, đại tướng quân. Sau đó video liền xong, đạn mạc trong một mảnh kêu thảm thiết. Thương vong đoàn phim không làm nhân á á á. Nhưng chúng ta khóc xong liền chảo tâm cảo phổi chờ xong đến cuối tuần còn không dám nhìn, nhìn liền được trước chuẩn bị tốt khăn tay. Lên án hương vong đoàn phim không làm nhân. Diễn nhanh như vậy làm cái gì? Lại thủy một chút kiếm tỷ lệ người xem nó không tâm sao? Thỉnh cầu đừng làm cho Hưng Ai Đế lĩnh cơn hộp ô ô ô. Ta hiện tại mỗi thứ hai đi làm, đôi mắt đều là sưng, tất cả đều là nhìn hương vong khóc. May mắn là đôi mắt sưng không chỉ ta một cái, chúng ta ngành đều tại truy hương vong, ha ha ha. Vân Phủ Diêu theo video hình ảnh, lần nữa nhớ lại một lần lúc trước thể nghiệm lịch sử cảm thụ, trong lòng trong lúc nhất thời cũng chắn đến không được. Nàng đại khái nhìn xuống đạn mạc cùng bình luận, nhìn không được khóc chính là khen, lúc này mới yên tâm. Chờ nàng rời khỏi hot seat ở từ khóa, lại đổi mới, phát hiện nhìn hương vong khóc mù từ khóa mặt sau, đã theo cái xôi tự. Vân Phủ Diêu kỳ quái địa điểm đi vào, phát hiện bên trong đã không chỉ là tại bình luận phim truyền hình, còn tại thi đấu phục chế bản vẽ. Kia từng chương trong ảnh, không phải đầy đất khăn tay, chính là khóc sưng mắt, bạn trên mạng sôi nổi so với ai khóc đến thảm hại hơn. Vân Phủ Diêu nhìn xem kia từng chương đồ, theo bản năng phản hồi chính mình tài khoản phía dưới nhìn. Quả nhiên, bình luận lý đồng dạng một đống phơi sưng mắt đồ cùng khăn tay đồ, hơn nữa đều giống như là phục chế gián đồng dạng yêu cầu. Đôi mắt khóc sưng lên, lão công thân thân mới có thể tốt. Đôi mắt khóc sưng lên, nữ thần ngoạ ngoạ mới có thể tốt. Đôi mắt khóc sưng lên, nam thần ôm một cái mới có thể tốt. Đôi mắt khóc sưng lên. Vân Phủ Diêu. Chờ Vân Phủ Diêu trở về khách sạn, hoàng tử từ Du Du kêu biết được, cuối tuần này truyền bá ra hưng vong, tỷ lệ người xem cùng điểm kích lại sang tầng cao. Từ Du Du mặt mày hớn hở nói, ngươi không đi công ty không biết, hiện tại muốn mời của ngươi kịch bản một đống lớn đâu. Phùng tỷ không nhận ra không lại đây, ha ha ha. Vân Phủ Diêu nghĩ nghĩ chính mình sau điện ảnh cùng Tử Bay, nhún nhún vai nói, Phùng tỷ trước không nghe vội vã nhìn, dù sao ta nhất thời nửa khắc cũng tiếp không được diễn. Chờ hưng vong sát thành, nàng lập tức liền được tiến điện ảnh và phim, tuy rằng nàng đến bây giờ đều còn không biết bộ điện ảnh này gọi cái gì, thậm chí ngay cả kịch bản đều không thu đến. Vân Phủ Diêu cùng Từ Du Du hàn huyên một hồi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng có thể là bởi vì biết ngủ sẽ gặp đến Ung Quân Hành, nàng trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, lại ngủ không được. Mà lúc này, biệt thự trong thư phòng, Ung Quân Hành đang gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính thứ nhất bản tin tức, sắc mặt biến đen. Vân Phủ Diêu cùng Tần Cảnh Diệu lại ước cơm, Vân Phủ Diêu cùng Tần Cảnh Diệu hoài nghi giống nhân diễn sinh tình, Tần Cảnh Diệu cùng Vân Phủ Diêu yêu đương thật đánh, Tần Cảnh Diệu tại chỗ thổ lộ Vân Phủ Diêu. Ung Quân Hành, sinh khí.